Chương 448, đáng ghét ta. Vương Diệu đều xuất phát, ta còn chưa nghĩ ra phía sau hắn nên làm gì. Chương 448, đáng ghét ta. Vương Diệu đều xuất phát, ta còn chưa nghĩ ra phía sau hắn nên làm gì. Vân Mộng từ Nguyệt Thần Hồ tỉnh lại, đã có mấy ngày, suy yếu thần hồn ngưng luyện không ít. Vương Diệu tự thân tinh khí thần cũng tại những ngày này tĩnh dưỡng bên trong càng thêm no bụng. Đầy hòa hợp. Trong thời gian này, tại Đan Mạch Phong bế luyện đan 2 tháng, Vương Tiểu Nhị biết được Vương Diệu trở về, chạy tới Thượng Thanh Phong. Ở người phía sau không chút nào keo kiệt tài nguyên nghiêng phía dưới, tam phẩm hợp lại linh căn Vương Tiểu Nhị cũng tại trước đây không lâu đi vào luyện khí thời kỳ cuối. Hai vị thời kỳ cuối gặp nhau hận muộn, kim đan thời kỳ cuối cùng luyện khí thời kỳ cuối chênh lệch đâu chỉ trời vực, nhưng song Vương tình nghĩa giống như thường ngày. Biết Vân Mộng cùng Hàn Thành đã là Vương Diệu đạo lữ, Vương Tiểu Nhị hai mắt tỏa sáng, vui vẻ dị thường. Vương Diệu phía trước một mực nói với hắn, Vân Mộng cùng Hàn Thanh là hắn bạn tốt. Đoạn thời gian kia Vương Tiểu Nhị cảm giác chính mình bị hai vị sư tỷ nở tờ giờ. Hắn thống hận chính mình tu vi không đủ, một cái luyện khí tiểu tu, hoàn toàn không cạnh tranh được kim đan chân nhân, không có tư cách đứng tại Diệu ca bên cạnh coi hắn bạn tốt. Hiện tại tốt, hai cái sư tỷ cuối cùng đổi đường đua, từ anh em tốt biến lớn đầu. Quả nhiên, chỉ có ta cùng Diệu ca tình huynh đệ sẽ không thay đổi chất. Lại là mấy ngày đi qua, Vương Diệu đi tới công việc đường, chuẩn bị liên hệ Nam Lê Châu Ngọc Thành cung phân đàn, an bài Dương Thần Hy Hỏa Cốc một nhóm. Ngày đó an bài tốt hành trình, nhận đến chính mình phụ lục khóa lao sư tốt, Xích Phong chân quân thông tin. Cái sau biết Vương Diệu muốn đi tới Nam Lê Châu, vừa lúc môn hạ cũng có một tên đệ tử có chuyện quan trọng cần đi về phía Nam Lê một nhóm, liền nghĩ đến để hai người kết bạn, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Diệu xem chừng Xích Phong chân quân hẳn là muốn để môn hạ đệ tử cùng chính mình nhiều đi lại. Hắn suy nghĩ một chút, mặc dù chính mình là luyện đạo tông sư, kiếm đạo đại năng, nhưng sư thường Ngọc Hư phụ lục nhất mạch, liền đáp ứng. Sau đó liền có một vị kim đan kỳ Ngọc Hư nội môn thăm hỏi Vương Diệu. Vương Diệu nhìn đối phương hai mắt, cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Nô Trần tóc hai bù xù, vẻ ngoài cho người một loại tùy ý, thậm chí lôi thôi cảm giác, nhưng nhìn thấy Vương Diệu, liền lập tức hành lễ, tư thái cung kính. Gặp qua Vương chân truyền. Ngọc Hư tiên môn đệ tử đều là thiên tiêu, cùng thế hệ tu sĩ ở giữa tu vi chênh lệch thường thường sẽ không bị kéo ra đến không cách nào bù đắp trình độ, bởi vậy sư minh sư đệ bối phận, bình thường chiếu theo nhập môn thứ tự trước sau tới phân chia. Nô Trần cùng Vân Mộng, Hàn Thanh là cùng một giới nhập môn, theo lý nên xưng Vương Diệu một tiếng sư đệ. Nhưng Vương Diệu thân phận, tu vi thậm chí cái kia kinh khủng chiến lực, đều xa không phải hắn có khả năng với tới, một tiếng này sư đệ, hắn thực tế có chút không gọi được. Vương Diệu đối với cái này cũng không thèm để ý, tùy ý xua tay, nói, sư minh không cần đa lễ, xưng sư đệ ta liền được. Ta xem sư minh có chút hiền hòa, năm trước ta đi Vân Mộng trạch lịch luyện thời điểm, chúng ta gặp mặt qua đi. Nô Trần nghe vậy, gật đầu nói, tại hạ Nô Trần, năm đó luyện khí đệ tử xuống núi lịch lắm lúc, Xích Phong sư tôn mệnh ta trong bóng tối cho các ngươi hộ đạo. Hắn đối Vương Diệu rất là tôn kính, hắn xem như là thấy tận mắt Vương Diệu từ một tên luyện khí kỳ đệ tử, từng bước một trưởng thành là bây giờ uy chấn La Thiên đại tế đỉnh cấp chân truyền. Hồi tưởng lại 2 năm trước, hắn vẫn là kim đan sơ kỳ, là trên là luyện khí kỳ Vương Diệu hộ đạo. 2 năm sau hôm nay, hắn vẫn như cũng là kim đan sơ kỳ, mà Vương Diệu cũng đã kim đan chân nhân, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Sợ rằng chính mình liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này mới không đến thời gian 2 năm rưỡi, A Ngô Trần trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngọc Hư tiên môn sắc thực khắp nơi trên đất thiên tài, có thể thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, có đôi khi quả thật so với người cùng cầu chênh lệch còn mu lớn. Nghe lấy Ngô Trần mà nói, Vương Diệu lộ ra bừng tỉnh tân sắc, nguyên lai là Ngô sư minh, năm đó nhận được ngươi trong bóng tối trông nom, không dám đảm đương, không dám cong. Ngô Trần giọng thành khẩn, năm đó ta tận mắt chứng kiến Vương Chân Truyền lấy luyện khí thân chém giết nhập ma trúc cơ nội môn, cảm giác sâu sắc Vương Chân Truyền thật là yêu đế chi tư, tuyệt không phải vật trong ao. Nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn là khinh thường Vương Chân Truyền tiềm lực. Nô Trần cũng không phải là A Du định hót hạng người, lời nói này hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, hắn là thật chịu phục. Làm hai người chênh lệch đến lúc đã đủ lớn, là sẽ không sinh ra bất luận cái gì ghen ghét chi tình. Vương Diệu lễ phép nói, Nô sư minh khách khí, lần này đi Nam Lê Châu, chúng ta đồng hành hỗ trợ, ngày mai giờ thịnh, giới môn khu tập hợp thế nào? Nô Trần đương nhiên đều có thể, ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai xuất phát. Hôm sau, ánh nắng ban mai mờ mờ, ánh bình minh lần đầu nhiễm. Vương Diệu đầu tiên là đi một chuyến Linh Hy chân nhân đạo tràng, hướng sư phụ chào từ biệt. Khi hỏa cốc dương khí hùng hực, mỗi ngày tu hành không thể vượt qua 3 canh giờ. Linh Hy chân nhân chỉ điểm một phen, lại từ trong tay áo lấy ra 2 cái ngọc phù, đây là vi sư luyện chế tam chân long hộ phù, có thể trợ ngươi điều hòa hy hỏa cốc chí dương chi khí. Còn có hộ thân phù lục, ngươi lại cất kỹ. Nàng sờ một cái đồ đệ đầu, âm thanh nhu hòa, tiểu diệu, thuận buồm xuôi gió. Vương Diệu tiếp nhận phù lục sững sờ, sau đó hướng Linh Hy chân nhân thi lễ, đa tạ sư tôn yêu mến. Mặc dù Linh Hy chân nhân không nói, nhưng nghiên cứu khoa học thánh thể Vương Diệu có thể thấy được một chút thành tựu. Cái này nhìn như chỉ là một cái ngọc phù, thực tế là từ mấy ngàn tấm pháp phù tổ hợp mà thành. Chế tạo tấm đùa hộ mệnh này, hao phí tinh lực sợ là có thể so với bố trí một tòa siêu cấp đại trận, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Xem ra sư phụ cũng là sợ chính mình lại ra sự tình. Chui tại trong âm thần giới Ngọc Hiểu Cương giật mình, nói thầm một tiếng, cái này chết nương gia hiện tại cũng biết hiếu thuận Vương Diệu. Vì đã kích đồng hành, hắn vội vàng dế nói, Vương Diệu, trên đời chỉ có lao tổ tốt, lao tổ như cái bảo. Đừng nhìn cái này xú nương môn cho ngươi hộ thân phủ, nhưng chỉ có lao tổ một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi muốn quá vật chất, những này pháp bảo à, phù lục à, đều là vật ngoài thân, làm bạn mới là chân quý nhất. Vương Diệu ha ha cười lạnh, bu xuẩn lão đăng, ngươi lừa gạt một chút chính mình là được rồi, đừng đem ta lừa gạt. Bái biệt sư tôn về sau, Vương Diệu liền đi tới Ngọc Hư động thiên giới môn khu. hai vị sư tỷ tất nhiên là đưa tiễn. Thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm. Tình yêu cùng nhiệt kỳ ngắn ngủi phân biệt, cũng tác động tiếng lòng, hai nữ trong mắt đều được lấy không muốn. Vương Diệu đem các nàng ôm vào trong ngực, ôm ôm hôn hôn. Cách đó không xa Ngô Trần nhìn đến Vương Diệu trái ôm phải ấp dáng dấp, mẩn người. Ba người này là đạo lữ. Vân Mộng Hàn Thanh cùng hắn một giới, cái trước tiên tư chắc hẹn, chiến lực cường hành, tuấn thăng chân truyền. Cái sau tư chất kém một chút, cũng bị đại trưởng lao thu làm đệ tử, tiền đồ đồng dạng bất khả hạn lượng. Một vị xinh đẹp như ánh bình minh, một cái thanh lãnh giống như sương tuyết, hai nữ tại tiên môn nhân khí rất cao, là rất nhiều đồng môn hâm mộ hướng tới tiên tử. Bây giờ lại đồng thời bị thân cho Vương Diệu. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trần càng ghen tị các nàng. Hai vị sư tỷ quả nhiên ưu tú, liền Vương Chân Nhân mạnh như vậy người đều bị hung hăng cầm xuống. Có thể cùng Vương Chân Nhân kết làm đạo lữ, thật là khiến người ta ghen tị vô cùng. Trước đây đủ, càng không thể hạn chế. Cùng hai vị sư tỷ tạm biệt về sau, Vương Diệu lấy ra tiên thuyền, mời Ngô Trần cùng nhau lên thuyền. Lấy hắn hiện tại tài lực, tiên thuyền tất nhiên là đỉnh cấp mặt hàng. Ngô Sư Minh, mời. Ngô Trần nhìn xung quanh tiên thuyền nội bộ, trận văn dày đặc, linh quang lưu chuyển, bố trí khảo cứu, còn có cấm chế cường đại ba động, tất cả dùng tài liệu đều là tứ giai cực phẩm. Nghe sư tôn nói, sư đệ những ngày gần đây là tại ôn dưỡng tinh khí thần. Ngươi thật tốt tu luyện, ta đến khống chế phi thuyền tốt. Ngô Trần chủ động xin đi khống chế phi thuyền làm người chèo thuyền. Tiên thuyền có thể tự mình chiếu theo thiết lập tốt lộ tuyến đi thuyền, nhưng dài đằng đẵng lữ đồ bên trong, cần có người lưu ý quanh mình tình huống, để phòng biến cố đột phát, không cách nào tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Khống chế phi thuyền có thể thu hoạch được một chút giám sát quyền. Vương Diệu chú trọng tư ẩn, trực tiếp vung vung tay từ chối nhã nhặn, liền không cần làm phiền sư minh, ta có một cái kiếm linh, có thể lái thuyền. Ngọc Hiểu Cương nghe vậy gãi đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, Nhân Hoàng kiếm linh không phải bị Trương lão tổ cầm đi lại tế luyện sao? Vương Diệu từ chỗ nào lại làm ra cái có thể lái thuyền kiếm linh? Một lát sau, một đạo giản mua còn xuống thân ảnh nắm chắc phi thuyền trung tâm, điều chỉnh hướng đi. Chương 449, a. Cuối cùng nghĩ ra được phía dưới chuyện xưa. Chương 449, a. Cuối cùng nghĩ ra được phía dưới chuyện xưa. Tiên thuyền phá vỡ Vân Hải, hướng về phương Nam phi nhanh. Biển Cửu Châu, Ngọc Hư Tiên môn rất nhiều phân đàn cũng không phải là đều cùng chủ tông sơn môn lấy truyền tống trận trực tiếp cấu kết. Dù cho ven đường không ngừng mượn dùng các nơi tiên thành cỡ lớn truyền tống trận, muốn đến xa xôi Nam Lê Châu cũng cần hao phí chút thời gian. Trong đó, khống chế trung tâm tinh đồ trận bàn bên trên ánh sáng lưu chuyển, Vương Diệu chiếu theo Cửu Châu địa đồ quy hoạch lộ tuyến, thiết lập tốt đại khái đi thuyền phương hướng cùng ven đường cần mượn dùng truyền tống trận tiết điểm. Điểm sáng tại tinh đồ trận bàn bên trên kết nối thành tuyến, chỉ hướng xa xôi Nam Lê Châu. Thiết lập xong xuôi, hắn liền đem tiên thuyền quyền khống chế giao cho Ngọc Hiểu Cương. Một bên Ngô Trần xích lại gần mấy phần, ngắm nghĩa tinh đồ, sau đó chỉ vào trong đó một đoạn đường nói, "Vương sư đệ, con đường này có thể hơi chút điều chỉnh." Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, tại tinh đồ cắn câu xiết ra một cái khác đầu đường vòng cung, cái này mấy chỗ tiên thành cùng phương thị, truyền tống đại trận mỗi ngày mở ra số lần có hạn, cần chờ đợi không ít thời gian, chỉ hoãn hành trình. Đi vòng nơi đây, mặc dù đường xá xa hơn một chút, nhưng không cần chờ đợi, có thể càng nhanh đến. Đầu ngón tay hắn tại tinh đồ bên trên vạch ra một con đường khác tuyến. Vương Diệu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nô sư minh đối Nam Lê Châu tựa hồ rất quen thuộc. Nô Trần cười nói, "Không dối gạt sư đệ, nhà ta liền tại Nam Lê Châu." Hắn giản lược hướng Vương Diệu nói lên nhà mình tình huống. Nô Trần xuất thân từ một cái gia tộc tu trần, tại Nam Lê Châu xem như là cái tam lưu thế lực, miễn cưỡng đạt đến thất phẩm một bên, trong tộc tu vi cao nhất lao tổ là một vị nguyên anh chân quân. Ta có thể bái nhập Ngọc Hư Tiên môn, cũng là nâng trong tộc một vị thúc phụ phúc. Hắn trước kia từng đối tiên môn bên trong một vị chấp sự có chút bé nhỏ ân tình, cái này mới được dẫn tiến cơ hội. Vương Diệu nghe, trong lòng cũng có cảm khái. Năm đó nếu không phải vận khí tốt, tại Huyền Thiên Ma Tông gặp Vân Mộng cái này chân truyền, muốn bái nhập Ngọc Hư Tiên môn bực này vạn tiên minh ngũ tuyệt, sợ là không có chút nào có thể. Thật sự là may mắn mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Ngô Trần đã là tại khống chế trung tâm điều chỉnh tốt mới đường hàng không, cũng cảm nhận được khống chế trung tâm bên trong đạo kia như có như không sóng ý niệm. Hắn mới đầu còn tưởng rằng Vương Diệu cái gọi là kiếm linh, là cái kia bình thường có linh tính vô ý thức tình cảm nhân tạo trí năng, lúc này cảm giác không đúng. A, Ngô Trần hiếu kỳ nói, "Vương sư đệ, ngươi cái này kiếm linh, không phải là nắm giữ ý thức cái chủng loại kia?" Vương Diệu biết đương kim tu chân giới gần như không có cái gì có sinh mệnh khí linh, mỉm cười nói, "Cũng là may mắn được, xem như là cái lão. Kia thật là vật hiếm có, đồ vật đúng là lão." Ngô Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại này lao giả dùng tốt sao? Vương Diệu nghiêm túc đánh giá, so với bình thường cậu thông minh, thế nhưng không sánh bằng buộc đờ cổ ly. Ngô Trần sững sờ, cái gì là buộc đờ cổ ly? Vương Diệu giải thích nói, một loại thông minh cậu. Ngô Trần, hắn một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ cái này mẹ nó không phải là cậu sao? Hóa ra cái này kiếm linh liền là cái kẻ ngốc thôi. Xem ra tu chân giới năm đó hủy bỏ có ý thức khí linh, ngược lại nghiên cứu phát minh càng ổn định có thể khống chế đồ vật trí năng, đích thật là tiên đạo kỹ thuật một tiến bộ lớn. Á Âm Thần giới bên trong Ngọc Hiểu Cương nghe vậy giận tím mặt, truyền âm đạo, ngươi cái này thằng nhãi danh thật sự là hỗn trướng, lại cầm lao tổ cùng cầu so. Vương Diệu cũng truyền âm đạo, ai, lão Ngọc à, tục ngữ nói, cậu là người bằng hữu tốt nhất, ta cái này không phải mắng ngươi là cậu, ta đây là đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất đây. Ngọc Hiểu Cương nghe vậy, vẻ giận dữ trì trệ, mặt lộ vui mừng. Nguyên lai là như vậy, là lao tổ trách oan Vương Diệu. Đáng thương Ngọc Hiểu Cương, bị Vương Diệu đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Sau đó, Vương Diệu quay đầu hướng đến Ngô Trần hỏi, Ngô sư huynh chuyến này đi tới Nam Lê Châu, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Đối phương lắc đầu, là trong nhà ra một chút không lớn không nhỏ sự tình. Hắn giải thích nói, Nam Lê Châu chỗ Nam Cương cùng Trung Châu giao giới khu vực, loại này khu vực biên giới từ trước là ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu tập hợp chỗ. Trừ bỏ những cái kia vốn là rừng thiêng nước độc, tài nguyên thiếu thốn vắng vẻ địa phương nhỏ, cùng với vực ngoại man hoang, liền mấy loại này mấy châu giáp giới khu vực, ma tu cùng ma đạo tông môn nhất là sinh động. Chắc hẳn sư đệ cũng biết, gần đây giữa thiên địa càn khôn pháp tắc có nhiều rung chuyển, lớn nhỏ bí cảnh nhộn nhịp như thế. Lớn đến động thiên phúc địa bực này có khả năng gánh chịu một phương tông môn truyền thừa cỡ lớn bí cảnh, nhỏ đến một chút cổ tu đạo phủ, trận pháp di tích, đạo quán phế tích loại hình cỡ nhỏ truyền thừa, đều nhộn nhịp bắt đầu lộ rõ tại thế. Nhà ta phạm vi thế lực phụ cận, gần nhất liền xuất hiện một chỗ ma đạo truyền thừa, mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng dẫn tới không ít tán tu cùng nghe tiếng mà đến ma đạo tu sĩ ngao ngoe muốn động, rất là không yên ổn. Nô Trần thở dài, ta Ngô gia lão tổ tông chỉ có nguyên anh tu vi, trong tộc thế lực cũng có chút hỗn loạn, ứng phó có chút cố hết sức, liền đưa tin cứ gọi ta về nhà trấn thủ một đoạn thời gian. Ta dứt khoát từ Vạn Tiên Minh bên kia tiếp một cái tra xét chỗ kia ma đạo truyền thừa tiểu nhiệm vụ, cũng coi là thuận đường trở về, chủ yếu vẫn là vì chăm sóc gia tộc, để tránh ra loạn gì. Nô Trần mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ ngọc hương ngoại môn đệ tử, nhưng dựa vào tông môn ban thưởng tài nguyên cùng công pháp, tại nông thôn địa phương cũng được cho là giảm chiều không gian đả kích, cũng coi là kim đan một phương bá chủ. Vương Diệu nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Vạn Tiên Minh mặc dù tận sức tại giữ gìn tu chân giới trật tự, nhưng cũng là tương đối trật tự. Tu đạo một đường, vốn là tranh với trời, cùng người tranh với mình, không thể tránh né cạnh tranh cùng sát phạt. Chỉ cần không phải loại kia nhấc lên phạm vi lớn chiến loạn chính phạt, Vạn Tiên Minh bình thường sẽ không quá nhiều can thiệp, cũng không còn được. Đối đãi ma đạo tông môn, cũng không phải đuổi tận giết tuyệt. Tiên Minh thiết lập Chu Ma bảng, càng nhiều thời điểm giống như là một cái tình báo giao lưu cùng lẫn nhau uy hiếp bình đại. Trừ phi là chọc cho người người oán trách, quá mức làm cản, không phải vậy đại bộ phận thời điểm đều là ý tứ, không người chuyên môn lục soát ma chu ma, có chút thậm chí treo mà không thường. Lúc này Ngô Trần hỏi, Vương sư đệ đến Nam Lê lại là chuyện gì? Vương Diệu, thăng cấp quá nhanh, sư phụ lo lắng, để ta đi Dương Thần Quốc tu luyện một đoạn thời gian, thuận tiện nhiều ra đến đi, được thêm kiến thức, gia tăng lịch duyệt cái gì đó. Nói xong, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Đưa tay tại trên gương mặt nhẹ nhàng một nào nặng, khuôn mặt bắp thịt cùng xương cốt phát ra một trận nhỏ xíu đôm đốt tiếng vang, ngũ quan tùy theo phát sinh một ít biến hóa. Một tấm hoàn toàn mới khuôn mặt hiện ra, cùng hắn nguyên bản tướng mạo so sánh, ước chừng chỉ có 5 phần tương tự. Trước khi đi, Linh Hy chân nhân đề nghị hắn đi ra bên ngoài, tận lực không muốn khoa trương chân truyền đệ tử thân phận, không phải vậy người người đều bởi vì thân phận của hắn cung kính có thừa. Mỹ nữ sư phụ sợ Vương lão tổ sinh sôi tiêu căng trì tâm, cũng bất lợi tại chân chính thấy rõ thế gian muôn màu, tăng lên tâm tính. Vương Diệu 10 phần lý giải. Bày tỏ đây chính là sảng văn kinh điển tiểu đoạn, nhân vật chính che giấu tung tích, cải trang vi hành, sau đó kiểu gì cũng sẽ bị người trào phúng, sau đó để lộ áo lót, miệng méo cười một tiếng. Nói tóm lại liền là người qua đường khiêu khích, Long Vương miệng méo, trang bức đánh mặt, người phía trước hiển thánh. Trang bức khiến người tâm tình vui vẻ, đạo tâm thông suốt, xác thực có khả năng tăng lên tâm tính. Linh Hy chân nhân nghe vậy im lặng, há to miệng không nói gì. Chương 450, Ngọc Thanh Cung chương 450, Ngọc Thanh Cung nhìn xem Vương Diệu ngũ quan thay đổi, Nô Trần cười rạng rỡ. Giống ngũ tuyệt đạo tử như vậy thân phận hiển hách nhân vật, tại vị trong đó mọi cử động sẽ phải chịu vô số người quan tâm, ra ngoài làm việc che lấp một cái thân phận, 10 phần bình thường. Vương sư đệ mặc dù trước mắt còn không phải đạo tử, nhưng năm nay là thiên đại tế bên trên danh tiếng, có thể so với mấy vị kia đạo tử còn lợi hại hơn nhiều, ngũ vực đệ nhất kim đan. Liêu đạo tử kim đan viên mãn đã có nhiều năm, sợ rằng đời tiếp theo Ngọc Hư đạo tử liền nên là vị này Vương sư đệ đi. Nô Trần nghĩ như vậy. Đoạn đường này giao lưu ở chung, Nô Trần cảm thấy Vương Diệu nổi tiếng bên ngoài, thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù nói chuyện hành động hơi có cổ quái, nhưng làm người vẫn là hiền hòa, không có loại kia trẻ tuổi nóng tính, kiêu ngạo khí, cùng vị này yêu đế chi tư đồng hành không có gì không dễ chịu, bây giờ càng là lộ rõ một viên điệu thấp tâm. Nô Trần, Vương Chân chuyển tính cách hiền hòa điệu thấp. Vương Diệu, điệu thấp là trang bức phía trước chăn đệm. Nô Trần lại cùng Vương Diệu nói chuyện phiếm chút Nam Lê Châu đặc biệt phong thổ, cùng với một chút bản xứ lưu truyền kỳ văn dị sự, bầu không khí hòa hợp, sau đó hai người liền riêng phần mình trở về phi thuyền bên trong độc phủ. Lại là 10 ngày thời gian trôi mau mà qua. Vương Diệu từ thâm trầm nhập định thong thả tỉnh lại. Mặc dù tận thế sự tình, trợ lý lời thể son sắt chống được, nhưng hắn vẫn không có buông lòng tu hành. Hắn nội thị bản thân, cảm thụ được 3 chỗ trong đan điển cùng bình ổn, cảm thụ được linh năng lô ở trong đó có lực nhảy lên, kim đan chói mắt như dương. Vương Diệu hài lòng gật đầu. Những ngày này tĩnh tâm chỉnh đốn, tinh khí thần đã vững chắc đến không sai biệt lắm, chờ chuyến này từ Dương Thần Hy Hòa Quốc trở về, tiện tay xung kích nguyên anh cảnh giới. Đúng lúc này, tiên tuyển hơi chấn động một chút, lại lần nữa xuyên qua một tòa trên tòa tiên thành khoảng không cực lớn truyền tống quan môn. Ánh sáng tan hết, cũng đến đích đến của chuyến này, Ngọc Thanh Cung phân đàn. Phân đàn bên ngoài trên quảng trường, hai tên mặc Ngọc Thanh Cung trang phục trúc cơ kỳ đệ tử tại cái này phòng thủ. Nhìn thấy tiên thuyền xuyên qua truyền tống đại trận, liền vội vàng tiến lên, Nghiêm Minh Vương Diệu cùng Nô Trần thân phận. Nô Trần chỉ là mượn đường trải qua nơi đây, đang trực trông coi đệ tử biết được Vương Diệu ý đồ đến, cùng với thượng tông đệ tử thân phận tôn quý về sau, một người trong đó vội vàng mời Vương Diệu chờ một chút, tiến đến thông báo phân đàn bên trong phụ trách tiếp đãi kim đan kỳ làm việc. Nô Trần liền ở chỗ này cùng Vương Diệu chắp tay từ biệt. Vương sư đệ, nhà ta liền tại không xa Thanh Tang Sơn Mạch, như sư đệ tại Hy Hòa Cốc tu luyện hoàn tất, có thời gian có thể đến ta Ngô gia làm khách. Vương Diệu lễ phép nói, lần sau nhất định. Nô Trần cười ha ha một tiếng, thế lên bên hông hồ lô rượu, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Sau đó phòng thủ đệ tử kêu đến Ngọc Thanh Cung Kim Đan làm việc nên đón Vương Diệu. Ngọc Thanh Cung xem như Ngọc Hư Tiên môn phân đàn, trong đó chế độ cùng chủ tông có chỗ khác biệt. Ngọc Hư Sơn hạ tam cảnh đều là đệ tử, Nguyên Anh có thể trở thành chấp sự, Hóa Thần có thể xin trở thành tông môn trưởng lão. Mà Ngọc Thanh cung Kim Đan liền xuất sư, đảm nhiệm phân đàn làm việc, nếu có hạnh tấn thăng Nguyên Anh, liền là phân đàn hộ pháp, cũng coi là một phương nhân vật. Dù sao bây giờ thượng tam cảnh đường đoạn, tu vi tăng giá trị, Nguyên Anh chân quân tại rất nhiều nơi đã có thể xưng tông làm tổ, đại bộ phận Ngọc Thanh cung phân đàn đều không có Hóa Thần đạo quân đẳng cấp này cái khác đại năng trưởng kỳ đóng quân. Tên này Kim Đan làm việc đi tới Vương Diệu trước mặt, lễ phép mỉm cười, túi người hành lễ, bị nhân. Lữ Quang, thẹn là Ngọc Thanh cung tiếp đãi làm việc, cung nên thượng tông sư huynh giá lâm bản bỏ. Ánh mắt của hắn tại trên người Vương Diệu không để lại dấu vết quan sát một chút, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Vương Diệu mặc một thân áo lam, cũng không bại lộ chân truyền thân phận, tùy ý nói, Ngọc Hư Sơn ngoại môn đệ tử, Nô Trần. Sau đó trông mong nhìn cái kia Kim Đan làm việc, trong lòng suy nghĩ, người qua đường khiêu khích, trang bức đánh mặt, có thể nói kinh điển. Nhưng Lưu Quang thái độ rất tốt, khách khí nói, nguyên lai là Ngô sư huynh, sư huynh đường xa mà đến, chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi. Ta đã vì sư huynh an bài thượng đẳng tu luyện độc phủ. Mặt khác, còn tại Ngọc Lộ trai chuẩn bị rượu nhạn, là sư huynh bày tiệc mời khách. Hắn khẽ không người, chờ sư huynh tu chỉnh một phen, ngày mai ta lại mang sư huynh đi tới Dương Thần Hy Hoa Cốc, sư huynh thấy thế nào? Kinh điển tình cảnh cũng không xuất hiện, Vương Diệu đương nhiên đều có thể. Lưu Quang một bên tại phía trước dẫn đường, mang theo Vương Diệu đi tới Ngọc Thành cung bên trong tiếp đãi khách quý phòng ăn, Ngọc Lộ trai, một bên giới thiệu Dương Thần Hy Hoa Cốc tình huống. Cái này Dương Thần Hy Hòa Cốc chính là một chỗ thiên nhiên tạo thành bí cảnh, không hề tại bản vỏ bên trong. Trong cốc dương khí cực kỳ dồi dào, khi hỏa thần quang lưu chuyển không ngừng, đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, nếu là căn cơ có chỗ phù phiếm, đến đó tu hành một đoạn thời gian, đối với nền vững chắc căn cơ, điều hòa trong cơ thể âm dương nhị khí, rất có ích lợi. Đương nhiên, loại này mài giũa căn cơ hiệu quả, bình thường đến nói là vừa mới bắt đầu tiến vào lúc nhất là rõ rệt, chờ số lần nhiều quá, hiệu quả liền sẽ dần dần yếu bớt. Bất quá, trong cốc tràn ngập tinh thuần dương thuộc lực lượng pháp tắc, đối với sắp thoái đan thành anh tu sĩ đến nói, lại có thể cung cấp không nhỏ giúp ích, thậm chí có thể thoáng gia tăng một tiêu kết anh tỷ lệ. Hắn còn nâng lên, Dương Thần Hy Hòa Cốc ngoại trừ đối Ngọc Thanh cung đệ tử bản môn mở ra bên ngoài, cũng đối ngoại giới tu sĩ mở ra, chỉ cần giao nộp đầy đủ linh thạch liền có thể tiến vào. Bất quá, trong cốc có khả năng cho nạp tu sĩ số lượng có hạn, hơn nữa căn cứ vị trí khác biệt, tu hành hiệu quả cũng sẽ có chỗ khác biệt. Chủ tông bàn giao qua, lúc này tốt nhất mấy cái kia vị trí đã bị Vương Diệu vị này thượng tông đệ tử giữ lưu. Đang lúc nói chuyện, hai người liền đi đến Ngọc Lộ trai trước cửa. Vị này Kim Đan làm việc Lưu Quang, mười phần lễ phép thái độ cung kính. Vương Diệu nghĩ đến khiêu khích mặt, trang bức đánh mặt kinh điển tình cảnh cũng không xuất hiện. Lưu Quang trong lòng kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, trước mắt vị này Ngô Trần chân nhân, đến tột cùng là vị kia môn hạ ăn chơi thiếu gia. Thân là Ngọc Hư Tiên môn đệ tử, vậy mà còn cần Dương Thần Hy Hòa Cốc đến vững chắc tu vi. Loại này căn cơ bất ổn đệ tử, theo lý thuyết không đã sớm có lẽ bị giáng chức đến Ngọc Thanh cung phân đàn tới rồi sao? Bất quá trên mặt hắn không có toát ra mảy may bất kính, thậm chí liền trong lòng đều không có nửa phần khinh thường ý tứ. Ngọc Thanh cung đệ tử đại bộ phận đều là tạp dịch xuất thân, có thể đi đến một bước này, nhìn mặt mà nói chuyện, đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối nắm rất tốt. Lưu Quang trong lòng suy nghĩ, loại này căn cơ bất ổn, tu vi không hợp cách Kim Đan đệ tử, chẳng những không có bị giáng chức đến Ngọc Thanh cung, ngược lại còn có thể lấy thượng tông đệ tử thân phận đến chỗ này, giữ lại vị trí tốt nhất. Cái kia bối cảnh nhất định rất cứng a. Ai nói bối cảnh không phải tiên đạo tiềm lực? Căn cơ càng yếu ớt, bối cảnh càng dày. Bối cảnh càng dày, căn cơ càng dày. Cho nên căn cơ càng yếu ớt, căn cơ càng dày. Nghĩ như vậy, Lưu Quang thái độ đối với Vương Diệu càng cung kính. Nhưng đi tới Ngọc Lộ trai một khắc này, hắn vẫn là khiêu khích ngay mặt, thậm chí là ở trước mặt đối mặt. Ngô sư minh, đây là bản điểm kinh điển nhất linh ngưỡng, thanh trúc ngưỡng, cảm giác mát lạnh, dư vị kéo dài. Hảo tiểu đương nhiên phải phối tốt thịt, đây là bổn điểm chiêu bài đồ ăn một trong, lạnh lưu đâm thân. Tuyển dụng chính là thủy vực đặc sản lạnh thịt bò, chất thịt ngon, vào miệng tan đi, nhất là bổ dưỡng bất quá. Vương Diệu mỉm cười lập tức cứng ngắc, mặt không chút thay đổi nói, ta không ăn thịt bò. Chương 451, mời ngươi tôn trọng ta. Chương 451, mời ngươi tôn trọng ta. Vương Diệu mặt không thay đổi ở trong lòng lẩm bẩm một câu, trực tiếp đứng dậy. Lưu Quang chân nhân mới vừa cho đối phương rót thanh trúc rượu, cung kính đưa tới trước người, liền thấy vị này Ngô sư minh sắc mặt đột nhiên âm trầm như nước, đúng là bỗng nhiên đứng dậy làm bộ muốn đi gấp. Trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng, phá hỏng. Chẳng lẽ vị sư minh này không thích uống rượu? Xác thực, trong tu chân giới có ít người đúng là không uống rượu. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Quang chân nhân vội vàng nói, Ngô sư minh, là tại hạ đường đột, suy nghĩ không chu toàn. Ta hiện tại lập tức liền đem rượu này đổi thành tốt nhất tiên trà. Sư minh ngài trước nếm thử cái này hàn lưu thích thân, đây là bổn điểm chiêu bài, nhất là tươi non bất quá. Nói xong, liền thấy vị này Ngô sư minh nhìn thật sâu hắn một cái, ánh mắt kia nhìn trong lòng của hắn run rẩy. Ai nha, làm sao vậy đây là? Mặc dù đều là Kim Đan chân nhân, Lưu Quang giờ phút này nhưng trong lòng thì một trận áp lực. Hắn nhớ tới một chút tiền bối khuyên bảo, có chút ăn chơi thiếu gia tu vi không tới lao quái cấp bậc, tính cách lại là lao quái, hơi không cẩn thận liền sẽ đắc tội. Mà Vương Diệu nhìn chằm chằm hắn trầm mặt một lát, sau đó khe khẽ thở dài. Vương lão tổ không ăn thịt bò, bởi vì hắn tốt. Chính là đối phương như vậy ở trước mặt đối mặt, cũng không có khó xử vị này người không biết, chỉ là xua tay thẳng như nói, ta là khổ tu chi sĩ, lâu dài tích lốc, đối với mấy cái này ăn uống tục không có gì thèm ăn, trực tiếp mang ta đi động phủ đi. Khổ tu chi sĩ. Lưu Quang chân nhân nói thầm trong lòng, cái này hoàn cố đều mẹ nó căn cơ yếu kém, cần đến hy hòa cốc mài rúa, còn khổ tu chi sĩ. Hơn nữa vừa rồi dẫn hắn đến Ngọc Lộ trai hắn cũng không nói cái gì, hiện tại đến cùng cái kia để hắn không hài lòng. Lưu Quang Chân Nhân ánh mắt đảo qua cái này Ngọc Lộ trai nhã gian bày biện. Nơi đây bố trí đến thanh nhã đường hoàng, điêu lan ngọc thế, linh khí mờ mịt. Trên vách tường treo danh gia tranh sơn thủy quấn, nơi hẻo lánh bên trong đốt ngưng thần tĩnh khí dị hương, ngoài cửa sổ chính là Ngọc Thanh cung bên trong tinh xảo linh thực viên rừng, phong cảnh không tầm thường. Trong lòng của hắn khẽ động, linh quang lóe lên, đột nhiên có chỗ minh ngộ. Nhã, Ngọc Lộ trai quá nhã. Xem như ăn chơi thiếu gia, ăn uống cá cược chơi gái dù sao cũng phải dính đồng dạng à, hắn không ăn không uống, cái kia hẳn là tốt phía sau hai loại. Là, nhất định là như vậy. Lưu Quang Chân Nhân trong mắt trí tuệ chi quang cùng thiểm, cảm thấy chính mình bắt lấy mấu chốt. Vị này Ngô sư huynh căn cơ yếu kém, nhất định là ngày thường liền khuyển mã thanh sắc, hoang dâm vô độ, lâu dài chinh phạt. Chắc hẳn liền là túng dục quá độ dương khí hao tổn, cái này mới cần tới đây Dương Thần Hy Hòa cốc bổ một chút thâm hụt dương khí. Mà bây giờ Ngọc Lộ trai bố trí thanh nhã, lại thiếu một chút niềm vui thú, không có tiên tử hiến bài hát, cũng không vũ cơ trợ hứng, cái này mới để cho Ngô sư huynh vị này chơi vượt tử đệ cảm thấy thất vọng. Hắn hiện tại như vậy vội vã không nhịn nổi muốn đi đạo phủ, hẳn là đang ám chỉ ta cái gì? Lưu Quang Chân Nhân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán hợp tình hợp lý. Trong lòng hắn nhanh quay ngược trở lại, ngón tay cài lên ngọc giản đưa tin, một bên dẫn đường, một bên cho một vị kiêm tu một ít âm dương chi đạo họ Liễu làm việc phát đi một đạo tin tức. Liễu sư muội, thượng tông tới vị gia, là cái ngoại môn đệ tử, nhưng bối cảnh có lẽ rất cứng, nghĩ đến là vị đại nhân vật nào thế hệ con cháu. Cái này chơi vượt tử đệ, tựa như rất thích nữ sắc, ngươi lại đi thật tốt chiêu đãi một phen, trao đổi một chút, chớ có lãnh đạm khách quý. Lập tức liền nhận đến đối phương hồi phục, nô gia ngược lại muốn xem hắn cứng bao nhiêu. Lưu Quang Chân Nhân âm thầm gật đầu, xuyên qua mấy tầng sân viện, dẫn Vương Diệu đi tới một chỗ linh khí có chút nồng đậm thượng đẳng đạo phủ. Thanh ngọc lũy thế cửa ra vào trắng lệ, trước cửa cây cây mai cầu nhánh uốn lượn, ám hương phủ động. Đây là chuyên vị thượng tông khách quý chuẩn bị văn đú cát, bên trong có linh tuyển một cái, mỗi ngày có tạm dịch đổi mới tươi linh quả. Lưu Quang Chân Nhân đưa qua một cái ngọc phủ, sư minh nếu có cần, tùy thời gọi đến tại hạ. Còn mời sư minh tại cái này sau đó, sẽ có người tới tìm ngài. Vương Diệu tiếp nhận ngọc phủ, đi vào động phủ phía sau cái mũi khẽ nhúc đích, nhíu nhíu mày. Cái này động phủ tiêu như thế nào bên trong hồ trạm canh gác, còn có cái này hoa mùi thơm, giống như mang theo thuốc dụng. Tình cảm tác dụng a có ý tứ gì? Như thế nào an bài cho ta cái loại này đạo phụ? Đây là muốn cho ta hạ dược. Hắn nói có người đến tìm ta. Người nào đến tìm ta? Lúc này, liền nghe nơi xa truyền đến hoàn bội đinh đương thanh âm, một vị mặc tím nhạt váy xa khôn tu bước trên mây mà đến, váy áo bay lên ở giữa lộ ra một đoạn trắng non bắp chân, trên mắt cá chân chuông vàng thành thúy rung động. Cái này khôn tu tư thái mê hồn, khuôn mặt quyến rũ, kim đan hậu kỳ tu vi. Thấy được Vương Diệu tướng mạo và khí chất về sau, trước mắt hơi sáng, âm thanh nũng nịu tận xương, nô gia Liễu Uyển, gặp qua Ngô sư huynh. Nghe nói sư huynh đường xa mà đến, chuyên tới để bài kiến. Nàng một bên nói, một bên tiến lên dịu đỡ Vương Diệu cánh tay, ánh mắt lưu chuyển, hồn siêu phách lạc. Vương Diệu hơi nhíu mày, cái này mẹ nó ở đâu ra giá nữ nhân? Hắn đẩy ra Liễu Uyển tay, ngươi chờ chút, ngươi là làm cái gì đến? Liễu Uyển sững sờ, lập tức cười quyến rũ một tiếng, âm thanh sâu giòn. Mềm, nô gia thế nhưng là phụ trách Dương Thần Hy Hòa Cốc làm việc một trong, sư minh không phải muốn đi Hy Hòa Cốc sao? Vậy sẽ phải để Uyển Nhi phụ trách nha. Đến mức làm cái gì? Sư minh nói muốn làm gì đây? Liễu Uyển ngôn ngữ đều là chọn. Đùa, Vương Diệu lại là sững sờ. Đem ta đưa cái này loẹt loẹt đậu phụ, còn có thuốc dụng. Tình cảm mùi thơm, hiện tại nữ nhân này chắn chúng ta cửa ra bảo, nói chính mình là phụ trách Dương Thần Hy Hòa Cốc làm việc, muốn tới phụ ta chứ. Vương Diệu con mắt đột nhiên trừng lớn. Ngoa tạo. Quy tắc ngầm. Đây là muốn chơi ta à. Mặc dù Vương Diệu biết, chỉ cần là cái tổ chức, liền khó tránh khỏi sẽ có chút cật nã tạp yếu, kéo bè kết phái bẩn thỉu sự tình, càng là cơ sở, càng là hỗn loạn. Bất quá cái này Ngọc Thanh Cung cũng mẹ nó quá loạn đi. Bản tọa từ thượng tông này dù, chẳng lẽ bởi vì ta hiện tại mang theo một cái ngoại môn đệ tử áo lót, liền cho ta chỉnh một bộ này. Ta nghĩ tiến Hy Hòa Cốc, liền muốn bị nữ nhân này quy tắc ngầm. Vương Diệu linh áp bừng bừng phân chấn, mặt như phủ băng. Tốt tốt tốt, ngươi bất quá một cái kim đan sâu kiến, liền dám đến quy tắc ngầm bản tọa. Thật sự là thật can đảm. Nếu là động hư hợp thể đại năng, muốn cùng hắn thâm nhập giao lưu, Vương Diệu cũng không nói cái gì. Nhưng cái này nho nhỏ kim đan, một cái quản bí cảnh làm việc, vọng tưởng quy tắc ngầm bản tọa, thật sự là nằm mơ. Vang một tiếng, đậu phủ phía trước cây mai cánh hoa nháy mắt rơi vào không còn một mảnh. Liễu Uyển nguyên bản còn mị nhãn như thơ, giờ phút này bị Vương Diệu trên thân cô kia vượt xa cùng dai đáng sợ linh áp xung lên, lập tức hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý càn quét toàn thân, trực tiếp liền bị đến trên đất. Tê, cái này thật mạnh. Nàng còn không có kịp phản ứng liền bị Vương Diệu ném ra đậu phủ bên ngoài. Lập tức Vương Diệu lấy ra đưa tin ngọc phủ, tìm cái kia Lưu Quang Chân Nhân thật tốt nói một chút. Con hàng này dám đem bản tọa dâng ra đi. Lưu Quang, lan tới đây cho ta. Cơ hồ là trong chốc lát, Lưu Quang Chân Nhân liền phi độn mà tới. Hắn gặp một lần trước mắt tình hình, lại là một ngộ. Này làm sao lại giận? Hắn lại nghĩ tới tiền bối khuyên bảo, có chút ăn chơi thiếu gia tu vi không tới lao quái cấp bậc, tính cách lại là lao quái, hơi không cẩn thận liền sẽ đắc tội. Cái này cũng quá quái lạ đi. Vương Diệu mặt trầm như nước, tiểu tử ngươi, thật là lớn can đảm a. Dám đem ta đi bán? Quy tắc ngầm ta. Ngươi biết thân phận của ta sao? Dù là biết che giấu tung tích sẽ chọc đến trào phúng đánh mặt cái bản, Vương Diệu cũng không có nghĩ đến sẽ đến như thế dễ nhạt. Mà Lưu Quang Chân Nhân lại là một ngộ. Nô sư minh bất giận. Nô sư minh bất giận. Không có quy tắc ngầm, không có quy tắc ngầm a. Đây đều là hiểu lầm. Lưu Quang chân nhân cuống quýt một phen giải thích, Vương Diệu trên mặt xương lạnh dần dần đi, hóa thành cổ quái. Khá lắm, phương hướng ngược đánh mặt đúng không, bị người vô mông ngựa vỗ tới tận đùi. Ngươi, liền cầm cái này thử thách cán bộ. Cái nào cán bộ chịu không được dạng này thử thách? Vương Diệu hít mắt, nhìn chăm chú lên một mặt thấp thỏm Lưu Quang chân nhân, ngươi đang vũ nhục ta. Lưu Quang chân nhân, ta tuyệt không ý này. Vương Diệu ánh mắt càng thêm thâm thúy, ngươi tại xem thường ta. Lưu Quang chân nhân, cái này không dám xem thường sư huynh. Vương Diệu hừ một tiếng, ngữ khí âm vang, mời ngươi tôn trọng ta. Lưu Quang chân nhân, ta. Vương Diệu phen này lời lẽ chính nghĩa khiển trách, nói đến Lưu Quang chân nhân mặt đỏ tới mang tai, lòng sinh xấu hổ. Hắn liên tục thở dài, giọng thanh khẩn, là tại hạ mỡ heo làm tâm trí mê muội, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, khinh thường Ngô sư huynh phẩm tính cùng đạo tâm. Còn mời Ngô sư huynh đại nhân có đại lượng, chớ có cùng tiểu đệ chấp nhận, bất giận, mời sư huynh bất giận. Vương Diệu lắc đầu, mặc dù Lưu Quang hai lần mông ngựa đều thúc ngựa trên chân, hắn cũng không nói cái gì. Vương Diệu hắn tốt, đến mức cái kia chính phát tà mà nói, hắn cũng liền vui vừa một chút ngạnh. Nếu là nói thật, Vương Diệu sẽ nói, ngươi không muốn lừa gạt ta, ngươi không muốn thử thách ta, cá nhân ngươi phía dưới cho ta. Nhìn xem Lưu Quang chân nhân tại nơi đó sợ hãi nói xin lỗi, Liễu Uyển cũng là không đúng, chỉ là biểu lộ có chút u oán. Vương Diệu vung vung tay, được rồi, đừng có lại tới quấy rầy ta thanh tu, cho ta thay cái đạo phủ. Lưu Quang chân nhân cùng Liễu Uyển như được đại xá, cái trước không mình hành lễ, cái sau đội vàng cáo lui. Đến một tòa mới đạo phủ, đóng cửa phòng, Vương Diệu không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn tu hành sau đó, đứng đắn xuống núi lịch lãm cũng liền hai lần. Một lần là đi Xích Vân quốc loại kia xó xỉnh, thậm chí không có người biết Ngọc Hư Sơn. Một lần khác là đi Tây Mạc tham gia La Thiên đại tế, Thiên Kiếm các cũng không có người nào quan tâm Ngọc Hư Tiên môn thân phận. Hôm nay đi tới Ngọc Thanh Cung, vẫn là quay lại đầu kiến thức đến bực này A Du định hót chẳng diện. Không nghĩ tới một cái Ngọc Hư Sơn ngoại môn thân phận đều có thể nhận đến như vậy định bợ, nếu là ta lấy Ngọc Hư chân truyền, Vương lão tổ thân phận giáng lâm, đây chẳng phải là chỗ đến, núi kêu biệt lầm, khắp nơi đều là quỷ liếm hạng người, bị người cúng bái thắp hương. Vương Diệu sờ lên cái cằm, trong lòng thầm nghĩ, sắp thực à, suốt ngày vùi ở trên núi không ra khỏi cửa, nhưng ta cái này Ngọc Hư chân truyền, Trương lão tổ đồ tôn thân phận, đích thật là cái này tu chân giới đỉnh cấp nhị đại, đó là rất có thân phận. Vương Diệu cảm khái một cái, xếp bằng ở giường, nhắm mắt nhập định. Nhập định phía trước, hắn thầm nghĩ một tiếng cương tử ngược lại là yên tĩnh, đến Nam Lê Châu sau đó một lời chưa phát. Mà giờ khắc này, Ngọc Hiểu cương cao mày, giống như đang trầm tư. Đến Nam Lê Châu về sau, hắn vẫn có loại tâm huyết dâng trào cảm giác, cũng không biết vì cái gì, liền trong lòng chực nhảy. Chương 452, kinh điển trình diễn chương 452, kinh điển trình diễn hôm sau, sắc trời hơi hì. Lưu Quang chân nhân sớm chờ đợi tại Vương Diệu động phủ bên ngoài, thái độ so ngày hôm qua càng kính cẩn mấy phần, thiếu một chút tận lực, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn ngày hôm qua cùng Liễu Uyển giao lưu một phen, theo cái sau nói, vị sư minh này thực lực tương đương cùng bố, Kim Đan hậu kỳ chính mình không hề có lực hoàn thủ, gần như đối phương thả ra linh áp lúc liền quỷ. Lúc ấy có chút không rõ, sau đó hồi tưởng lại là một trận hoảng sợ. Nô Trần tất nhiên có thể tại nàng phản ứng phía trước đem nàng ném ra bên ngoài, cái kia cũng có thể tại nàng phản ứng phía trước gỡ xuống đầu lâu của nàng. Liễu Uyển thậm chí cảm thấy đến, vị này Ngô Trần sư minh là loại kia có thể Kim Đan kỳ vượt biên cùng Nguyên Anh chân quân đối móc mấy nhân. Lưu Quang chân nhân đối với cái này bán tín bán nghi, cùng một đại cảnh càng nhỏ cấp đối địch, là cái ngũ tuyệt đệ tử cũng có thể làm đến. Nhưng vượt qua một cái đại cảnh giới đối móc, dù cho đặt ở trong đệ tử nội môn cũng không thấy nhiều. Nhưng bất luận thế nào, vị này Ngô Trần sư minh tuyệt đối là có lai lịch lớn. Không chỉ là thân phận, tu vi cũng là vượt xa hắn vị này Ngọc Thanh cung làm việc, chỉ là không biết vị này Ngô Trần chân nhân như vậy ngu bức, vì sao muốn đến Dương Thần Hy Hòa cốc nện vững chắc căn cơ bổ sung dương khí. Nhưng đây cũng không phải là hắn nên suy nghĩ sự tình. Ngô sư minh, canh giờ đã đến, nhưng muốn đi tới Dương Thần cốc. Lưu Quang chân nhân hướng Vương Diệu động phủ không mình hành lễ. Đi thôi. Động phủ đại môn chậm rãi mở ra, thiên tư hiểu điệu thiếu niên cất bước mà ra. Bay qua vài tòa linh phòng, xuyên qua mấy tầng hành lang, đi tới Ngọc Thanh cung truyền tống đại điện. Dương Thần Hy Hòa cốc cũng không phải là xây dựng vào bản vò bên trong, mà là một chỗ trước kia phát hiện thiên nhiên bí cảnh, xem như là ta Ngọc Thanh cung địa bàn quản lý một chỗ trọng yếu ngoại bộ tài nguyên điểm. Lưu Quang chân nhân một bên giải thích, một bên kích hoạt lên truyền tống trận. Ánh sáng màu trắng bạc phóng lên tận trời. Ông, theo ngân quang tại Vương Diệu dưới chân tiểu tán, mắt hắn híp lại, ấm áp đập vào mặt, tựa như đưa thân vào đầu mùa xuân dưới ánh mặt trời ấm áp. Trước mắt là trống trải hẻm núi. Hai bên màu đỏ thâm vách núi dốc đứng, không có một mảng cỏ, mơ hồ có thể thấy được thiên nhiên tạo thành đạo văn. Dương mắt nhìn lên, trắng xóa màn trời bao phủ khắp nơi, vô tận kim sắc sợi tơ ở trong đó chảy xuôi. Cũng không phải là sương khói, mà là ngưng tụ như thật hy hòa thần quang, giống như ngã út lưu ly bắt đem cả tòa hẻm núi bao phủ. Ánh sáng thác nước rủ xuống giữa không trung lúc, liền bị khí thiên nhiên cơ hội xoắn nát, hóa thành đầy trời kim mảnh. Bàng bạc mênh mông, thường ngực đường hoàng. Vương Diệu xem chừng, bình thường Nguyên Anh chân quân mạnh mẽ xông tới cái kia thần quang màn trời cũng là muốn cựu tử nhất sinh. Hắn nói khẽ, thiên nhiên đại trận. Lưu Quang chân nhân gật gật đầu, cái này Dương Thần Hy Hòa cốc thiên địa tự thành, nội ẩn huyền bí, bản thân chính là một chỗ thiên địa tự nhiên tạo hóa tạo thành kỳ diệu cách cục. Trong cốc dương khí tràn đầy đến cực hạn, dương cực mà sinh âm, phía dưới địa mạch bên trong cũng có âm sát khí gợn sóng. Cái này một âm một dương, lẫn nhau dẫn ra lưu chuyển, tạo thành một tòa thiên nhiên huyền diệu đại trận, sinh sôi không ngừng. Ngọc Thanh cung các tiền bối chính là dựa vào tòa này thiên nhiên đại trận, trong đó bộ xây dựng một tòa hợp lại trận pháp, cái này mới đưa chỗ này bí cảnh đưa vào khống chế. Vương Diệu khẽ gật đầu, nơi đây bí cảnh sát thực có chỗ độc đáo. Trong cốc dương thuộc linh khí cũng không phải là giữ dằn đả thương người, mà là mang theo sinh cơ cùng sức sống, thấm vào toàn thân, kinh mạch cùng ba đan đều mơ hồ có chút nhẹ cứng. Bản thân chỉ là một chỗ tam giai linh mạch, nhưng toàn bộ linh mạch ẩn chứa thuần túy dương thuộc pháp tắc, rèn luyện căn cơ, thoáng gia tăng một tia kết anh tỷ lệ, còn có khí thiên nhiên cơ hội tạo thành đại trận, đây mới là để thanh danh tại ngoại. Đang lúc nói chuyện, hai người đã bay đến một mảnh hồ lớn trên không. Hồ nước nằm ở hẻm núi phía trước, màu băng lam hồ nước trong suốt, mặt nước bốc hơi màu tím nhạt thiên hà, cũng mang theo một tia ấm áp. Nơi đây là Hy Hòa Hồ, trung ương tòa kia bị thần quang bao phủ chính là Kim Quang Đạo trấn thủ bí cảnh làm việc liền ở bên kia. Lưu Quang chân nhân tiếp tục giới thiệu nói, Hy Hòa Hồ dẫn ra một đầu dương thần hà, xuyên qua hẻm núi, trong đó đại khái có thể chia làm mấy cái khu vực, phía ngoài nhất là thích hợp luyện khí kỳ đệ tử tu hành sơ dương đài. Sau đó là dương khí càng tăng lên triệu dương khu cung cấp trúc cơ tu sĩ sử dụng. Dương thần hà chỗ sâu chính là Kim Đan chân nhân tu hành liệt dương đạo. Ngoài ra, hẻm núi phía tây còn có trồng trọt linh thực kim ô lâm bình thường không mở ra cho người ngoài. Lưu Quang chân nhân lời còn chưa dứt, Kim Quang đạo phương hướng phi đến một đạo màu xanh đột quang, hóa thành một vị khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm trung niên tu sĩ. Ngọc Thanh cung giới trần, gặp qua thượng tông sư minh. Hắn tại ngoài ba trượng dừng lại, chắp tay thở dài, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một cái lớn chừng bàn tay xích kim sắc ngọc lệnh, đưa về phía Vương Diệu. Đây là thông hành ngọc lệnh, có thể mở ra liệt dương đạo tu hành đài cấm chế, cũng có thể mở ra vách núi đạo phủ. Trong cốc quý củ, trong ngọc giản đều có nói rõ, mời thượng tông sư minh tự mình xem xét. Gặp hắn âm thanh cứng nhắc, Lưu Quang vội vàng truyền âm đạo, vị này giới trần chân nhân kim đan viên mãn tu vi, nhiều năm đóng giữ nơi đây, tính cách có chút quái gở, mong rằng Ngô sư minh thứ lỗi. Vương Diệu tiếp nhận lệnh bài, khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, tại cái này dương khí xông vào mũi địa phương, tu sĩ này còn như thế che lấp, con hàng này là phải có nhiều âm a ngọc hiểu cương thì là kinh nghi một tiếng. À, Vương Diệu, con hàng này trên thân có ma đạo công pháp khí tức à? Là ma hồn. Con hàng này tu luyện ma hồn. T, ngọc hiểu cương có chút thèm. Vương Diệu nghe vậy giật mình, lần thứ hai quan sát cái này giới trần chân nhân hai mắt, chắc không được người này lao âm ở giữa. Nhưng hắn không nói gì. Ngọc Thanh Cung không chỉ là tạp dịch đệ tử hướng lên trên thâm tạo con đường, tán tu gia nhập Ngọc Hư Sơn cũng sẽ được an bài tại chỗ này, tu đến một chút ma đạo công pháp cũng bình thường. Ngọc Hư Sơn cũng không có cấm chỉ ma đạo pháp môn, Vương Diệu thủng thứ nhất tu vi vẫn là dựa vào thiên quỷ tế hiến trận tế dâng ra đến. Thiên kiếm các thậm chí có một bộ kiếm vương kinh liền là ma đạo kiếm, lục đạo tiên môn lục bí cũng là yêu tộc đạo pháp. Bất quá cái này ma hồn, Vương Diệu cảm thấy có chút kỳ quái, cái đồ chơi này ra sân tần số có chút cao, a chết đi Lâm Giang Sơn, chết đi Hoàng sư phụ, đều sẽ cái môn này ma đạo bí thuật. Cái này bí thuật kinh điển như vậy sao? Lúc này giới trần chân nhân lần thứ hai thở dài, hóa thành độn quang trở về Kim Quang đảo. Lưu Quang chân nhân thì dẫn Vương Diệu hướng về Hy Hòa cốc chỗ sâu bay đi. Ngô sư minh, đó chính là liệt dương phủ không đảo. Lưu Quang chân nhân cung kính nói, chủ tông sớm đã bàn giao qua, trong đó vị trí tốt nhất, dương khí nồng nặc nhất, Hy Hòa thần quang chiếu rọi nhất là dư thừa cái kia một tòa, đã vì Ngô sư minh ngài dự lưu đi ra. Vương Diệu nhìn hướng bên kia, liệt dương phủ không đảo cùng hắn nói là đảo, không bằng nói là 33 tòa cự đại không theo quy tắc bệ đá, lơ lửng tại dương thần hà bên trên chậm rãi trên dưới chập trùng. Bệ đá toàn thân đỏ sậm, tựa như nhuộm dần vô tận liệt dương tinh hoa. Lưu Quang chân nhân tiếp tục nói, phù đảo ẩn chứa đại lượng Hy Hòa thần thạch quáng tài liệu, theo canh giờ từ sáng sớm chuyển buổi trưa, sẽ dần dần hấp thu phía trên màn trời Hy Hòa thần quang, dần dần lên không. Càng là tiếp cận giữa trưa, bệ đá thang được càng cao, tu sĩ có khả năng dẫn động Hy Hòa thần quang liền càng là hưng hực, tu luyện hiệu quả cũng càng mạnh. Nếu là phù đảo quá cao, dương khí quá thịnh, liền thông qua tại bệ đá trận nhãn chỗ để hàn tính linh thạch, đến khống chế lên không độ cao. Giờ phút này trên là sáng sớm, mặt trời mới mọc. Giờ phút này trên là sáng sớm, tung xuống Hy Hòa thần quang còn không tính hưng hực. Liệt Dương đảo bên ngoài có thể thấy được một chút chuẩn bị tu hành kim đan tu sĩ, cũng không leo lên Liệt Dương bệ đá, hiển nhiên là tại tu hành canh giờ đến. Vương Diệu nhìn một cái, tổng 9 vị kim đan chân nhân, có nam có nữ, trang phục khác nhau. Lưu Quang chân nhân là Vương Diệu giới thiệu sơ lược một cái, vị yêu kim ti hắc bảo là Lôi Liên Sơn mạch Lôi gia tam thiếu chủ Lôi Quân, kim đan hậu kỳ tu vi. Bên cạnh hắn mấy vị cũng đều là Lôi Liên Sơn mạch phụ cận một chút gia tộc tu chân hoặc môn phái nhỏ tu sĩ. Mấy vị kia không tu, là Bách Hoa cốc môn nhân, cầm đầu là Hoa Giải Ngữ đạo hữu, kim đan trung kỳ, tại Nam Lê Châu thế hệ tuổi trẻ cũng có chút danh tiếng. Những này kim đan tu sĩ cũng chú ý tới Vương Diệu cùng Lưu Quang chân nhân. Khi thấy Vương Diệu cái này khuôn mặt xa lạ, cùng với Lưu Quang chân nhân thái độ cung kính, không ít chân nhân đều là như có điều suy nghĩ. Bọn hắn có thể cảm giác được Vương Diệu trên thân kim đan kỳ linh lực ba động, nhưng cụ thể tu vi lại có chút khiến người nhìn không thấu. Mười phần bình thường, Vương Diệu không chỉ có thiên luyện linh bảo tiên chương bản thân, vẫn là kim đan thời kỳ cuối tiền bối cảnh cao nhân, căn bản không phải kim đan sâu kiến có thể theo dõi. Lưu Quang chân nhân đem Vương Diệu dẫn đến một chỗ tới gần Liệt Dương đảo vách núi phía trước, thông hành ngọc lệnh nhoáng một cái, trên vách núi đá mở ra một cánh cửa ánh sáng, lộ ra tinh xảo đạo phủ. Ngô sư minh, đây chính là ngài chuẩn bị lâm thời đạo phủ. Thông hành ngọc lệnh có thể mở ra đạo phủ, cũng có thể kích hoạt ngài tòa kia Liệt Dương đảo bên trên chuyên môn pháp trận, khống chế lên xuống. Lưu Quang chân nhân đem tất cả bàn giao thỏa đáng, cái này mới cười rạng rỡ, cung kính không người nói, sư minh, tại hạ không quấy rầy ngài thanh tu. Nếu có nhu cầu, tùy thời đưa tin gọi ta. Cầu chúc sư minh chuyến này tu vi tiến nhanh. Nói xong, Lưu Quang chân nhân phi độn rời đi. Hắn vừa đi, liền có một vị tu sĩ hướng về Vương Diệu đi tới. Vị đạo hữu này, tại hạ liền ở bên cạnh đạo phủ, những ngày này muốn làm hàng xóm. Tùng Đào chân nhân khuôn mặt hiền lành, chủ động chào hỏi, ngữ khí khách khí. Đạo hữu nhìn xem lạ mặt, không biết là đến từ phương nào tiên sơn. Vương Diệu mỉm cười nói, Ngô Trần, Ngọc Hư Sơn ngoại môn đệ tử. Ngọc Hư Sơn. Lời vừa nói ra, xung quanh ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vương Diệu, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, có dò xét, càng nhiều thì hơn là kính sợ cùng thân thiện. Cái này rất bình thường. Trung Châu phồn hoa nhất cường thịnh tu chân giới, không thể nghi ngờ chính là Ngọc Hư Tiên môn vị trí Tiên Nam Châu tu chân giới. Vạn Tiên Minh siêu phẩm tông môn độc chiếm vị trí đầu, cùng với rất nhiều nhất phẩm, nhị phẩm thế lực chiếm cứ, có thể nói là quái vật khổng lồ. Sau đó chính là cùng Tiên Nam Châu giáp giới Vân Lan Châu, Bách Tăng Châu, Kim Hoa Châu trở tu chân giới. So sánh với nhau, giống Nam Lê Châu tới gần Nam Cương địa vực, liền tương đối vắng vẻ. Nhất là Vương Diệu giờ phút này vị trí Dương Thần Hy Hòa Cốc là cùng Nam Cương giáp giới Nam Lê Châu nhất nam, có thể nói là khó càng thêm khó, tài nguyên cùng đứng đầu chuyển thừa đều tương đối thiếu thốn. Thanh Tăng Sơn Mạch, Lôi Liên Sơn Mạch trở khu vực, cường đại nhất bản thổ tu chân thế lực, cũng chỉ là bên trong sơn môn có một hai vị hóa thần đạo quân tọa trấn ngũ phẩm thế lực. Ngọc Hư Sơn bực này chấp trưởng tiên minh người cầm đầu siêu phẩm đại tông, quả thực cao không thể chạm. Dù cho chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, cũng đủ làm cho những tu sĩ này coi trọng mấy phần, đáng giá tận lực kết giao một phen. Nhìn xem mắt của bọn hắn thần, Vương Diệu chợt chậc lưỡi. Vốn cho rằng Ngọc Hư Sơn ngoại môn đã đủ địa thấp, không nghĩ tới cái này ngũ tuyệt tên tuổi như thế lớn á nói như vậy, nô trần về một chuyến nhà có phải là có thể chứa bức. Vị kia tên là Hoa Giải Ngữ Bách Hoa Cốc nữ tu, bước liên tục nhẹ nhàng, lượn lờ mềm mại đi qua, âm thanh mềm mại huyền chuyển, nguyên lai là Ngọc Hư Tiên Tông cao túc, tiểu nữ tử Hoa Giải Ngữ, gặp qua Ngô đạo hữu. Đã sớm nghe nói Ngọc Hư Tiên môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, hôm nay nhìn thấy, nô sư minh quả nhiên khí độ bất phàm đây. Nàng cười nói tự nhiên, tư thái nhiệt tình lại không mất phân tức, hiển nhiên là muốn cùng Vương Diệu kết một thiện duyên. Vương Diệu cười ha ha một tiếng, đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy, khí độ bất phàm đây. Hoa Giải Ngữ, đây. Ngô đạo hữu nói chuyện rất có ý tứ đây. Hoa Giải Ngữ vẫn là mỉm cười, chỉ là có chút mạnh kéo căng ý tứ. Người này nói không tốt tiếp a, Vương Diệu cùng bọn hắn đơn giản ứng phó vài câu, không mặn không nhạt, lực chú ý lại chủ yếu đặt ở vị kia Lôi gia Tam thiếu chủ Lôi Quân trên thân. Hắn có thể cảm nhận được con hàng này ánh mắt rất có địch ý a, cái này hẳn là kinh điển bại não người qua đường khiêu khích, sau đó Long Vương miệng méo trang bức đánh mặt. Quả nhiên, Lôi Quân cùng cái nhị bế giống như hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo âm dương quái khí, à, thật sự là không nghĩ tới, Ngọc Hư Sơn cao độ, vậy mà cũng sẽ tự hạ thấp địa vị, đi tới chúng ta Nam Lê Châu bực này thâm sơn cùng cốc bí cảnh tu hành. Vương Diệu trong lòng lập tức vui lên, đến rồi đến rồi. Kinh điển trình diễn. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cần con hàng này dám tiếp tục khiêu khích dở trò xấu, liền cho hắn biết cái gì là cường long dẫn ép địa đầu xà, đông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cái gì, cường long không ép địa đầu xà? Không ép địa đầu xà vậy nói rõ cái này lòng không đủ mạnh a. Vương Diệu trong mắt vạch qua chờ mong, khoe miệng có chút run rẩy. Kịch bản còn chưa trình diễn, trong lòng của hắn liền đã mừng thầm. Chương 453, ta thổi chương 453, ta thổi Vương Diệu báo ra Ngọc Hư Sơn danh hiệu về sau, bất ngờ trở thành liệt dương đạo tiêu điểm. Am hiểu xa giao kim đàn chân nhân nhộn nhịp hướng hắn lấy lòng, bách hoa cốc mấy vị khôn tu cũng là vây quanh. Trong lúc nhất thời oanh oanh nghiền nghiến, tựa như chúng tinh phủ nguyện. Lôi Quân lại là hai tay ôm ngực, liếc xéo Vương Diệu. Âm dương quái khí một câu, để nguyên bản ân cần hòa hợp bầu không khí có chút xấu hổ. Nô đạo hữu, vị này Lôi gia Tam thiếu chính là như vậy tính tình. Một bên Hoa Giải Ngữ đối với Vương Diệu khẽ mỉm cười, nắm chặt cơ hội truyền âm lấy lòng. Lôi Quân xuất thân Lôi Liên Sơn mạch Lôi gia, mặc dù không so được Ngọc Hư Tiên môn, nhưng ở chúng ta cái này Nam Lê Châu Nam Bộ, cũng coi là đứng đầu thế lực. Hắn cũng là Lôi gia hóa thần lão tổ thương yêu nhất hậu bối, đời cháu bên trong tôn tử vương, Lôi gia tối cường tôn tử, tại cái này Nam Bực Sơn mạch thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng được cho là số một số hai thiên tiêu nhân vật, tu hành đến nay tuổi không quá trăm, liền đã là kim đan hậu kỳ. Bất quá hắn tính cách táo bạo dễ giận, không che lại miệng. Nghe nói hắn thở thiếu thời đã từng muốn bái nhập Ngọc Hư Tiên môn đâu, đáng tiếc tại nhập môn chân tuyển chọn tâm tính thử thách bên trên, chưa thể thông qua, đến nay canh cánh trong lòng đây. Vương Diệu khẽ gật đầu, loại này phụ trách bị trang bức đánh mặt bại não người qua đường, tâm tính khẳng định không quá quan. A Hoa Giải Ngữ tiếp tục truyền âm đạo. Lôi Quân vốn là nhìn chúng tòa kia dương khí là tinh thuần nhất, vị trí tốt nhất phụ không đạo, lại là cùng Ngọc Thành Cung làm việc có chút không thoải mái, hiện tại xem ra, đạo này là đặc biệt vì Ngô đạo hữu dự lưu. Nàng đem Lôi Quân phát bệnh nguyên nhân từng cái nói ra. Vương Diệu khẽ gật đầu, không chút nào để ý đối mặt vị này tôn tử vương khiêu khích, trong lòng hắn không có chút nào tức giận, ngược lại muốn cười. Bởi vì quá mức nhỏ yếu, âm dương quái khí đều lộ ra buồn cười. Người này kim đan hậu kỳ tu vi coi như tinh xảo, nếu là chân chính Ngô Trần thật đúng là không tốt bắt không được hắn. Đáng tiếc không đủ Vương Diệu một đầu ngón tay đón chết. Bất quá theo lý mà nói, ngươi cấp bậc này mèo con còn không thể đối ta hà hơi. Ngươi nếu là tiếp tục khiêu khích bản tọa liền là ngươi. Vương Diệu mặt mỉm cười, thầm nghĩ như vậy. Mắt thấy bầu không khí có chút ngưng trệ, lúc trước cùng Vương Diệu đáp lời hàng xóm Tùng Đạo chân nhân lên tiếng giảng hòa. Hắn tiếp lấy Lôi Quân lời nói cười nói, Lôi thiếu chủ nói không sai, thật không nghĩ tới hôm nay có thể gặp phải Ngọc Hư Sơn tiên kiêu chi tử, xác thực tự hạ thấp địa vị, đồng tất sinh huy a. Ha ha. Lôi Quân lại không tiếp hắn một thằng, cười lạnh một tiếng, cái cằm khẽ nhếch, ngữ khí càng thêm trào phúng. Tiếng thông gieo đạo hữu lời ấy sai rồi, cái gì liền đồng tất sinh huy, cái gì liền Ngọc Hư Thiên Tiêu, hắn thật không thế nào lọt vào mắt xanh phía trước vị này Ngô chân nhân. Theo Lôi Quân, Ngọc Hư Sơn tên tuổi dĩ nhiên vang dội, nhưng ngoại môn đệ tử cũng chính là có chuyện như vậy, bất quá là nguyên anh chấp sự đồ đệ, hoặc là một số hóa thần trưởng lão môn hạ phổ thông đệ tử. Hắn Lôi ra Tam thiếu chủ, hóa thần lão tổ tôn tử vương, tương lai gia tộc người thừa kế, còn không đến mức định bỡ một cái Ngọc Hư ngoại môn kim đan. Nhất là trước mắt cái này họ Ngô, rõ ràng đều bái nhập Ngọc Hư Tiên môn bực này tiên môn thánh địa, thế mà còn cần đến Hy Hòa Cốc để vững chắc căn cơ, thật sự là kém cỏi. Loại này hoàn cố như thế nào bái tiến Ngọc Hư, mẹ nó ta làm sao lại không tiến vào. Tóm lại, loại này mặt hàng, hắn Lôi Tam thiếu nghi phun liền phun. Vương lão tổ trong mắt hơi híp, đang muốn động thủ. Liền nghe Lôi Quân tiếp tục nói, còn Ngọc Hư Thiên Tiêu, một người, cũng không phải là Vương chân nhân đến, muốn ta nói, chỉ có Vương chân nhân mới xứng với Ngọc Hư Thiên Tiêu. Chỉ có Vương chân nhân mới có thể gọi là Thiên Tiêu chi tử. Vương Diệu, hắn vừa muốn nâng tay lên buông xuống. Lôi Quân, ta trước đó vài ngày tham gia là Thiên Đại Tế, tận mắt nhìn đến Ngọc Hư Vương chân nhân lực áp ngũ vực quần hùng, luận đạo trước sân khấu vượt cấp bị phạt, căn cơ hùng hậu, yêu đế chi tư, liên tiếp chấn áp hai đại đạo tử. Loại kia phong thái, như tiên giống như thần, sao mà mạnh, sao mà sức lực, sao mà bá. Quả thực vô địch thiên hạ, ép tới vạn năm tất cả kim đan, đây mới là Ngọc Hư Thiên Tiêu. Lôi Quân càng nói càng hăng say, càng nói càng là kích động, Vương Diệu biểu lộ cũng tử, biến thành, lại biến thành. Tê, tiểu tử này, có chút đồ vật a. Mặc dù Lôi Quân cùng Vương Diệu vốn không quen biết, nhưng nói đến thần tượng của mình, hắn cũng là cùng có vinh yên nữa ngực lên, đối La Thiên Huyền Thần Vương chân nhân một trận cùng tuổi. Cái gì đệ nhất kim đan, cái gì yêu đế chi tư, cái gì trấn áp vũ vực, vắt ngang vạn cổ, chiếu rọi chư thiên, giống như thiên giới hàng tiền vương, diệu thế vô song trấn bát hoang. Dù sao liền là kho kho một trận mãnh liệt tuổi. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, liếc nhìn Vương Diệu, trái lại một số hoàng cố, hoàn toàn là cắm tiêu bán đầu hạng người, chui vào tiên môn lại không nghĩ tới tiến thủ, cũng có thể xưng là Ngọc Hư Thiên Tiêu. Đồng dạng là một cái tông môn, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Ai, Ngô đạo hữu, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Hắn giẫm một nắm một, âm dương quái khí, trào phúng kéo căng, dán mặt mở lớn. Đã thấy Vương Diệu thành khẩn gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói quá đúng. Không thể không nói, Lôi đạo hữu nói có lý, thật sự là nhận thức chính xác, mắt sáng như đuốc. Lôi Quân, an dưa con chúng. Lôi Quân lập tức bị Vương Diệu chỉnh không biết. Xung quanh tu sĩ khác cũng là một ngộ. Chính là Hoa Giải Ngữ cùng Tùng Đảo chân nhân cũng chính là trong âm thầm hướng Vương Diệu lấy lòng, không đến mức ở trước mặt mở miệng phản bác Lôi Quân âm dương quái khí. Không cần phải vậy. Mặc dù người này là Ngọc Hư đệ tử, nhưng có lẽ chỉ có gặp mặt một lần. Mà Lôi Quân thế nhưng là bản thổ thế lực tôn tử vương. Vừa vặn xung quanh tu sĩ khác phần lớn đều có chút hăng hái nhìn xem tình thế phát triển, muốn nhìn xem vị này Ngô chân nhân sẽ có phản ứng gì. Có thể như thế nào cũng không có nghĩ đến, Vương Diệu không những không có sinh khí, thậm chí trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái này Ngọc Hư Tiên môn đệ tử, cách cục như thế lớn sao? Mấy hơi phía trước, Vương Diệu tính toán cái này Lôi Quân nếu là được đà lấn tới chào phúng, hắn liền long vương miệng méo, đem trấn áp. Nhưng bây giờ, mặc dù cái này nhị bế âm dương quái khí nước miếng văng tung tóe, có thể Vương Diệu thực sự là không tức giận được. Tốt rồi, chỉ có thể nói tốt rồi. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ hừ nhẹ. Đến mức long vương miệng méo, trấn áp người qua đường. Quên đi thôi. Ai, không có cách, ta Vương lão tổ là cái giảng đạo lý người, người này mặc dù thoạt nhìn là cái đồ ngốc, nhưng hắn nói thật rất có đạo lý a. Lôi Quân, ngươi chờ chút, ngươi không tức giận sao? Vương Diệu đưa ra ngón tay cái, khoe miệng mỉm cười, Lôi đạo hữu chữ chữ châu ngọc, ta có gì phải tức giận? Lôi Quân, như vậy thành khẩn tán đồng, để vị này đại bình xịt nhất thời nghẹn lời, có chút hoài nghi nhân sinh. Người này hoàn toàn không tranh cãi a, ta đây như thế nào tiếp tục phun? Nhìn xem Vương Diệu khoe miệng ngậm lấy tình chân ý thiết ý cười, hoàn toàn không có đem Lôi Quân khiêu khích để ở trong lòng, Hoa Giải Ngự trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, ở đây mặt khác chân nhân cũng đều là lòng sinh suy tư. Vị này Ngô Trần đạo hữu cũng không giống nhát gan sợ phiền phức người, chẳng lẽ hắn là loại kia bụng dạ cực sâu, thì nộ không lộ tu sĩ? Vẫn là nói hắn tâm tính đạm bạc, không chút nào đem ngoại giới hỗn loạn để ở trong lòng. Như vậy tâm tính thật sự là không hề tầm thường. Trong lúc nhất thời, Vương Diệu tiêu xài ung dung tư thái để bọn hắn cảm giác cao thâm khó dò, không hề tầm thường. Đương nhiên bọn hắn đều nghĩ sai. Vương Diệu là thật bị thổi rất thoải mái. Một tràng phong ba liền như vậy loạn thất bát tao lắng lại, lúc này hẻm núi phía trên màn trời, chạy xuôi hi hòa thần quang càng thêm hùng hực. Canh giờ đến, có người nhẹ giọng mở miệng. Các vị kim đan chân nhân nhộn nhịp hóa thành bột quang, hướng về lơ lửng trên bầu trời dương thần hà liệt dương phủ không đảo bay đi. Chương 454, ta đốt chương 454, ta đốt 33 tòa liệt dương đảo có lớn có nhỏ, đại thể đều là khoảng trăm trượng. Tới gần hòn đảo, như lưu quang trận văn hiện ở hư không, lấy ra thông hành ngọc lệnh, liền có ánh sáng cầu kéo dài tiếp dẫn. Vương Diệu phù đảo, nằm ở liệt dương quần đảo trung ương nhất, hắn bay vào trong đó. Cách đó không xa một đạo lôi quang hiện lên. Lôi Quân phù đảo liền tại Vương Diệu bên cạnh. Hắn vốn định tại trung ương hòn đảo tu luyện, nơi đó dương khí chính là Hy Hòa Cốc linh nhãn. Dương khí là tinh thuần nhất, nhưng bây giờ vị trí tốt nhất lại bị Vương Diệu đoạt được. Lôi Quân liếc mắt Vương Diệu một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại muốn mở phun. Mặc dù hắn cái này lôi ra tôn tử vương ở phía sau đài bên trên không giả vị này Ngọc Hư ngoại môn, nhưng hai người tại nội tình bên trên căn bản không cách nào so sánh được. Liền xem như không được coi trọng ngoại môn đệ tử, lương tựa siêu phẩm tiên môn cũng có thể thực hiện công pháp tự do. Mà ngũ phẩm tiên đạo thế lực có thể có một hai môn tam phẩm công pháp đã coi như là nội tình thâm hậu, hơn nữa còn muốn cân nhắc cùng căn cốt vừa xứng vấn đề, cũng không phải là người người có thể học. So với phẩm giai cao hơn, tu sĩ vẫn là muốn lựa chọn càng thích hợp chính mình. Lôi Quân tuy là địa linh căn, nhưng công pháp chỉ là tứ phẩm, linh lực chất lượng nhiều lắm là xem như là tinh thuần, thiên nhiên liền so những cái kia đỉnh cấp tiên môn thiên tiêu kém hơn không ít, nhưng hắn dựa vào mồ hôi và nỗ lực của mình, tu luyện bí pháp, phong phú căn cơ, tinh luyện linh lực, cũng là đem căn cơ mài giũa 10 phần thâm hậu. Lần này hao phí món tiền khổng lồ đi tới Hy Hòa Dương Thần Cốc chính là vì nghiệm chứng tự thân sở tu, đồng thời thử cảm ngộ mở mịt dương thuộc pháp tắc. Có thể cái này họ Ngô Hoàn Cố, rõ ràng thân là Ngọc Hư đệ tử, công pháp phẩm chất hàng đầu, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, căn bản không có căn cơ bất ổn có thể, nhưng hắn còn muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này Nam Bực Sơn mạch gột rửa căn cơ, thật sự là ngồi không ăn bám, cầu thí không phải. Mẹ nó, ta làm sao lại không phải Ngọc Hư đệ tử đâu? Lôi Quân hừ hai tiếng, không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, tiến vào trạng thái tu luyện. Theo phù đảo lên không, Lôi Quân công pháp vận chuyển, bàng bạc dương khí bị hắn hút vào trong cơ thể, càng nhiều hy hòa thần quang cũng nhận dẫn dắt, từ phía trên màn rủ xuống, bao phủ toàn bộ phù đảo. Dương khí vận chuyển ở trong kinh mạch vận chuyển chu thiên, là đan điển tiểu tuần hoàn. Dương thần hy hòa cốc tự nhiên khí cục, là thiên địa đại tuần hoàn. Thiên nhân hợp nhất phía dưới, thiên địa khí cục cùng tu sĩ tự thân khí cơ lẫn nhau cấu kết, ấm áp dương khí gột rửa nhục thân, tẩm bổ thần hồn, vận dưỡng kim đan. Tại thiên địa khí cục cùng tinh thuần dương khí ôn dưỡng phía dưới, tu sĩ trong cơ thể một chút âm dương mất cân bằng sẽ tự mình điều hòa. Đương nhiên, phù đảo lên không vài chục trượng bất quá là ôn dưỡng ngũ hành, điều hòa âm dương, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Như nghĩ chân chính nền vững chắc đạo cơ, gột rửa kim đan hỗn tạp, còn cần phù đảo tiếp tục hướng bên trên, thổ nạp càng cực nóng dương khí, tắm rửa mãnh liệt hơn hy hòa thần quang. Toàn bộ quá trình cũng kèm theo nguy hiểm cùng thống khổ. Dương khí ôn hòa, sinh cơ bằng bạc. Mà hy hòa thần quang là do tinh thuần dương thuộc linh khí tụ tập mà thành, đường hoàng chính lớn, cương liệt bá đạo. Vì tẩy luyện căn cơ, rút đi phù phiếm, tu sĩ nhất định phải thả ra tất cả phòng ngự, thậm chí muốn chủ động thổ nạp, đem hy hòa thần quang dẫn vào toàn thân, tùy ý cái kia lực lượng bá đạo cọ rửa bản thân, gột rửa kim đan, bổ khuyết thâm hụt. Như vậy tẩy lễ chỉ có thể dựa vào tự thân tinh khí thần chống đỡ. Nếu là tham công liều lĩnh, thu nạp vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng thần quang, quần quần sinh cơ năng lượng liền sẽ tổn thương kinh mạch, tổn thương thần hồn, thậm chí dẫn đến đạo cơ bị hao tổn, phản chịu hại. Căn cứ Ngọc Thanh cung các tiền bối tổng kết kinh nghiệm, cùng với lịch đại tu sĩ tại cái này tu hành ghi chép đến xem, nếu là căn cơ đạt tiêu chuẩn, kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể đem phù đạo thăng đến 100 trượng tả hữu độ cao. Kim đan trung kỳ tu sĩ thì thích hợp đem phù đạo thăng đến 200 trượng đến 400, tiếp nhận càng mạnh thần quang tẩy lễ. Kim đan hậu kỳ tu sĩ như tu vi kiên cố, có thể tiếp nhận ngàn trượng thần quang. Mà Liệt Dương đảo có ghi chép đến nay thăng chức nhất khoảng không ghi chép là 3000 trượng. Từ một vị du lịch đến đây nhất phẩm tông môn đạo tử, tại Kim Đan viên mãn lúc lập nên. Như vậy độ cao, gần như đã chạm đến hẻm núi không trung tầng thứ nhất thần quang màn trời, trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Lúc này Lôi Quân hít sâu một hơi, hai tay pháp quyết thay đổi. Căn cơ bất ổn người, cần chậm rãi lên không, nếu không tinh khí thần đồng dạng chịu không nổi. Nhưng Lôi Quân tu vi vững chắc, không cần như vậy. Theo hắn chủ động dẫn động hy hòa thần quang, dưới chân Liệt Dương đảo hơi chấn động một chút, lên cao tốc độ cực tốc tăng lên. 50 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Phù đảo càng lên càng cao, xung quanh hy hòa thần quang càng nóng bỏng, kim đan chân nhân không lọt chi thể cũng bắt đầu xuất mồ hôi hột, mồ hôi chưa rơi đã thành khói trắng. Lôi Quân khỏe mắt liếc qua liếc nhìn trung tâm phù đảo, lại kinh ngạc phát hiện, cái kia phù đảo vậy mà thăng còn nhanh hơn chính mình, còn cao hơn chính mình. Cái này, Lôi Quân hơi nhíu mày, xem ra cái kia Ngô Trần cũng không có mình nghĩ như vậy không chịu nổi. Hắn cũng không có hoài nghi đối phương dở trò dối trá trăng bức, hắn có thể cảm nhận được cái kia mênh mông thần quang bị trung tâm hòn đảo thôn vệ. Lôi Quân hừ lạnh một tiếng, đối Ngô Trần thái độ từ trướng mắt biến thành công phục. Nhất là tinh khí thần bị thần quang tẩy lễ, tâm trạng sao động, hắn trong tính tình nóng nảy bị châm lửa, âm thầm quyết tâm, hôm nay nhất định muốn tại cái này hy hòa cốc bên trong ép qua cái kia họ Ngô một đầu. Với anh, phù đảo duy trì liên tục kéo lên. 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Kim đan hậu kỳ có thể đem phù đảo thăng đến như vậy độ cao, liền đại biểu tinh khí thần không có cái gì quá lớn tỉ vết. 3000 mét không trung, hy hòa thần quang hừng hực, Lôi Quân cảm giác ngọn lửa màu vàng liếm. Liếm da thịt của mình, không khí đều muốn bốc cháy lên. Có thể hắn nghiêng mắt nhìn, vẫn là không có đội kịp tòa kia trung tâm đảo. Đối phương so hắn thăng càng nhanh, so hắn thăng càng cao. Vậy liền tiếp tục. Lôi Quân điên cùng dẫn động thần quang, đem phù đảo độ cao duy trì liên tục đẩy thăng. 1300 trượng, 1400 trượng, 1500 trượng. Có thể bên cạnh trung tâm đảo, giống như cách hắn càng xa hơn. A, không có khả năng. Tiếp tục. Tiếp tục a. 1900 trượng, 2000 trượng. Đây đã là Lôi Quân mấy ngày trước đây cực hạn, hắn kim đang điên cuồng vận chuyển, nỗ lực hấp thu cái này bảng bạc dương khí tinh hoa, kinh mạch đã bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm, thần hồn cũng chuyển tới từng trận thiêu đốt cảm giác, nhưng tựa hồ vẫn cứ không có vượt qua tòa kia trung tâm phù đảo. Hắn không phục, hắn ở trong lòng gào thét. Hôm nay ta liền muốn chứng minh một cái, ta thân là Lôi gia tôn tử vương, tuyệt không so Ngọc Hư ngoại môn đệ tử kém. Ta không phải địa đầu xà, ta là cái kia ra biển long. Nước cạn cũng có thể ra chân long. Ta muốn vượt qua cực hạn. Cực nóng vô cùng hy hòa thần quang bị Lôi Quân phun ra nuốt vào tại kinh mạch đan điền, trong lòng hắn nhiệt huyết còn hơn nhiều cái này bên mông sát trời. Lôi Quân đốt lên đến rồi. Mấy hơi sau đó, ta không trúng sao, ta không trúng sao. Lôi Quân vượt qua cực hạn, nhưng không nhiều. Dù sao chủ nghĩa duy vật cái này một khối, không phải trách móc hai cuốn học liền có thể thay đổi. Làm phù đảo lên cao đến 2100 trượng độ cao lúc, Lôi ra đệ nhất tôn tử không trúng. Xung quanh thần quang đã nồng đậm đến tan không ra, quần quần dương khí giống như cực nóng tiến hỏa, hắn cảm thấy chính mình bị thái dương nuốt hết. Như thế độ cao, hắn thật muốn đốt lên đến, thậm chí là muốn nuốt hết. Lôi Quân vội vàng thi triển thần thông hộ thể, đồng thời khống chế trận pháp, kích phát trong đó hàn tính thần thạch, đem phù đảo độ cao giảm xuống mấy chục trượng. Sau đó hắn có chút cật lực nhìn về phía bên kia trung tâm phù đảo. Hắn có thể cảm giác được, trung tâm đảo một mực tại trên đầu của hắn, nhưng tinh khí thần thừa nhận thần quang thử thách, phù đảo thăng đến 1800 trượng thời điểm, Lôi Quân liền không có dư lực tra xét mặt khác, không biết Vương Diệu đến cùng bay cao bao nhiêu. Dương mắt thời điểm, đầu hắn ông một tiếng, như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Trung tâm phù đảo cao huyền vũ không, thiếu niên thân ảnh ngồi xếp bằng như tùng, vững như bàn thạch. Nhìn thẳng vào đủ để đốt núi nấu biển hy hòa thần quang, hắn tựa như chỉ coi gió mát lướt nhẹ qua mặt. Vô tận thần quang tại hắn thổ nạp bên dưới bách xuyên hợp dòng, bị thôn phệ hầu như không còn. 3.000, 3.300 trượng. Vị này Ngọc Hư ngoại môn tính mệnh bản nguyên, đạo cơ nội tình, vậy mà vượt qua nhất phẩm tiên tông đạo tử. Cường hãn đến như vậy không thể tưởng tượng trình độ. Sao lại có thể như thế đây? Lôi Quân miệng mở rộng, con ngươi kịch liệt co bảo, hoang đường cảm giác xông lên đầu, trong lòng đồng thời tràn ngập còn có khó nói lên lời xấu hổ cảm giác. Nhân gia Ngô Trần tới đây phá kỷ lục, chính mình vừa rồi tại cái kia nhảy nhót liên hồi. Lôi Quân cảm giác mặt mình bị hy hòa thần quang chiếu xạ một mảnh đỏ bừng, nhất là mũi, lại hồng lại nóng, đỏ phát sáng. Như cái thằng hề. Lên tới 3.300 trượng, Vương Diệu liền không tại dẫn dắt phù đảo lên cao. Cũng không phải hắn không chịu nổi, mà là hắn phát hiện chính mình tu vi cùng căn cơ, không cần tiến hành dương khí mài giũa bổ sung. Linh Hy chân nhân lo lắng hắn tiến cảnh tu vi quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn, đồng thời cũng không rõ ràng Kim Đan thời kỳ cuối cảnh giới này đến cùng thế nào. Nhưng Kim Đan thời kỳ cuối là Vương Diệu dùng mồ hôi cùng cố gắng thôi diễn ra hoàn mỹ cảnh giới. Lúc trước cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ là bởi vì Thiên Ma chân chương trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng cao tu vi, dẫn đến tự thân tinh khí thần có chút không cân đối cùng sao động. Nhưng Kim Đan bản thân chất lượng, căn cơ hùng hậu trình độ, sớm đã hoàn mỹ không một tì vết, đạt đến đỉnh phong. Vô luận lại thổ nạp bao nhiêu nơi đây dương khí cùng sinh cơ, tính mạng của hắn tu vi cũng sẽ không lại tăng thêm một tơ một hào độ dày. Nhưng Vương Diệu cũng không tính đến không, Dương Thần Hy Hòa Cốc Khí Thiên Nhân Cục, Trấn An Ngũ Hành, Điều Hòa Âm Dương, Thiên Nhân Hợp Nhất bên dưới thổ nạp dương khí, sát thực thích hợp ôn dưỡng tinh khí thần. Lại thêm Linh Hy chân nhân ban thưởng Tam Chân Long Hổ Phủ, Vương Diệu tinh khí thần càng ôn hòa, cuối cùng một tia sao động cũng dần dần biến mất. Liệt Dương Phủ không đảo phi thăng đến nỗi cái này độ cao vốn nhờ như vậy. Vương Diệu tu vi sớm đã đột phá đệ tam giai giảng buộc, hắn Kim Đan thời kỳ cuối cảnh giới, lại thêm linh phôi thần, kinh mạch đan điển cứng cỏi đến cực điểm, tính mệnh tu vi không thể phá bỡ. Cách mặt đất 3.300 trượng, khi hỏa thần quang nồng đậm đến loại này trình độ, vừa vẫn thích hợp hắn ôn dưỡng Kim Đan. Phía dưới phù đảo, Lôi Quân ngước đầu nhìn lên, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn nhìn lầm Ngô Trần, cảm thấy chính mình là cái thằng hề. Trên thực tế ý nghĩ này cũng là sai, cũng không phải là thằng hề, mà là đại xấu. Tính mệnh tu vi chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, Lôi Quân tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, trong mắt của hắn cái kia khó mà leo lên xa không thể chạm điểm kết thúc, chỉ là Vương lão tổ làm nóng người hàng bắt đầu. Chương 455, hắn quá muốn tiến bộ. Chương 455, hắn quá muốn tiến bộ. Hy hòa thần quang như thác nước rủ xuống, đem trung ương phủ đảo chiếu rọi đến giống như mặt trời chói chang hải tâm. Vương Diệu thân ảnh tại trắng lóa trong vầng sáng như ẩn như hiện, chu thiên tuần hoàn ở giữa, đem hừng hực thần quang toàn bộ thôn nạp. Hắn lúc tu luyện, Ngọc Hiểu Cương cũng tại âm thần giới bên trong tu dưỡng, cái kia hư ảo thân ảnh tại dương khí tẩm bổ bên dưới so ngày thường càng thêm ngưng thực. Mặc dù cương tử hiện tại hồn lực là nguyên anh cấp bậc, nhưng tàn hồn có thiếu, chỉ có thể coi là âm thần, cái này dương thần hy hòa cốc dương khí sinh cơ đối hắn cũng rất là bổ dưỡng. Ba canh giờ lặng yên mà qua, thiên luân ngã về tây, khi hỏa thần quang cũng thoáng suy yếu chút. Vương Diệu chậm chậm thu công, mở ra hai mắt, trong mắt thần quang nội liễm, tinh khí thần càng thêm viên mãn. Ngoại trừ ôn dưỡng tinh khí thần bên ngoài, hắn còn thuận tiện hiểu rõ dương tính pháp tắc. Mặc dù âm dương đại đạo là trí cao đại đạo một trong, người bình thường lĩnh ngộ không được, nhưng Vương Diệu mồ hôi cố gắng sẽ không đạt người. Đơn giản cố gắng một cái, xung quanh thần quang đã là như cánh tay sai khiến, càng là tiện tay sáng chế ra một cái phóng thích hy hỏa thần quang thần thông. Tâm niệm vừa động, dưới thân liệt dương phù đảo liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hướng về mặt sông rơi đi. Tu luyện 3 canh giờ, là Linh Hy chân nhân căn cứ hắn tình huống tính ra tốt nhất thời lượng. Liệt Dương đảo bên trên mặt khắc Kim Đan tu sĩ nội tình tất nhiên là không cách nào cùng Vương Diệu so sánh, bọn hắn phù đảo sớm đã xuống tới Dương Thần Hà mặt, mượn tà Dương chậm chậm ôn dưỡng tự thân khí tức, củng cố hôm nay đoạt được. Con mắt của bọn hắn ánh sáng thỉnh thoảng nhìn về phía cao cao tại thượng trung tâm phù đảo. Kính sợ, rung động, bất khả tư nghị chờ người qua đường biểu lộ trong mắt bọn hắn đảm bảo. 3.300 trượng. Như vậy độ cao đã là vượt qua Dương Thần Hy Hòa Cốc ghi chép, vượt qua nhất phẩm tiên môn đạo tử. Như vậy hùng hồn căn cơ, đã không chỉ là ưu tú, quả thực không thể tưởng tượng. Ba canh giờ thời gian, việc này đã lưu truyền. Thậm chí không ít tại Dương Thần Hy Hòa Cốc khu vực khác tu luyện tu sĩ, cũng đều nghe tin mà đến, tập hợp ở phía xa bờ sông, muốn nhìn xem vị này cao nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nghe nói, là một vị Ngọc Hư Sơn ngoại môn đệ tử. Cái này, Ngọc Hư Sơn ngoại môn đệ tử đều có như vậy kinh khủng căn cơ. Cái này còn có để hay không cho chúng ta những này bình thường tông môn sống? Không đúng, ta cảm thấy Ngô Tiền Bối tuyệt không phải tầm thường ngoại môn đệ tử, cái này cần là ngoại môn bên trong ngoại môn. Nói tóm lại, khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy a? Lấy Ngô Tiền Bối như vậy tư chất, tương lai nhất định là Ngọc Hư Tiên môn bên trong tinh anh chấp sự, thậm chí có hy vọng trở thành một phương trưởng lão. Những người đi đường liên tục phát ra người qua đường sợ hãi thán phục, có mấy vị kim đan chân nhân còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ dò xét Lôi Gia Tôn Tử Vương. Giờ phút này Lôi Quân không nói một lời xếp bằng ở chính mình phù đảo bên trên. Hắn biết có không ít người tại nhìn hắn, hắn cũng biết chính mình không để ý liền thành thằng hề. Nhưng hắn thật cũng không tức hồn hẹn, cũng không có xám xịt tránh về đạo phủ, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Bất quá Lôi Quân vốn cũng không phải là hỉ nộ không nói bu sắc tính tình, lúc này lại muốn mạnh mẽ kéo căng ở, cả người thoạt nhìn liền có chút khó chịu cùng buồn cười. Một chút hiểu được nhận thức người thuật tu sĩ, một cái liền có thể nhìn ra hắn đang dáng chống đỡ. Hô, Lúc này, Vương Diệu chỗ khống chế trung ương phù đảo đã xuống tới tầng trời thấp, hắn nháy mắt mấy cái, phát giác xung quanh quăng tới vô số đạo ánh mắt kính sợ. Hắn cũng không biết chính mình phá phù không đảo ghi chép đưa tới manh động. Lúc này hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, điều chỉnh dáng người, đứng chắc tay, cái cằm khẽ nhếch, làm ra cao thủ tư thái. Nô đại nhân thật là ngút trời kỳ tài. Vương Diệu rơi xuống đất thời điểm, Tùng Đào chân nhân cái thứ nhất tiến lên đón đến, nhiệt tình nói, tại hạ tu hành hơn 200 năm, du lịch các phương, cũng coi như gặp qua không ít tiên tiêu nhân vật, nhưng như Ngô đại nhân như vậy tăng cơ hùng hậu đến như vậy nghe giận cả người tình trạng, quả thật cuộc đời ít thấy. Nô công tử nội tình, thật là làm cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt đây. Bạch Hoa cốc mấy tên khôn tu cũng xuống tới, cười nói tự nhiên, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là ngưỡng mộ. Nếu nói lúc trước những này Kim Đan đạo hữu thái độ đối với Vương Diệu là lướt qua liền thôi nhiệt tình, như vậy hiện tại tư thái có thể nói là tương đối cung kính. Dễ nói, may mắn mà thôi, các ngươi cũng có thể. Vương Diệu duy trì cao thủ tư thái, lễ phép mỉm cười ứng phó đám người lấy lòng. Lúc này xuống lại tại Vương Diệu bên người mấy tên Kim Đan hơi mở ra, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Lôi Quân cũng đứng lên đi tới. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Lôi Quân đi tới Vương Diệu trước mặt. Hắn đứng vững, trên mặt hiện ra phức tạp cùng thần tình lúng túng, động lên bờ môi, lại không có lên tiếng. Sau đó thái độ của hắn cuối cùng cung kính, chỉ nghe hắn rõ ràng kêu lên, "Ngô Minh, buổi sáng là ta mắt chó coi thường người khác, là ta sai rồi." Vị này Lôi gia tôn tử Vương có thể đắc tội một cái Ngọc Hư Sơn không có danh tiếng gì ngoại môn hoàn cố, nhưng tuyệt đối đắc tội không được loại này tiền đồ vô lượng Ngọc Hư Thiên Kiêu. Hú hồn, Lôi Quân sở dĩ như vậy tôn sùng Vương Diệu, chính là bởi vì hắn trong xương rất là mộ cường. Bây giờ vị này Ngô chân nhân mạnh như thế, hắn tất nhiên là lòng sinh kính phục cùng ngưỡng mộ. Một mực dáng chống đỡ tại phù đảo bên trên chờ lấy, chính là vì chờ Vương Diệu xuống phía sau ngay lập tức chịu nhận lôi, hòa hoãn song phương quan hệ. Nói xong, Lôi Quân từ trong túi chứa vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân lóe ra tinh mịn điện quang tinh thạch, hai tay dâng lên, "Ngô Minh, đây là ta Lôi gia đặc sản Lôi Nguyên Tinh, nội ẩn tinh thuần lôi đỉnh chí lực, cũng coi là một kiện không sai vật liệu luyện khí, giá trị ước chừng mấy chục vạn linh thạch." Nho nhỏ tâm ý, không thành tình ý, buổi sáng thật sự là xin lỗi, là ta không che đậy miệng, ăn nói linh tinh. Xung quanh tu sĩ gặp cái này lòng sinh kinh ngạc. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy vị này tính khí nóng nảy không che đậy miệng Lôi thiếu chủ không đúng, chịu nhận lỗi. Lúc này liền thấy Vương Diệu xua tay nói, "Lôi đạo hữu, lời này của ngươi ta nhưng là không thích nghe. Cái gì gọi là ăn nói linh tinh? Ta cảm thấy ngươi buổi sáng nói đến rất tốt sao? Câu câu đều là nhận thức chính xác, chữ chữ châu ngọc." Lôi Quân. Thích Âm Dương Lôi Quân mặt lộ xấu hổ, cảm thấy Vương Diệu là tại âm dương hắn. Hắn cười xấu hổ cười, lại móc ra một khối Lôi Nguyên Tinh, lại lần nữa hòa hoãn quan hệ. "Khí, có thể hòa giải sao?" Lôi Quân đang muốn hai lần thỉnh cầu hòa giải, đã thấy một đạo lưu quang cực tốc bay tới, rơi vào cách đó không xa. Tu sĩ kia đối với Vương Diệu không người bái thật sâu, tư thái khiêm tốn, lập tức bước nhanh tới. Chính là Lưu Quang chân nhân. Nghe nói Vương Diệu tại Liệt Dương Phù đảo sáng tạo ra 3300 trượng kinh người ghi chép, hắn lập tức trong lòng lửa nóng, đội vàng chạy đến đi theo làm tùy tùng. Hắn quá muốn tiến bộ. Giờ phút này, nhìn xem Lôi Quân chờ một đám bản thổ tu sĩ vây quanh tại Vương Diệu bên cạnh, đủ kiểu lấy lòng, trong lòng hắn hừ lạnh. "Ôi, các ngươi cũng tại cái này liếm. Liếm hiểu chưa các ngươi? Các ngươi cũng không phải là Ngọc Hư người, lại liếm có thể có làm được cái gì? Đều lên cho ta mở, để cho ta tới liếm. Ta quá muốn tiến bộ ta." Nô sư minh. Lưu Quang chân nhân mới bước cướp được Vương Diệu bên cạnh, trên mặt chất đầy nụ cười. "Sư minh ngài thật đúng là quá thần kỳ. 3300 triệu a. Sư đệ ta nghe nói thời điểm, quả thực là đầu giảm xuống đất, bội phục tột đỉnh." Hắn đi tới Vương Diệu bên cạnh một trận ân cần, đồng thời đưa lên một cái túi đựng đồ. "Nô sư minh, đây là tại bên dưới là ngài tìm thấy ngàn năm hàn ngọc, có trợ giúp điều hòa tu luyện dương khí. Ngài vừa rồi tại 3300 trượng không trung tu luyện, trong động phủ nguyên bản chuẩn bị những cái kia hàn ngọc, ta lo lắng phẩm chất không đủ, sợ không phát huy được tác dụng, vội vàng đưa cho ngài đi qua." Hắn câu nói tiếp theo liền chuyển thành thần niệm truyền âm. "Đúng rồi, tại ngài lúc tu luyện ta thân thỉnh tứ giai cực phẩm linh mạch trận bàn, một hồi liền thu xếp đến ngài trong động phủ. Nếu là cảm thấy trong đó linh khí không đủ, ngài gọi ta chính là cho ngài bổ sung linh thạch." Lưu Quang chân nhân trong lòng quanh quẩn tiến bộ tiểu khúc, trong mắt lóe ra tiến bộ quan mang. Trước mắt vị này Ngô sư mình, tuy là ngoại môn, nhưng lại có như vậy căn cơ, ngày sau tất thành tinh anh chấp sự, thậm chí là thực quyền trưởng lão. Bực này nhân vật, nhất định phải có thể trèo lên một điểm hương hỏa tình cảm, sau này đối phương tùy tiện nhắc tới mang theo một câu, cũng có thể làm cho tiền đồ của mình một mảnh quang minh. Chỉ là vị này Ngô sư minh ăn uống cá cược chơi gái một điểm không dính, vậy làm sao bây giờ? Thế là Lưu Quang chân nhân dùng một mạc nhất phương thức, đưa tiền. Tu sĩ có thể không ăn không uống không ngủ, nhưng cũng không thể không muốn linh thạch, không muốn tài nguyên tu luyện a. Tứ giai cực phẩm linh mạch trận bàn, trong đó linh thạch mấy trăm vạn, làm sao có thể linh khí không đủ? Lời ngầm liền là trận bàn bên trong linh thạch để Vương Diệu tùy tiện cầm, không đủ hắn lại điện. Lưu Quang chân nhân tự nhiên sẽ không để ý điểm này linh thạch, dù sao đi là Ngọc Thành cung phân đàn công sổ sách. Hoa nhà nước tiền, xử lý chính mình sự tình, kiếm chính mình nhân tình, sao lại không làm? Càng nhiều càng tốt. Vương Diệu xem như trận pháp tông sư, tất nhiên là hiểu được Lưu Quang chân nhân thâm ý, nhưng hắn tài phú tự do, đối với mấy cái này tiền trinh hoàn toàn không quan tâm, cũng lời nói vị này phân đàn làm việc tiểu tâm tư, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Chính là như thế một cái không mặn không nhạt gật đầu, cũng để cho Lưu Quang chân nhân trong lòng một trận phân chấn. Thành. Tối thiểu nhất Ngô sư minh lần này không có giống hôm qua như thế giận, nói rõ ta làm đến ý tưởng bên trên. Lúc này, Lôi Quân ho nhẹ một tiếng, tiếp tục tranh thủ hòa giải cơ hội, "Ngô minh, hôm nay là ta lỡ lời, có nhiều mạo phạm, thực tế xin lỗi. Có thể ngài cảm thấy ta thành ý không đủ, tại hạ hôm nay liền trước trở về gia tộc một chuyến, ngày mai lại chuẩn bị lên một phần hậu lễ, đích thân đến nhà hướng Ngô Minh bồi tội. Lưu Quang Chân Nhân cũng nghe nói buổi sáng khỏe miệng xung đột, gặp Lôi Quân thái độ thả như vậy thấp, mở miệng phụ hòa nói, Lôi thiếu chủ, hôm nay giống một nắm một, đúng là ngươi không đúng. Vương Chân Truyền mặc dù rất ưu tú, nhưng ở ta xem ra, Ngô Trần Sư Minh cũng không kém cỏi. Hắn nhìn hướng Vương Diệu, giọng thành khẩn nói thật, so với vị kia thanh danh hiển hách Vương Chân Truyền, tại hạ kỳ thật càng khâm phục Ngô Sư Minh ngài a. Vương Chân Truyền mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, nhưng theo ta được biết, hắn là cái cặn bã nam, trái ôm phải ấp, đạo đức cá nhân có thua thiệt, không tốt. Mà Ngô Trần Sư Minh đạo tâm thanh thản, phẩm hạnh cao thượng, là chân chính cầu đạo người, là tu sĩ chúng ta mẫu mực a. Chậc chậc, ta cái này lời định mà nói, thật sự là tuyệt. Ta không tiến bộ người nào tiến bộ. Lưu Quang Chân Nhân đối với chính mình lời nói rất là hài lòng, hắn cảm thấy chính mình tiền đồ vô lượng. Mà Vương Diệu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ánh mắt yếu ớt. Chương 456, đừng quản đúng hay không, ngươi liền nói sâu hay không a. Chương 456, đừng quản đúng hay không, ngươi liền nói sâu hay không a. Lúc này Lưu Quang Chân Nhân trong lòng đắc ý, cảm thấy chính mình dẫm mạnh một nắm, vừa đúng, tỏ rõ lập trường, kéo gần lại khoảng cách. Hắn cảm thấy chính mình thật đúng là một nhân tài. Vương Diệu cũng cảm thấy như vậy. Khoe miệng của hắn có chút run rẩy, cái này Lưu Quang Chân Nhân, thật mẹ nó có chút đồ vật a. Cái này mông ngựa, làm sao có thể hồi hồi đều đập tới vó ngựa bên trên đâu? Ngươi cật nã ta yếu, công. Khoản tư dụng, ta đều không nói ngươi, nhưng ngươi chửi đối Vương Chân Nhân, ta Vương lão tổ nhưng là không cao hứng. Vương Diệu sâu sắc nhìn xem hắn, tiểu đồng chí, ngươi tư tưởng rất có vấn đề a. Hắn quay đầu nhìn hướng Lôi Quân, Lôi đạo hữu, ngươi thật tốt cùng hắn nói một lần, Vương Chân Nhân là nhân vật bậc nào? Lưu Quang Chân Nhân sững sờ, Lôi Quân cũng là người, do dự một chút, vẫn là đem buổi sáng bộ kia thổi phồng từ học lại một lần. Cái gì đệ nhất kim đan, cái gì yêu đế chi tư, cái gì trấn áp vũ vực, vắt ngang vạn cổ, chiếu rọi chư thiên, giống như thiên giới hàng tiền vương, diệu thế vô song trấn bát hoang. Vương Diệu trong lòng mừng thầm, nhẹ gật đầu, không sai, bất quá Lôi đạo hữu nói vẫn là nông một điểm. Ta gặp qua Vương Chân Nhân, bản thân hắn so cái này còn muốn càng thêm ưu tú. Lôi Quân lòng sinh ngạc nhiên. Vương Diệu dừng một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Lưu Quang Chân Nhân trên thân, mặt không thay đổi cảnh cáo, ngươi lời vừa rồi ảnh hưởng thật không tốt, đừng nói nữa, có nghe hay không? Lưu Quang Chân Nhân cũng là lòng sinh ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn linh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ minh bạch tại sao. Nô sư huynh đây là tại bảo vệ chính mình a. Chính mình tại cái này nói xấu, nếu để người hữu tâm nghe, truyền đến Vương Chân Nhân trong lỗ tai, vậy mình còn có thể có quả ngon để ăn. Hoặc là để một chút muốn lấy lòng Vương Chân Nhân định nọt chi đồ biết, nói không chừng liền phải chỉnh lý chính mình một phen. Vừa nghĩ đến đây, hắn lòng sinh cảm động, đối Vương Diệu ôm quyền nói, nô sư huynh ngài nói rất đúng, tại hạ thủ giáo. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, so với Vương Chân Nhân, ta càng kính ngưỡng Ngô Trần Sư Minh ngài a. Coi như Vương Chân Nhân ở trước mặt, ta cũng biết cái này nói gì. Lưu Quang Chân Nhân nói đến chém đinh chặt sắt, trong mắt lóe ra tiến bộ quan mang, hạ quyết tâm muốn nâng trước mắt Ngô Sư Minh. Dù sao hắn một cái phân đàn làm việc, như thế nào cùng Vương Chân Nhân ở trước mặt, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng Ngô Trần Chân Nhân bắt đuổi, là nhất định muốn ôm chặt. Vương Diệu sâu sắc nhìn xem hắn, nhếch ra một cái ý vị thâm trường cười, vô vô bờ vai của hắn nói, được, ngươi làm thật tốt. Chờ có cơ hội, ta đem ngươi điều đến Nam Cương đảo quáng, hoặc là đem ngươi một lần nữa triệu hồi tạm dịch chỗ. Loại tiêm lịch thiên chi địa, chính thích hợp ngươi đại triển quyền cước. Lưu Quang Chân Nhân lại là sững sờ. Đào quáng, tạp dịch chỗ. Cái này, ngưng trệ một cái trước mắt, hắn lập tức lại lấy lại tinh thần, trong lòng hiện lên nhưng. Ha ha, nô sư huynh đây là cùng ta nói đùa đây. Ai nha, hắn đều cùng ta nói giỡn, nói rõ quan hệ thân cận a. Lưu Quang Chân Nhân trong lòng đắc ý, cảm thấy sĩ đồ của mình là có. Nơi xa, Trường Kỳ tại Dương Thần Hy Hòa cốc phòng thủ giới Trần Chân Nhân, chính xa xa nhìn qua cái kia chúng tinh phùng nguyện tiêu điểm. Cực nóng Hy Hòa thần quang vung xuống, lại không thể xua tan trong mắt của hắn mù mịt, giới Trần Chân Nhân che lấp trên mặt vẻ ghen ghét giống như rắn độc bơi qua. Mấy ngày kế tiếp, Vương Diệu tiếp tục tại trên Liệt Dương đảo tu luyện. Tại trong lúc này, hắn còn nhận đến Ngọc Thanh Cung Nguyên Anh hộ pháp mở tiệc chiêu đãi. Mới tới phân đàn lúc, Vương Diệu cũng không nhận đến Nguyên Anh hộ pháp nên đón. Việc này mười phần bình thường. Bực này vùng sát biên giới địa phương nhỏ, hóa thần dùng tay đều đến được. Hóa thần không ra, Nguyên Anh chân quân cũng là Xương Tông làm tổ đại nhân vật. Hiện tại phân đàn đột nhiên nhảy dù một cái thượng tông đệ tử, Ngọc Thanh Cung Nguyên Anh hộ pháp là liếm cũng không tốt, không liếm cũng không thích hợp. Cũng là bởi vì Vương Diệu mạo dùng ngoại môn đệ tử thân phận, nếu là hắn mở đại hào tới, cho dù chỉ nói là chân truyền thân phận, Nguyên Anh hộ pháp cũng sẽ ân cần đón lấy. Nhưng ngoại môn liền rất lúng túng. Thân phận cao, lại không tính cao, tu vi không bằng bọn hắn những ngày Nguyên Anh, nhưng thượng tông thân phận lại tại cái này bày biện. Loại này ngang nhau không tốt tập hợp lại cùng nhau, không phải vậy người nào mặt mũi đều không qua được. Cho nên phía trước xem như là Vương không thấy Vương, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, Vương Diệu không có tìm bọn hắn những ngày hộ pháp liền làm chính mình không có xuất quan. Nhưng Vương Diệu tại trên Liệt Dương đảo hiện ra thâm hậu nội tình về sau, sự tình lại có thay đổi, Ngọc Thanh Cung ngũ đại nguyên anh hộ pháp ngoại trừ một vị thật bế quan, bốn vị khác đều nhộn nhịp xuất quan, đưa lên tiếp mời mở tiệc chiêu đãi Vương Diệu. Dù sao hùng hậu như vậy căn cơ, thành tựu nguyên anh đã là ván đã đóng thuyền, thậm chí hóa thần cũng có rất lớn hy vọng. Vương Diệu mặc dù không còn là đã từng bế quan của ma, nhưng cũng lười từng cái dự tiệc, càng lười nghĩ những thứ này phân đàn có hay không có kéo bè kết phái hiện tượng, cũng không có cần phải cho quá nhiều mặt mũi. Hắn trực tiếp để Lưu Quang Chân Nhân truyền lời, giảm bớt dường giả, bốn lần mở tiệc chiêu đãi góp một bàn được. Ông thang các xem như là Ngọc Thanh cung xa hoa nhất nên khách điện. Cung điện cao ngất, giường cột chạm trổ, linh hương lượn lờ, tiên âm mịt mờ, linh quả rượu ngon rực rỡ muôn màu. Tinh đạo nhân, Ngự Phong chân quân, Huyền Qua chân quân, Diệu Âm chân nhân, bốn vị vừa bạn xuất quan nguyên anh hộ pháp đã ở cái này xin đợi. Nô chân nhân, lão phu trước đó vài ngày bế quan, không thể tới lúc đó lấy, thứ lỗi, thứ lỗi. Chân nhân đường xa mà đến, chúng ta không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi. Nô chân nhân phong thái hơn người, cửu ngưỡng đại danh đây. Vương Diệu tại Lưu Quang chân nhân dưới sự hướng dẫn đi vào ôm thắng cát, bốn vị nguyên anh chân quân cũng là đứng dậy đón lấy, trên mặt tràn đầy ôn hòa nụ cười. Lưu Quang chân nhân không khỏi cảm thán vị này Nô sư minh thật đúng là có mặt mũi, chính mình nhất định muốn thật tốt liếm. Ngoại môn đệ tử Nô Trần gặp qua bốn vị hộ pháp. Vương Diệu lễ phép mỉm cười đáp lại. Bốn vị hộ pháp đánh giá hắn đồng thời, hắn cũng là đánh giá bốn vị nguyên anh chân quân. Khi ánh mắt rơi vào Huyền Qua chân quân trên thân lúc, một mực yên tĩnh ẩn nút tại trong âm thần giới Ngọc Hiệu Cương đột nhiên cẩu thân chấn động. Vương Diệu, lão tiểu tử này cũng tu luyện ma hồn. Vương Diệu có chút nhíu mày, lúc này tiếp khách ở bên Lưu Quang chân nhân đúng lúc giới thiệu bốn vị nguyên anh, cái kia Huyền Qua chân quân chính là giới Trần chân nhân sư phụ. Sau đó tại tiếp khách Lưu Quang chân nhân giới thiệu, biết người này chính là giới Trần chân nhân sư phụ. Trong lòng hắn hiểu rõ, cái này hai sư đồ nhất mạch tương thừa, đều tu ma đạo bí pháp. Vương Diệu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó yến hội bắt đầu. Linh quả quyền tương, sơn hào hải vị trang bị, mỗi một dạng đều ẩn chứa dư thừa linh khí. Lại ra hiệu một chút phân đàn đệ tử trong điện diễn luyện pháp thuật, lấy tên đẹp mời chủ tông cao độ chỉ điểm, thực tế liền là vừa múa vừa hát tài nghệ biểu diễn, yến hội bầu không khí dần dần thân thiện. Lần này mở tiệc chiêu đãi hiện ra phân đàn cao quy cách tiếp đãi, bất quá mấy vị nguyên anh ngược lại là không có vội vã định bợ Vương Diệu. Bọn hắn nâng ly cạn chén ở giữa tùy ý trò chuyện lên chủ tông truyền thuyết ít hay biết đến chuyện lý thú, nói bóng nói gió hỏi Vương Diệu tại chủ tông sinh hoạt thế nào, có hay không cùng một vị nào đó trưởng lão có giao tình, gần nhất chủ tông có cái gì đại sự phát sinh các loại. Mặt ngoài là quan tâm, thực tế tại thăm dò Vương Diệu tại chủ tông giao thiệp cùng địa vị, tính toán từ đối phương ngôn ngữ biểu lộ trong lúc giơ tay nhấc chân bắt giữ manh mối, dùng cái này đến điều chỉnh đối đại Vương Diệu sách lược. Lưu Quang chân nhân biết Vương Diệu căn cơ hùng hậu sau đó, không nói hai lời liền là liếm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Mà những này nguyên anh lão quái thì nhìn càng sâu một chút, trong lòng đều mang chút dò xét ý vị. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Diệu như vậy căn cơ, đến nay lại vẫn là ngoại môn đệ tử, không có bị người tiến cử, cái này tuyệt không phải bình thường sự tình. Rất có thể là bối cảnh yếu kém đến cực điểm, thậm chí là tại chủ trong tông nhận lấy chèn ép. Lại thêm bốn vị hộ pháp mở tiệc chiêu đãi bị hắn tích lũy thành một tràng, cái này không quan tâm đạo lý đối nhân xử thế bộ dạng, rất có thể sẽ chọc đến một chút tầng quản lý. Mặc dù bọn hắn sai rối tinh rối mù, nhưng nguyên anh lão quái nhóm nhìn sát thực càng sâu một chút. Vương Diệu tiến vào Ngọc Hư không đến 2 năm rưỡi, phía trước vẫn là cái tử trạch, cũng không quen biết nhiều người như vậy, đối với bọn họ nói bóng nói gió cũng là tùy ý ứng phó. Trong lòng bọn họ khẽ động, như có điều suy nghĩ. Lại nói bóng nói gió hỏi thăm Vương Diệu tới nơi đây có hay không cũng không phải là vì mài giũa căn cơ, mà là muốn ở chỗ này cảm ngộ dương thuộc phát tắc, là ngưng kết nguyên anh làm chuẩn bị. Xem như thế đi. Đã hoàn thành cảm ngộ Vương Diệu, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, lừa gạt đáp ứng. Mấy tên nguyên anh hộ pháp liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, ý nghĩ trong lòng được đến tiến một bước xác nhận. Vừa bọn nói chuyện tiếng, Vương Diệu cái này không có biết, cái kia không biết, hiện tại lại tìm hiểu ra Vương Diệu vì sao muốn đến bên này thủy địa phương nhỏ. Theo lý thuyết Ngọc Hư Sơn đệ tử chỉ cần không làm lão lại, kim đan khoản vay lại thêm tông môn nhiệm vụ, tiên minh nhiệm vụ chờ, sẽ không thiếu ngưng anh linh vật, vì sao muốn tới đây cảm ngộ hư vô mở mịt dương thuộc phát tác. Tự nhiên là người này tại trong môn nhận lấy chèn ép, bình thường thu hoạch ngưng anh linh vật con đường bị ngăn trở, không thể không đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Đủ loại suy đoán ấn chứng với nhau, tạo thành logic đóng vòng. Mặc dù bọn hắn nhìn không đúng, nhưng bọn hắn nhìn thật rất sâu. Chương 457, tâm thần bất định lao đăng nhóm. Chương 457, tâm thần bất định lao đăng nhóm vừa nghĩ đến đây, Vương Diệu tại những này hộ pháp trong lòng coi trọng trình độ giảm mạnh. Mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy nhiệt tình cùng lễ tiết, nhưng nguyên bản chuẩn bị đưa tặng cho Vương Diệu lễ vật, giá cả lặng lẽ giảm xuống đẳng cấp. Chỉ có tóc bạc mặt hồng hào tinh đạo nhân lộ ra thực tế một chút. Hắn trầm ngâm một lát sau, ngữ khí chân thành cùng Vương Diệu nói đến cảm ngộ dương thuộc pháp tắc sự tình. Nô chân nhân, mặc dù cảm ngộ dương thuộc pháp tắc có trợ giúp kết anh, nhưng cho dù là chúng ta nguyên anh cũng bất quá nhìn trộm pháp tắc, muốn lĩnh ngộ pháp tắc đó là hóa thần cùng động hư đại năng sự tình. Âm dương đại đạo lại là chí cao đại đạo một trong, kim đan kỳ muốn có rõ ràng cảm ngộ, thật quá khó khăn. Tinh đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đây là lão phu nhiều năm qua đối dương thuộc pháp tắc một chút cảm ngộ, có lẽ đối chân nhân có chỗ trợ giúp. Ngoài ra, nơi này còn có một viên ngưng anh linh châu, là lão phu một điểm tâm ý. Mặt khác ba tên nguyên anh chân quân nhìn xem tinh đạo nhân đối Vương Diệu như vậy lấy lòng, trong bóng tối truyền âm đạo, tinh hộ pháp, ngươi là chuẩn bị đầu tư người này. Làm như vậy chỉ sợ là tốn công mà không có kết quả. Tên này Ngô chân nhân rất có thể là đắc tội một vị nào đó trưởng lão, bị chen ép đến đây, ngươi như vậy lấy lòng có thể không chiếm được thu mà gì. Tinh đạo nhân thì là nhẹ nhàng trả lời, nhưng ta cảm thấy không có gì chỗ xấu, chúng ta loại này vùng sát biên giới địa phương nhỏ phân đàn hộ pháp cũng sẽ không bị phía trên đấu tranh liên lụy, Ngô chân nhân khẳng định có thể kết anh, chính là như vậy ta lấy lòng một hai lại giống như gì. Mặt khác ba tên nguyên anh chân quân liếc nhau, tinh đạo nhân nói có lý. Bất quá bọn hắn nói như vậy, lại không có muốn bắt chước ý tứ, lấy ra lễ vật cũng là mới vừa đổi xong hàng tiện nghi rẻ tiền, so với tinh đạo nhân lộ ra rất ít ỏi. Cũng không phải nói bọn hắn không bỏ ra nổi kết anh linh vật đến đầu tư Vương Diệu, chẳng qua là cảm thấy vị này chủ tông đệ tử tiền đồ cũng không có tưởng tượng như vậy vô lượng, nói không chừng liền là tiền đồ vô lượng. Thực tế không cần thiết lãng phí quý giá tài nguyên đi lấy lòng một cái bị chèn ép ngoại môn. Những này nguyên anh chân quân truyền âm đều bị Ngọc Hiểu Cương nghe vào trong tai, sau đó một năm một mười truyền cho Vương Diệu. Vương Diệu cười cười, thầm nghĩ cái này tinh đạo nhân đường đi đi rộng. Mặc dù ngưng anh linh châu cùng cảm ngộ tâm đắc đối Vương Diệu không có chút giá trị, nhưng cảm xúc giá trị ngược lại là cho. Ngày sau cũng có thể tìm Xích Phong chân quân, hoặc là mặt khác vị kia lão sư, nhắc tới người này, cái này Cửu Châu cực nam chi địa là có chút khó khăn, tài nguyên cũng ít, một cái hai cái đều tu ma công, điều đến địa phương khác tài nguyên lợi ích có thể so với cái này mạnh rất nhiều. Lấy Vương Diệu thân phận địa vị, một câu liền có thể chi phối những này phần đàn hộ pháp tiền đồ. Bất quá là thuận tay sự tình. Đến mức một mực cung cung kính kính luôn ôm bắp đuổi Lưu Quang chân nhân. Vương Diệu cảm thấy người này thực sự là bắt không được cơ hội. Thường xuyên liền sẽ làm một chút cưới mặt mê hoặc hành động. Lúc này liền thấy một bên ân cần tiếp khách Lưu Quang chân nhân, là các vị ngược lại tốt rượu sau đó, mang theo lấy lòng nụ cười tiến đến Vương Diệu bên cạnh, sau đó lại mẹ nó để cử cái kia đáng chết lạnh thịt bò. Nô sư minh, muốn hay không đến một đĩa lạnh thịt bò, cái này có thể đổi chỗ cùng dương khí cũng có trợ giúp. Vương Diệu mặt không hề cảm xúc. Mỗi lần hắn cảm thấy Lưu Quang chân nhân tạm được thời điểm, người này liền sẽ đến một vòng nguy hiểm đối hướng, chơi lôi kéo, làm chịu tượng, đem góp nhặt độ thiện cảm bại cái tinh. Quang. Trong lòng hắn thẳng lắc đầu, thầm nghĩ loại này hố hàng liền tùy tiện đi. Như vậy đức hạnh, treo càng cao ngã càng thảm a. Theo nâng ly cạn chén, tiến hội kết thúc. Sau đó thời gian, Vương Diệu tiếp tục tại trên Liệt Dương đảo dốc lòng tu hành. Liệt Dương đảo được trời ưu ái dương khí hoàn cảnh, không chỉ ôn dưỡng tinh khí thần, đồng thời còn tại Hy Hòa thần quang phụ trợ bên dưới tiến hành luyện bảo vào thân tu hành. Giữa trưa, Liệt Dương phủ đảo 3300 trượng, Vương Diệu ngồi xếp bằng như trông. Hy Hòa thần quang từ phía trên màn rủ xuống, tại quanh người hắn đan vào thành kén, dương tính thần quang ấm áp, kích phát, hấp hóa hiệu quả, chính thích hợp tế luyện pháp bảo. Vương Diệu hai tay kết ấn, Thiên Luyện Linh Bảo Tiên Chương bốc lên màu trắng phù văn, tay phải ở giữa hiện lên ba đạo lưu quang, mà quên tử bên lan nguyên ba cái phi kiếm phát ra chấn kêu. Đến. Vương Diệu khẽ quát một tiếng, ba cái phi kiếm chui vào xương ngón tay bên trong. Theo thời gian trôi qua, dần dần hóa thành hắn thân thể một bộ phận, Vương Diệu khí tức cũng theo linh kiếm dung nhập bắt đầu tăng lên. Thật lâu, hắn thở dài một ngụm trọc khí, cả người khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, giống như một thanh thu vỏ tiên kiếm, phong mang nội liễm nhưng duệ không thể đỡ. Theo lý mà nói, hắn tu hành Thái Hàn Huyền Kim Quyết chính là trương thái nhất khen ngợi đỉnh cấp công pháp, bất luận là công pháp phẩm giai vẫn là cùng hắn căn cốt độ phù hợp, đều là không thể bắt bẻ. Dùng cái này công pháp luyện ra cực hạn tu vi, lại thêm càng thêm cực đoan kim đan thời kỳ cuối, Vương Diệu tính mệnh tại kim đan cảnh giới này xác nhận tiến không thể tiến. Nhưng luyện thân là bảo, luyện bảo vào thân, lại có thể mang theo tính mạng của hắn tu vi tiếp tục hướng bên trên bay vụt, tiếp tục đánh vỡ ràng buộc. Vô thượng tiên kinh khủng bố như vậy. Vương Diệu chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay kinh động, đầu ngón tay hiện ra ngũ sắc quang hoa. Bây giờ Mạc Uyên tự Uyên Lan Uyên cũng luyện tiến xương ngón tay bên trong, mặc dù cái này ba thanh kiếm bản thân cấp độ bất quá 1-2-3 cấp, nhưng ở cùng thanh nguyên cấu kết phía dưới, phẩm chất uy năng cũng đều tăng lên tới tứ giai, mang theo Vương Diệu tính mệnh tu vi tăng mạnh. Hắn không khỏi cảm khái trương thái nhất kỳ tư diệu tượng. Cái này Cửu Uyên cùng Tiên Luyện Linh Bảo Tiên Chương quá vừa không xứng với qua, vô luận là linh bảo cùng tham gia vẫn là luyện bảo nhập thể, đều dị thường phù hợp. Hắn nắm chặt lại cái này duệ không thể đỡ tay phải, tích chứa trong đó lực lượng hủy tiên diệt địa, trong nháy mắt nhọn có thể xé rách hư không. Vương Diệu thầm nghĩ cái này ngũ chỉ quyền tâm kiếm là thật xong rồi. Hắn lại nghĩ đến, ngày sau Cửu Uyên đều có thể luyện bảo trong tay, đó chính là hai bộ ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Đến lúc đó tay năm tay 10, mỗi một chỉ cũng có thể làm cho quyền vương Chu Hiểu Lâm cầu xin tha thứ, có thể đánh 10 cái quyền vương. Vương Diệu mặt lộ hài lòng mỉm cười, lại bắt đầu tế luyện lên ngũ giai bích truyền. Cùng lúc đó, âm thần giới bên trong Ngọc Hiểu Cương lông mày không dương. Mặc dù hắn tại Liệt Dương đảo tĩnh dưỡng rất tốt, nhưng luôn cảm giác những ngày này càng thêm tâm thần có chút không tập trung, càng thêm tâm huyết dâng trào. Có thể lại không nghĩ ra được tại sao lại dạng này. T, lão tổ cuối cùng là làm sao vậy? Đột nhiên, hắn thần sắc chấn động, hai mắt một mực, tựa như cảm ứng được cái gì. Đảo giữa hồ, Ngọc Thanh cung phòng thủ khu. Giới Trần chân nhân xếp bằng ở động phủ bên trong, quanh thân bị một tầng tối nghĩa u quang bao phủ. Hắn dẫn động pháp trận, âm lãnh ma hồn chi lực tại hắn thức hải lưu chuyển, ma luyện hắn thần hồn. Hắn hai mắt u quang lập lòe, rõ ràng động phủ bị hừng hực Hy Hòa thần quang bao phủ, nhưng âm hàn khí tức lại ép qua dương khí, làm cho toàn bộ động phủ lộ ra âm trầm đáng sợ, giống như quỷ vực. Nhanh, nhanh, ta cũng muốn thành tựu Nguyên Anh, ta cũng có thể thành tựu Nguyên Anh. Hắn bị u quang che đậy trong con ngươi hiện ra bệnh hoạn vẻ của nhiệt. Lúc này, động phủ pháp trận đột nhiên truyền đến một trận nhỏ bé ba động. Động phủ cửa đá im hơi lặng tiếng mở ra, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đi đến. Người nào? Giới Trần chân nhân trong mắt u quang thu lại, hắn thần thức quét qua, phát hiện người tới về sau, sắc mặt đại biến. Đó là một người có mái tóc râu đều lộn xộn lao đầu, thân hình cong xuống, hắc bào cũ nát, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tà dị điên khí tức. Giới Trần chân nhân nhìn thấy người tới, kinh nghi bất định, sắc mặt phức tạp, đứng lên nói, là ngươi? Ngươi hôm nay tại sao lại tới nơi này? Có chút điên lao đầu híp híp mắt, lao tổ gần nhất tâm huyết dâng trào, tâm tư bất định, nghĩ đến nơi này đi dạo. Chương 458, Ngọc Lao Ma. Chương 458, Ngọc Lao Ma. Giới Trần chân nhân chính là Ngọc Thanh cung tạp dịch xuất thân, tư chất bình thường, linh căn thấp kém, nhưng dựa vào không chịu thua chơi liều, dám đánh dám liều, tranh đoạt tài nguyên cơ duyên, một đường đi tập, có thể trúc cơ, thậm chí bái nhập nguyên anh hộ pháp môn hạ. Nhưng kim đan sau đó, không chịu nổi linh căn cùng nộ tính tựa như là trời, để hắn khó tiến thêm nữa. Có thiên tư người, đột phá cảnh giới ở giữa có lẽ có bình cảnh, vượt qua sau đó liền sẽ tu hành thông suốt, cho đến kế tiếp bình cảnh. Nhưng đối với Trần Chân Nhân mà nói, mỗi ngày đều là bình cảnh, kim đan kỳ tựa hồ chính là hắn điểm kết thúc. Con đường dừng bước, nhìn xem thọ nguyên một chút xíu trôi qua, hắn tuyệt vọng, hắn thống khổ. Nhưng hắn không phục, không cam tâm dừng bước nơi này. Chuyển hướng liền phát sinh ở 10 năm trước. Khi đó hắn phòng thủ Dương Thần Hy Hoa Cốc, phát hiện chính mình một tên trúc cơ đệ tử tu vi có chút dị thường, trải qua một phen tra xét, cuối cùng phát hiện đối phương bí mật. Đệ tử kia vậy mà cấu kết ma đạo, cùng một tên chui vào Dương Thần Cốc tính dưỡng kim đan ma tu thông đồng làm bậy, tu luyện một loại có khả năng trong bóng tối cướp đoạt hắn người tu vi tà pháp. Giới Trần Chân Nhân phát hiện việc này giận tím mặt. Dương Thần Cốc cũng đối tán tu mở ra, mà tán tu tu hành một chút thượng vàng hạ cám ma đạo pháp thuật không thể bình thường hơn được. Cho dù có ma đạo tu vi, chỉ cần giao tiền, giới Trần Chân Nhân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Bất quá chân chính cấu kết ma đạo lại là một chuyện khác. Quả thực là đánh mất tín nhiệm, dùn bỏ sứ mệnh. Hắn quyết định thật nhanh, thanh lý môn hộ. Kẻ chẳng ra gì, rơi vào ma đạo, tội không thể tha thứ. Cấu kết ma đạo sự tình, để đó ta đến. Tại cái kia ma tu dụ hoặc phía dưới, con đường cuối tuyệt vọng bên dưới. Giới Trần Chân Nhân lấy thân nuôi ma. Hắn cùng đối phương đạt tới giao dịch, lẫn nhau lập xuống huyết hệ, được đến cái kia tên là Thiên Sát Ngưng Hồn Hóa Ma Đại Pháp Ma Công. Cái này công cùng loại nổi tiếng tà thuật giá y thì thần công nhưng càng thêm ẩn nấp thần diệu. Không cần hao tổn hắn người tu vi, liền có thể thông qua phát triển một chút tuyến, hoặc bày ra ma chủng, từ tối tăm bên trong hấp thu lực lượng, tăng tiến tự thân tu vi. Đến đây, giới Trần Chân Nhân cái kia bị vây chết tu đạo con đường, cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Mặc dù biết như vậy tà công phúc họa không rõ, thậm chí có thể có lưu cửa sau, nhưng là giới Trần Chân Nhân hy vọng duy nhất. Đột phá nguyên anh, chỉ cần đột phá nguyên anh, ta liền tản đi như vậy công pháp, hắn nghĩ như vậy. Sau đó, phàm là lén lút đến Dương Thần Cốc tu hành ma tu, cùng với một chút tu luyện qua ma đạo công pháp tu sĩ, đều bị hắn tìm cơ hội điều khiển linh mạch, lặng yên không một tiếng động gieo ma chủng. Đến mức cái kia Thiên Sắc Ngưng Hồn Hóa Ma đại pháp hắn cũng hiếu thuận hiến tặng cho sư tôn Huyền Qua chân quân. Như vậy, hắn tại tu đạo trên đường cuối cùng có thể lần thứ hai tiến lên. Đến mức cái kia ma tu, tại Dương Thần Cốc hoàn thành tĩnh dưỡng liền biến mất không thấy. Hôm nay gặp lại xác thực để hắn lòng sinh sợ hãi. Hơn nữa đối phương khí tức của ngươi, Nguyên Anh, ngươi. Giới Trần Chân Nhân lưu lại mồ hôi lạnh, trong lòng hơi động, lòng bàn tay khẽ nâng, Dương Thần Cốc đại trận trận văn như là sóng nước dập dờn, tại trước người hắn tạo thành một đạo như có như không bình chứng. Mặc dù song phương lập xuống huyết hệ, nhưng hắn biết đối phương trạng thái tinh thần đáng lo, tu vi khó lường, quyết định ổn một tay, để phòng bất trắc. Khắc khắc, lão tổ lai lịch cũng không phải ngươi có thể lường được. Hắc Bảo lão nhân liếc hắn một cái, trong mắt vạch qua ấm lãnh. Thế nào, ngươi muốn hướng lão tổ độc thủ? Giới Trần Chân Nhân vội vàng gục đầu xuống, không dám. Tu vi chênh lệch phía dưới, hắn tự biết đã không cách nào nói chuyện ngang hàng. Hắc Bảo lão nhân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như là ngửi được cái gì mê người khí tức. Hắn cười khằng khặc quá dị, ngươi tại chỗ này gieo xuống ma trùng, cảm giác thế nhưng là nhiều hơn không ít, làm rất tốt à, liền ngươi vị sư tôn kia cũng đem ma hồn tu đến đăng đường nhập thất. Giới Trần Chân Nhân dương mắt, nhìn chằm chằm đối phương một cái, thăm dò mà hỏi, gần đây khuấy động mưa gió cái kia ôm một nhai ma đạo truyền thừa, hẳn là cùng ngươi có quan hệ à? Ngươi bây giờ tới là làm cái gì? Hắc Bảo lão nhân khặc khặc cười một tiếng, kiệt kiệt kiệt, lão tổ thích hay làm việc thiện, giảng đạo thiên hạ. Nói đến đây, nét mặt của hắn có chút kỳ quái, tự lẩm bẩm, nhưng những ngày này tâm thần không yên, ta chính là đột nhiên nghĩ đến cái này Dương Thần Cốc đi dạo. Lão nhân quan sát Giới Trần Chân Nhân một cái, vốn cho rằng là cái này tiện tay bày ra cây đinh có tình huống như thế nào, hiện tại xem ra phế vật này thật đúng là phế vật. Hắn rõ ràng truyền xuống Tiên Sắt Ngưng Hồn Hóa Ma đại pháp cái này tuổi mục lại không thể nảy mầm. Hắc Bảo lão giả híp híp mắt, quanh thân nổi lên u ám hồn lực ba động, thần thức giống như thủy triều lặng yên quét tán, đảo qua toàn bộ Dương Thần Cốc. Để lão tổ nhìn xem, nơi này đến cùng có cái gì để lão tổ để ý. Nghe lời Hắc Bảo lão nhân thì thảo, Giới Trần Chân Nhân trong lòng giật mình. Đây chính là bị tứ giai đại trận bao phủ Dương Thần Cốc, hắn có thể dùng thần thức căn quét. Cái này lão ma đầu. Hắn vội vàng lên tiếng nói, gần đây trong cốc cũng không có mới ma tu trước đến, càng là có thượng tông người tới, một cái căn cơ thâm hậu Ngọc Hư Sơn ngoại môn đệ tử bây giờ tại trong cốc tu luyện. Ngọc lão tổ, ngươi có thể không cần làm loạn. Hắn quan sát đến sắc mặt của lão nhân, trong lòng kéo căng, nổi lên thần trương. Thượng tông đệ tử, Ngọc Hư Sơn. Hắc Bảo lão giả hắc một tiếng, không nhiều lời cái gì, đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, vẫn đục con mắt nháy mắt trừng lớn. Ai? Đây là âm thần giới. Hắc Bảo lão giả ngốc trệ một lát, sau đó tấm kia che kín nếp nhăn mặt mò đột nhiên bắt đầu vặn mèo, lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Tại chỗ này còn có thể thấy được một đạo lão tổ phân hồn. Chắc không được gần nhất tâm huyết dâng trào. Diệu a, diệu a. Hắn điên cười to, khoa tay múa chân, sau đó khuôn mặt lại âm tình bất định. T, lão tổ cũng là một cái phân hồn, chủ thể cũng không ở nơi này, mặc dù có thể na di hồn lực. Nhưng tên kia hồn lực là nguyên anh cấp độ, như muốn thôn phệ cũng phải phí chút sức lực, hắn nếu muốn chạy lão tổ ngăn không được. Bên cạnh cái kia kim đan sâu kiến hẳn là hắn hồn nô. Tu vi có điểm lạ. Lão tổ hiện tại muốn nưu đồ một phen vẫn là. Không được, chậm thì phát sinh biến cố. Hắn lẩm bẩm, sắc mặt một trận thay đổi, lập tức lại cười to, kiệt kiệt kiệt. Vẫn là rất là khéo a. Sao quên nơi đây có tứ giai đại trận tương trợ lão tổ, lại kêu đến một vị nguyên anh hồn nô, thậm chí còn có thể phối hợp huyết tế. Thiên mệnh tại lão tổ a. Hắc Bảo lão đăng vừa đi vừa về trở mặt, lúc thì mừng như điên, lúc thì âm tàn, lúc thì lại lâm vào điên cuồng trong khi lẩm bẩm lồ bầu, thoạt nhìn tinh thần vô cùng không bình thường. Cuối cùng biểu lộ dừng lại tại nhe răng cười bên trên, có hắn bổ dưỡng, càng lớn những cái kia nguyên anh, lần này bù đủ tàn thân, nguyên thần trong tầm mắt. Giới Trần chân nhân nhìn xem Hắc Bảo lão giả điên cuồng bộ dáng, nghe lời hắn nói cái gì sử dụng động đại trận, huyết tế cái gì gì đó, trong lòng lột bộ một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Cái này lão ma đầu đang nói cái gì mấy cái? Hắn không phải muốn ở chỗ này làm cái gì huyết tế a? Lúc này Hắc Bảo lão nhân vẻ mừng như điên bỗng nhiên một thu, bị u quang bao phủ con mắt hung tợn trừng mắt về phía Giới Trần chân nhân, nhanh, nhanh mở ra đại trận, đừng để hắn chạy. Nhanh mở ra đại trận. Huyết tế dương thần cốc. Cái gì? Giới Trần chân nhân sắc mặt trắng nhợt, ngươi tỉnh táo một điểm. Bây giờ trong cốc thế nhưng là có Lôi gia thiếu chủ, Ngọc Hư Sơn đệ tử cũng tại. Ách, hắn nói còn chưa dứt lời, thậm chí trận văn cũng không kịp khởi động, cổ liền bị một cô âm lánh bóp chặt. Đen nhánh quỷ thủ từ hư không bên trong lộ ra, bóp lấy cổ họng của hắn, Hắc Bảo lão giả tấm kia điên cuồng mặt gần như áp vào trước mặt hắn, trong mắt u quang đại thịnh, tiểu tử ngươi, nghĩ hỏng lão tổ đại sự. Ngươi muốn chết sao? Giới Trần chân nhân hô hấp khó khăn, trên mặt nổi gân xanh, vội vàng truyền âm nhắc nhở, ngươi không thể giết ta. Ngươi lập qua thiên đạo lợi thể, ngươi không thể giết ta. Mặc dù cái này lão ma lập qua thể, nhưng hắn biết cái này hàng liền là cái tinh thần không bình thường đống ốc, điên điên khủng khủng trí lực cũng có chút khá thấp, nói không chừng một kích động liền không để ý thiên đạo lợi thể cho chính mình chơi chết. Lão tổ không giết ngươi, lão tổ không giết ngươi. Lão đầu nói như vậy, âm lãnh lực lượng nhưng lại nắm chặt mấy phần, ngươi nhanh mở ra đại trận. Sau đó hắn đột nhiên tỉnh táo lại, điên cuồng thần sắc hóa thành âm lãnh, tiểu tử, lão tổ mặc dù lập thiên đạo lợi thể, không thể giết ngươi, nhưng để ngươi cho rằng lão tổ thần công là tốt như vậy tu sao? Hắn gầy khô ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, Giới Trần chân nhân lập tức cảm giác chỗ mi tâm hồn lực bắt đầu trôi qua, thức hải trở nên khô cạn, kim đan viên mãn tu vi cũng bắt đầu dao động. Không có lão tổ giúp ngươi, ngươi làm sao có thể đi đến một bước này a? Hắc Bảo lão giả điên cười, lộ ra sâm bạch rằng, ngươi còn muốn tấn thăng nguyên anh? Ngươi thọ nguyên cũng không nhiều lắm a. Cái gì? Ngươi trụ thủ a? Giới Trần chân nhân mặt lộ hoảng sợ, nhất làm cho chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh, như vậy ma công thật sự có cửa sau. Tu vi sói mòn so tử vong càng làm cho hắn sợ hãi, đó là hắn mấy trăm năm, đau khổ theo đuổi tất cả. Hắc Bảo lão giả cười khằng khặc, cái gì? Ngươi giúp lão tổ giúp ngươi, tiểu tử cái này rất công bằng. Hiện tại, nhanh mở ra đại trận. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, lần thứ hai gầm hét lên, nếu để cho hắn chạy, lão tổ muốn đem ngươi lột ra rút xương à. Cảm thụ được trên cổ âm lãnh, còn có tu vi trôi qua, Giới Trần chân nhân trong lòng nhanh bay ngược trở lại, đội bằng nói, ách, ta không nói không giúp ngươi, ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Ngạt thở cảm giác cùng hồn lực tiêu tán cảm giác lập tức biến mất. Giới Trần thậm chí không kịp ho khan xong, trước truyền âm trấn an cái này nóng nảy chứng Hắc Bảo lão giả. Ngươi không cần phải gấp gáp, cái này vừa mới đến giữa trưa, không có người sẽ ra ngoài. Cho dù có người đi ra ta cũng kịp khởi động trận pháp chặn đường. Ngươi trước nói muốn làm cái gì? Người nào sao âm thần giới? Ngươi muốn giết ai? Chúng ta thương lượng trước một cái đối sách. Hắc Bảo lão giả cũng biết bảy mưu rồi hành động, cố gắng đè nén trong lòng điên cuồng, chỉ hướng phương xa, trung tâm nhất tòa kia liệt dương đạo, lão tổ muốn đổ vật liền tại cái kia. Giới Trần chân nhân khẽ giật mình. Đây không phải là cái kia thượng tông Ngô chân nhân sao? Cái này lão ma mục tiêu chủ yếu đúng là hắn. Hắn đối cái này lão ma lai lịch cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết họ Ngọc, cả ngày tự xưng lão tổ, thủ đoạn khó lường. Vừa vặn nghe được phân hồn cái gì gì đó đôi câu vài lời, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, từ Kim Đan đến Nguyên Anh, người này hẳn là cái gì phục sinh đại ma. Nhắc tới gần nhất cổ truyền thừa nhộn nhịp xuất thế, xác thực có một chút cô hồn dã quỷ bắt đầu khuấy động mưa gió. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngoài miệng không dám dừng lại, sợ cái này lão ma lại báo nổi, cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ, người kia liền là thượng tông Ngọc Hư Tiên môn đệ tử, ngươi muốn động đến hắn, thật nghĩ kỹ sao? Không bằng tình tế mưu đồ. Giới Trần chân nhân một điểm không nghĩ tại Dương Thần Cốc xuất thủ, vẫn là đối thượng tông đệ tử xuất thủ. Như vậy chắc chắn sẽ sự việc đã bại lộ, hắn thật là muốn phản tông làm ma tu. Hắc Bảo lão giả giữ tận ở giữa ngón tay lại là nhấc câu, ngậm miệng. Như vậy thiên thời địa lợi, không tại đại trận này bên trong, hắn sẽ chạy mất. Hay là nói, ngươi tu vi không muốn? Ngươi? Giới Trần chân nhân sắc mặt đại biến, cái này lão ma thật sự là vương bát độc tử, một lời không hợp liền muốn tản đi chính mình ma đạo hồn lực. Ta đáp ứng ngươi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn cắn răng đáp ứng, mặt lộ vẻ hung ác. Nhưng bây giờ liền muốn giúp ta tấn thăng nguyên anh. Hắn trong giọng nói mang theo một tia phẫn uất, ta tu luyện thiên sát ngưng hồn hóa ma đại pháp cách công pháp viên mãn, tấn thăng nguyên anh từ đầu đến cuối kém nửa bước, đây cũng là ngươi ra tay đi. Kiệt kiệt kiệt. Hắc Bảo lão giả nghe vậy, thần sắc hưng phấn đột nhiên hóa thành kinh thường, lão tổ dở trò. Kiệt kiệt kiệt. Tu đạo mấy trăm năm, ngươi còn không có nhận rõ chính mình là cái phế vật sao? Hắn vòng quanh Giới Trần chân nhân xoay quanh, hừ lạnh nói, một cái thiên tư thấp kém tạp linh căn, nội tính cũng là phế vật. Không được viên mãn, hoàn toàn là bởi vì ngươi quá phế vật. Cái này khoảng cách nửa bước sẽ đem ngươi phế vật này vây chết. Giới Trần chân nhân thần sắc đột biến, che lấp sắc mặt càng thêm khó coi. Thiên tư thấp kém, một mực là trong lòng hắn lớn nhất thống khổ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà liền như vậy mà công cũng tu không được sao? Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, thậm chí rịn ra máu tươi. Lập tức liền nghe cái kia lão ma đạo, khắc khắc, bất quá ngươi ngược lại là có mấy phần cơ duyên. Ta chính là đại thừa lão tổ, tự có phương pháp để ngươi kết anh. Hôm nay lão tổ cũng lại cần ngươi có nguyên anh tu vi khống chế phương thiên địa này lại trận. Giới Trần chân nhân khẽ giật mình, trong lòng kinh hỉ, kinh ngạc, khiếp sợ, đủ loại cảm xúc nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể kết anh, đại thừa lão tổ. Cái này lão ma là đang khoác lác vẫn là? Hắn đến tột cùng lai lịch ra sao? Hắc Bảo lão giả tiếp tục nói, lão tổ tiên dùng ngươi cái kia sư phụ giúp ngươi luyện thành ngoại thân nguyên anh, sau đó ngươi liền phong bế cốc này, giúp lão tổ đem cái kia sâu kiến cầm xuống. Nếu muốn cần phải, huyết tế cốc này, dùng sư phụ ta luyện thành ngoại thân nguyên anh. Cái kia ma công gò bó lại to lớn như thế. Sư phụ, cùng nhau đi tới, sư phụ đối ta giúp ích rất nhiều. Vậy liền lại giúp ta một tay. Giới Trần chân nhân trầm mặc một lát, quyết định để sư phụ giúp chính mình tu hành, ngươi muốn lập xuống huyết thệ, lập xuống thiên đạo lợi thể. Ngươi phải bảo đảm tuyệt không thể khống chế ta, giúp ta trừ bỏ phương pháp này cửa sau. Hắc Y lão giả trong mắt vạch qua vẻ quỷ dị, phương pháp này tai họa ngầm khó mà loại trừ, nhưng lão tổ có thể xin thể tuyệt không dùng cái này khống chế ngươi, ngươi nguyên anh sau đó cũng có thể tản đi cái này công, liền không ảnh hưởng. Giới Trần chân nhân trong mắt cuối cùng một tia dãy rủa cũng bị quyết tuyệt thay thế, có thể. Hắn biết lần này xuất thủ, liền muốn đoạn tuyệt tại chính đạo. Nhưng ở cái này điên lão ma bức bách phía dưới, đã không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, cái này lại chưa chắc không phải chính mình cơ hội. Thần thăng nguyên anh cơ hội đang ở trước mắt, có lẽ cũng là chính mình cơ hội duy nhất. Ta thiên tư thấp kém, nội tính không chịu nổi, lại không bối cảnh, thọ nguyên cũng ngày càng mỏng manh, tu đạo con đường đã là đến phần cuối. Nhưng ta không phục a, ta không phục a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn tuyệt bước nơi này? Thiên không cho ta, ta tử người tiên. Rơi vào ma đạo lại như thế nào đâu? Vì đại đạo, ta nguyện ý trả giá tất cả. Chương 459, làm phiếu lớn chương 459, làm phiếu lớn ta lấy thiên đạo là thể, điều khiển trận pháp giúp ngươi đối địch, toàn lực ứng phó, nếu không, thần hồn câu diện. Giới Trần chân nhân chỉ thiên sinh thể, đỏ thắm huyết châu từ đầu ngón tay chảy ra. Ngọc Lao Ma cũng là như vậy. Lao tổ lấy thiên đạo là thể, sẽ giúp ngươi tu đến ngoài thân nguyên anh, tuyệt không lấy ma công khống chế thao túng ngươi, nếu có mảy may làm trái lời thể, trời chu đất diệt, thân tử đạo tiêu. Hai người lấy máu tươi vì dẫn, thi triển tín đạo thuật pháp, càng là lấy thiên đạo là lời thể. Đỏ tươi huyết châu tại trên không giao hòa, hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, một phân thành hai, in dấu tại hai người mi tâm. Vô hình thiên địa pháp tắc chi lực cũng theo đó giáng lâm, đem lời thể lạc ấn tại tối tâm bên trong. Giới Trần chân nhân cái này mới an tâm chút, căng cứng bả vai thoáng buông lỏng. Hắn trầm giọng nói, cái kia Ngọc Hư ngoại môn kim đan tu sĩ, căn cơ cực kỳ thâm hậu, so những cái kia nhất phẩm thế lực chân truyền đệ tử còn muốn cường mạnh hơn. Tu vi như thế sợ là có thể cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giao thủ mấy hiệp mà không bại. Ngọc lão tổ, ngài nhìn, bây giờ đã là một sợi thừng châu chấu, hắn biết cái này lao ma trí lực hơi thấp, tinh thần không quá ổn định, bắt đầu nghiêm túc dò xét thế cục. Ngọc lao ma khặc khặc cười lạnh, một cái kim đan sâu kiến hồn nô, không đáng để lo. Một hồi lao tổ cho ngươi ngoại thân nguyên anh, thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tu vi, ngươi còn sợ hãi một cái nho nhỏ kim đan sâu kiến, thật sự là bất ức. Dứt lời, Ngọc lao ma quay đầu nhìn về ngoài đạo phủ, khặc khặc, đã tới. Đem khống trận pháp giới Trần chân nhân cũng là trong lòng hơi động, cảm nhận được trận pháp truyền tống ba động. Ngọc Thanh cung truyền tống trận trực liên hy hòa cốc, một đạo khí tức quen thuộc ngay tại thần tốc tiếp cận. Huyền qua chân quân tới. Giờ phút này, vị này nguyên anh trung kỳ chân quân không còn phong thái của ngày xưa. Hắn mặt không thay đổi bước vào đạo phủ, bộ pháp cứng ngắc như để tuyến con rối, hai mắt đều bị u quang bao trùm. Mặc dù Huyền qua chân quân lưu lạc đến đây đều là bởi vì chính mình một mảnh hiếu tâm, nhưng tận mắt nhìn thấy sư phụ kết cục như thế, giới Trần chân nhân trong lòng vẫn là trầm xuống, đau thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Sư phụ, ngươi như thế nào bị ta hại thảm như vậy à? Luyện thành cái kia ma công, tính mệnh lại tại cái này lão ma đầu một ý niệm. Quả nhiên, ta căn bản không được chọn, tu luyện cái kia ma công thời điểm, liền đã không có đường quay về. Nghĩ như vậy, giới Trần chân nhân trong lòng đắc ý, nổi lên khó mà ức chế lửa nóng cùng hưng phấn. Sư phụ, ngươi đi tốt, ta sẽ đạp thi thể của ngươi tiến lên. Hô, Ngọc Lao Ma hai tay bấm niệm pháp quyết, đen nhánh ma khí từ đầu ngón tay hắn nô lên mà ra, như cùng sống vật nọ ngậy bao vây Huyền qua chân quân. Một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Nhẫn nhịn, hắn khẽ quát một tiếng, hắc quang lập lòe, vô số nhỏ bé ma khí sợi tơ từ Huyền qua chân quân thất khiếu bên trong nhảy lên, chui vào giới Trần chân nhân tứ hải. Quát quát quát, cái sau thần hồn kịch liệt đau nhức, không nhịn được muốn kêu rên. Hắn cắn chặt hàm răng, hai người tu luyện thiên sát ngưng hồn hóa ma đại pháp hô ứng lẫn nhau giao hòa, bất quá mấy hơi, Huyền qua chân quân trên thân liền tỏa ra thuộc về giới Trần chân nhân khí tức ba động, nguyên bản đờ đẫn khuôn mặt cũng mơ hồ hướng về sau người dựa vào, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng, lộ ra quỷ dị vô cùng. A a, giới Trần chân nhân thở dốc một lát, chỉ cảm thấy chính mình tựa như nhiều một cái mới thị giác, một bộ thân thể mới. Cái kia thức hải bên trong nguyên anh chỉ có một cái rơi vào tĩnh mịch ý thức, chính mình có thể khống chế nhất cử nhất động của hắn. Đây chính là ngoại đạo nguyên anh sao? Giới Trần chân nhân trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Theo thích hướng một hai, hắn cảm nhận được ngoại đạo nguyên anh truyền đến bàng bạc pháp lực, cùng với càng cao cấp hơn chất năng chuyển hóa hiệu suất. Như vậy mênh mông bí lực, giới Trần chân nhân chỉ cảm thấy có thể một tay che trời, có thể di sơn đảo hải. Tư duy chui vào ngoại đạo nguyên anh, đối thế giới cảm giác cũng là lòng trời lở đất. Hắn có thể nhìn thấy vũ đạo chảy xuôi, có thể cảm nhận được hy hòa thần quang bên trong ngưng tụ dương thuộc phát tác, tầm mắt kéo lên, vị cách biến thiên, thế giới lần đầu rõ ràng như thế, tựa như thiên địa vạn vật đều tại hắn nắm giữ bên trong. Nguyên anh, nguyên anh, đây chính là chân quân lực lượng sao? Cuối cùng a. Giới Trần chân quân đạo tâm quấy động, cảm động gần như muốn chảy ra nước mắt đến, hai tay mở ra, phảng phất tại ôm toàn bộ thế giới. Ngọc Lao Ma khặc khặc cười hai tiếng, chờ ngươi ngày sau tiếp tục tu hành thiên sát ngưng hồn hóa ma đại pháp đem cái này ngoại đạo nguyên anh lực lượng triệt để thôn vệ dung hợp, lại thế nào ngu rốt cũng nhất định có khả năng đột phá bình cảnh, công thành viên mãn, tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới. Vậy bây giờ, lão tổ liền đem chín thành hồn lực na di tới. Ngọc Lao Ma lầm bầm đưa tay bấm niệm pháp quyết, vận đục hai mắt u quang tăng gọn. cô, quỷ dị thần hồn ba động từ tối tăm bên trong bị hắn hấp thu, tinh thần ảnh hưởng hiện thực, toàn bộ trong động phủ tia sáng đều tùy theo ảm đạm xuống, bầu không khí cũng biến thành thâm trầm đáng sợ. Cho dù có nguyên anh trung kỳ ngoại đạo nguyên anh bản thân, giới trần chân nhân vẫn như cũ cảm giác cái kia uy áp đáng sợ dị thường, không nhịn được âm thầm kinh hãi. Cái này lao ma mặc dù tinh thần có thiếu hụt, nhưng thật sự là thâm bất khả chắc. Hắn nói hắn là đại thừa lão tổ, chẳng lẽ là thật? Lập tức ánh mắt hắn trừng lớn, con ngươi đột nhiên co lại, tê cả da đầu. Cái kia lão ma trước người lại hiện ra 9 cái nguyên anh. 9 cái nguyên anh khuôn mặt khác nhau, tản ra khí tức âm sâm. Trong đó đại bộ phận gương mặt, giới trần chân nhân đều là nhận ra, đều là nam lên nổi tiếng ma đạo đại năng. 9 vị ma quân đều gặp cái này lão ma độc thủ. Thật sự là khủng bố như vậy. Giới trần chân nhân rung động ở giữa quan sát tỉ mỉ, phát hiện triệu hắn mà đến cái này 9 cái nguyên anh chỉ là đồ có loại hình, là hư ảo hình chiếu. Liền nghe lão ma khẽ quát một tiếng, ngưng tụ. Ông, 9 cái nguyên anh hình chiếu lẫn nhau được ra, từ hình chiếu hóa thành một cái thực chất ma anh. Ma anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn 9 cái gương mặt không ngừng thay đổi, lúc thì dữ tợn, lúc thì thống khổ, khí tức quỷ dị thâm trầm, hơn xa với giới trần chân nhân ngoại đạo nguyên anh. Cái này ma anh khí tức đã là nguyên anh hậu kỳ. Nhìn xem chính mình thủ đoạn, Ngọc Lao Ma hài lòng gật đầu. Hắn trải qua những năm này dày vò, đã là để giành được 9 vị nguyên anh hồn nô vốn liếng. Lúc này muốn cùng một đạo khác tàn hồn chém giết, thỏa đáng nhất phương pháp vẫn là đem 9 cái nguyên anh hồn nô toàn bộ gọi đến. Nhưng chậm thì phát sinh biến cố. Nam Lê Châu bao la, nguyên anh chân quân khó mà thần tốc vượt qua. Ngoại trừ dựa vào Ngọc Thanh cung truyền tống trận huyền qua chân quân, mà các hồn nô đều tại Ô Một Nhai phụ cận, chạy đến cần thời gian rất lâu, đem cả tòa Hy Hòa cốc phong tỏa số lượng ngày cũng sẽ bị ngoại giới phát giác được vấn đề. Hơn nữa hắn vừa vặn cảm giác được Liệt Dương đảo bên trên phân hồn, đối phương mặc dù so hắn yếu thế rất nhiều, nhưng cũng có khả năng rất lớn sẽ cảm giác được hắn, nếu để cho đối phương chạy nhưng là phiền phức. Như bây giờ cũng là không có sơ hở nào. Ngọc Lao Ma tính toán một lát, khắc khắc cười to, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh hậu kỳ, còn có 9 đại hồn nô có thể cho lão tổ cung cấp hồn lực, lại thêm tứ giai đại trận phòng ngừa bỏ chạy, 5 cái kia tàn hồn dễ như trở bàn tay. Giới trần chân nhân cũng là kinh hãi cái này lão ma khủng bố, gặp thâm bất khả chắc như vậy, đối với kế tiếp hành động cũng là triệt để yên tâm. Như vậy sát cục nhằm vào Dương Thần Cốc tu sĩ dư xài. Cái kia Ngô chân nhân căn cơ lại sâu cũng chỉ là một cái ngoại môn kim đan, cũng không phải là ngọc hư chân truyền, là không nổi gợn sóng. Lúc này Ngọc Lao Ma tiếp tục nói, chờ lao tổ thôn phệ tên kia, còn cần một chút huyết nhục tế phẩm bổ sung, Dương Thần Cốc cái kia 9 cái kim đan miễn cưỡng có thể, một hồi lao tổ sợ là rút không ra tay, ngươi khởi động mái vòm Hy Hòa thần quang cho lão tổ huyết tế sơn cốc. Nghe vậy, giới trần chân nhân có chút khó mà tiếp thu. Hắn cũng không phải không thể tiếp thu huyết tế, chỉ là giết một cái ngọc hư ngoại môn, cùng huyết tế toàn bộ Dương Thần Cốc, nhận đến truy nã khẳng định không giống. Hắn mở miệng quên đủ, ta trận pháp quyền hạn chỉ có thể phong bế hẻm núi, hoặc là khởi động một chút phòng ngự giam cầm trận văn, không cách nào thôi động Hy Hòa thần quang đối nội công phạt. Hơn nữa ta cũng không thông huyết tế chi pháp á lao tổ. Phát thảo sao thật sự là phế vật đồ vật. Ngọc Lao Ma trực tiếp liền là chửi ầm lên, lấy ra một cái huyết sắc khay ngọc ném cho đối phương. Cái này huyết ma luân bản có thể hợp lại pháp trận, thi triển huyết tế. Hiện tại phong tỏa giam cầm Liệt Dương đảo. Giới trần chân nhân nhìn xem trong tay huyết tinh khay ngọc, thầm than một tiếng, cái này lão ma ra hỏa sự tình là thật đầy đủ a, lần này tránh không được muốn làm một món lớn. Hắn nhìn hướng chính mình tốt sư phụ, đột nhiên khẽ động tâm niệm. Đã có cái này thân ngoại hóa thân, một hồi động thủ, ta liền giấu tại phía sau màn, để sư phụ đi quăng nổi đi. Chương 460, hai quỷ gặp nhau. Chương 460, hai quỷ gặp nhau. Một lát phía trước, Liệt Dương phủ không đảo. Vương Diệu đang đánh giá tay phải ngũ chỉ quyền tâm kiếm, đột nhiên nhíu nhíu mày, liếc về phía âm thần giới, lão ngọc ngươi cũng không tu luyện, tại cái này cô ken cái gì đâu? Hắn cũng có chút hiếu kỳ, mấy ngày nay lão già vẫn sao động, cũng phát bệnh như vậy. Vương Diệu đối với cái này đánh giá là Ngọc Hiểu Cương đoán chừng là nhàn nhất cả trứng, đến cửu cửu 6 phúc báo một cái. Ngọc Hiểu Cương buồn bực nói, lão tổ cảm giác có điểm gì là lạ. Hô, một trận bí ẩn thần hồn ba động đảo qua toàn bộ Hy Hòa cốc. Vương Diệu không có cái gì phát giác, mà sao động Ngọc Hiểu Cương lần thứ 2 chấn động, trừng bẩn đục mắt nhỏ hướng nơi xa nhìn, trên mặt khác thường cảm giác càng đậm. À, đây là Vương Diệu, làm sao vậy? Ngọc Hiểu Cương một mặt mờ mịt, không biết ta, loại này cảm giác, thật giống như. Vương Diệu chờ nửa ngày cũng không có đợi đến đoạn dưới, hỏi, giống cái gì? Ngọc Hiểu Cương lúng ta lung túng nói, lão tổ không phải nói sao, lão tổ không biết ta. Vương Diệu, ngươi mẹ nó, thật sự là có bệnh. Hắn giật giật khoe miệng, nghĩ đến muốn hay không nhưng dùng nghèo nâng pháp cho Cương sư phụ tính toán một quẻ, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian này không chỉ tế luyện cửu huyền khí vận xúc sắc cũng bị chữa trị, bên trên vết dạn đã hoàn toàn biến mất. Vương Diệu cảm thấy có thể thử nhìn trộm bên dưới thiên cơ, lấy phía trước kinh nghiệm đến xem, chỉ cần xem bói nội dung không dính đến thiên đạo, có lẽ liền không có việc gì. Huống hồ thật muốn dẫn động thiên kiếp, chính mình còn có thể dùng trí đạo thủ đoạn khoảnh khắc dừng lại một cái, chủ đánh một cái ở bên ngoài cọ cọ. Lúc này Ngọc Hiểu Cương trầm tư suy nghĩ một trận, bừng tỉnh đại ngộ, lao tổ hiểu, như vậy cảm ứng, chẳng lẽ là lực hấp dẫn pháp tắc? Hán kinh ngạc nói, Vương Diệu, nơi đó giống như có lực hấp dẫn pháp tắc đem lão tổ hấp dẫn. Vương Diệu, ngươi, ai? Cái kia mẹ nó có lực hấp dẫn pháp tắc à? Vương Diệu than nhẹ, năm đó thuận miệng một câu lực hấp dẫn pháp tắc, ngu xuẩn lao đang bị dao động đến bây giờ. Sau đó hắn khẽ nhíu mày, tu sĩ tu vi cao thầm, đối nguy hiểm cùng cơ duyên đều có nhất định linh giác. Cương tử cũng là đại thừa tàn hồn, cha xét có một tay, là cái gì cho hắn hấp dẫn? Ngọc Hiểu Cương do dự nói, Vương Diệu, ngươi tu luyện à? Lão tổ đi qua nhìn một chút. Nhìn xem lão đang lề mà lề mề từ âm thần giới bên trong chui ra ngoài, Vương Diệu suy nghĩ một chút nói, ta đi chung với ngươi nhìn kỹ một chút. Ngọc Hiểu Cương nghe vậy vui vẻ ra mặt. Hắn tỉnh lại đến nay, lén lén lút lút, đối Vương Diệu nửa bước không rời. Lần đầu một mình sổ lồng chạy chính mình, thật đúng là có chút sợ hãi rụt rè không quen. Nhất là bên kia truyền đến lực hấp dẫn, không riêng gì hấp dẫn, còn để Ngọc Hiểu Cương có loại muốn thoát đi cảm giác, mười phần mâu thuẫn. Có Vương Diệu cái này kim đan thời kỳ cuối đại cao thủ ở bên người liền ổn. Hắn đời này chủ tu hiếu đạo, Vương Diệu liền là đạo quả của hắn. Ông, Vương Diệu thần niệm chạm đến trận bàn, điều khiển trung ương phủ không đảo tự hạ xuống. Nhưng chợt cảm thấy không đúng, liệt dương phủ đạo pháp trận lại đột nhiên mất hiệu lực. Hắn ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, trên bầu trời hy hòa thần quang bạo động. Ầm ầm. Bóng mắt thần quang như dòng nham thạch trôi, hóa thành chén lớn trục xuống, đem toàn bộ liệt dương đảo khu vực bao phủ, đoạn tuyệt trong ngoài. Càng có quần quận thần quang cấu kết thiên địa khí cục, đem hắn vị trí trung tâm đảo đơn độc cách ly đi ra. Màn ánh sáng màu vàng nóng thượng lưu chuyển phức tạp phù văn, tỏa ra cường đại giam cầm chi lực. Vương Diệu nhíu mày, tình huống như thế nào? Có người khởi động đại trận muốn đối phó ta. Theo lý mà nói nhân vật chính chạy cái kia liền có tai họa đúng là kinh điển, nhưng bản tọa cũng không có vào phó bản a, tại Ngọc Thanh cung quản lý thiên địa bí cảnh đều có thể bị tập kích. Vương Diệu ngược lại là một điểm không hoảng hốt. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh, đầy đủ rong ruổi ngũ vực. Có mỹ nữ sư phụ lưu lại hộ thân thủ đoạn, muốn giết hắn, ít nhất cũng phải tôn giả xuất thủ. Lần này dung chuyển, khí vận quẻ tượng cũng vẫn như cũng là thuận buồm xuôi gió. Cái này tứ giai đại trận, lấy hắn trận đạo tông sư tạo nghệ phá giải đi cũng phí không được thời gian quá dài. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Nô chân nhân trung tâm hòn đảo như thế nào bị giam đi lên? Chúng ta cũng bị nhốt đi lên. Liệt Dương đảo khu vực mặt khác chân nhân cũng phát hiện dị thường, nội nhịp từ phụ không đảo thoát ly, đều có chút kinh nghi bất định. Bốn phương thiên địa bị xích hồng thần quang bao trùm, truyền âm ngọc giản loại hình thông tin thủ đoạn cũng bị đại trận ngăn chặn. Loại này bị hạn chế tự do cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh bất an. Đám người mặt lộ cảnh giác, nghị luận ầm ĩ, Lôi Quân trừng mắt về phía Dương Thần Hà bờ Ngọc Thanh cung làm việc, Lưu Quang chân nhân, các ngươi Ngọc Thanh cung đang làm cái gì? Lưu Quang chân nhân mấy ngày nay một mực đợi tại trên Liệt Dương đảo là Vương Diệu xung xoe, gặp cái này biến cố cũng là trưởng hai sở không tới đầu óc. Bốn phương ngăn cách, phụ trách nơi đây giới Trần chân nhân cũng liên lạc không được, rõ ràng là xảy ra vấn đề, nhưng Lưu Quang chân nhân chúng quy là làm tiếp đãi làm quan hệ xã hội, há mồm liền ra, chư vị không nên kinh hoàng, đây là Dương Thần Hy Hòa cốc trận pháp tính kỹ thuật điều chỉnh, an tâm chớ đợi, chờ một lát liền tốt. Cô, sau một khắc, đột có ma khí bao phủ. Đỏ tươi phủ văn lưu chuyển tại ma khí bên trong, đem mảnh này Liệt Dương đảo tự khu vực hóa thành địa ngục. Huyết tế. Vệ đút giờ nợ mờ giờ. Đợi thêm một hồi chúng ta chết rồi. Uy năng như thế huyết tế để Lôi Quân biến sắc, vội vàng thôi động phòng ngự pháp bảo, đồng thời không quên chửi ầm lên. Những người khác cũng là sắc mặt khó coi loạn cả một đoàn. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi Ngọc Thanh cung muốn làm gì? Lúc này, không gian đột nhiên một cơn chấn động. Ba đạo thân ảnh đạp phá hư không, xuất hiện trên bầu trời Liệt Dương đảo. Thiên cung cùng theo đó ảm đạm. Tùy theo mà đến liền là cười khằng khặc quái dị. Một cái là trên người mặc hắc bảo, râu tóc tao loạn lao đăng, cười khăng khắc quái dị chính là cái này đang phát ra. Tay hắn nắm một tôn ma ảnh, toàn thân tản ra điên cuồng khí tức, tựa như đứng ở núi thây biển máu bên trên. Một cái khác thì là thần sắc đờ đẫn huyền qua chân quân. Hắn hai mắt bị u quang bao trùm, giống như âm thi khôi lỗi. Cuối cùng thì là khuôn mặt bặm mẹo, mặt lộ thống khổ giới Trần chân nhân. Hắn muốn định chân thân ẩn vào hậu phương, kết quả mơ mơ hồ hồ liền bị cái này lao ma cho kéo qua tới. Kiệt kiệt kiệt. Ngọc Hiểu Cương, lao tổ tới tìm ngươi. Ngọc lao ma đầy mặt kích động cùng điên cuồng, căn bản không tâm tư để ý những cái kia kim đan sâu kiến. Vừa bạn xuất hiện liền thân hình lóe lên, cười khằng khặc quái dị bay về phía cái kia bị thần quang giam cầm trung tâm hòn đảo. Ông, trên đảo, Vương Diệu trong mắt đạo vận tiêu tán. Trận pháp đột biến đến bây giờ bất quá 10 hơi, hắn dựa vào hơn người mồ hôi cùng cố gắng, đã nghiên cứu hiểu nên như thế nào phá trận. Đang chờ phá trận thời điểm, một trận không gian ba động xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt. Diệu, thật sự là được đến không mất chút công phu a. Vương Diệu sững sờ, chỉ thấy một cái lao đăng đột nhiên một bên cười khằng khặc quái dị, một bên meo 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 liền đụng đi vào. Một người hai quỷ gặp nhau, sắc mặt không giống nhau. Ngọc Lao Ma đầy mặt điên cuồng cùng vui sướng, nhìn chòng chọc vào Vương Diệu trên cổ âm thần giới. Cái sau thì là híp híp mắt. Cái này lao đăng mặc dù tướng mạo lạ lẫm, nhưng loại này khí chất cùng cảm giác lại hắn rất là quen thuộc. Mẹ nó, con hàng này có điểm giống lão Ngọc Ca bên kia, âm thần giới bên trong Ngọc Hiểu Cương đã bối rối. Mọi người đều biết, có chút cầu tử là không thể thông qua tấm gương khảo nghiệm. Ngọc Hiểu Cương hiện tại liền lâm vào cầu soi gương trạng thái, sững sờ tại nơi đó, trong đầu tất cả đều là mờ mịt. Bất quá hắn toàn thân run rẩy, theo bản năng cũng đã bắt đầu sù lông hà hơi. Mà Vương Diệu đã là lặng yên thôi động đoạt vận. Đương nhiên, là khoảnh khắc dừng lại đoạt vận, chỉ là nhờ vào đó quan sát đánh giá một cái nhân quả. Đối phương nhân quả hiện lên ở trước mắt. Hắc bào lao đăng, màu đỏ cường vận, địch nhân vây khốn ta người tọa hạ cọp lông dân một cái khác sợi tàn hồn. Có thể đoạt khí vận, chín thành. Vương Diệu có chút mắt trợn tròn. Ngoa tạo. Vậy mà còn thật có cái thứ hai tương tự a. Lập tức nét mặt của hắn cổ quái. Cái này lại tới một cái châu ngựa, sức lao động muốn gấp bội. Theo Vương lão tổ trong mắt vạch qua vẻ cổ quái, cái này cái thứ hai cương tự xích hồng cường vận. Hiện ra từng sợi chẳng lành hắc sắc. Chương 461, hai quỷ tranh chấp chương 461, hai quỷ tranh chấp Liệt Dương phủ không đạo bị hy hòa thần quang đúc thành lồng giam gắt gao chế trụ. Ngọc Lao Ma nhìn chằm chằm Vương Diệu trên cổ viên kia có chút rung động âm thần giới khặc khặc cười to. Diệu, thực sự là diệu. đạo này phân hồn khí tức bất quá là nguyên anh trung kỳ đến hậu kỳ bộ dạng, không so được lao tổ thậm chí vượt qua tứ giai đỉnh phong hồn lực. Lao tổ còn có hồn nô tương trợ, trái lại đối diện cái này phân hồn, chỉ có một cái thành lập huyết khế kim đan kỳ người hầu, khắc khắc. Hả? Nghĩ như vậy, Ngọc Lao Ma đột nhiên sửng sở. T, huyết khế này khí tức có điểm lạ a, huyết khế này hướng chạy, như thế nào giống như là cái này kim đan mới là chủ nhân đâu? Ngọc Lao Ma biểu lộ xuất hiện mờ mịt. Bên kia, Vương Diệu nhìn xem cái này âm khí âm u Lao Ma, sắc mặt cổ quái. Vậy mà phát hiện một cái hoang dại ngọc hiểu cương, lại có hai cái cương tử. Thật sự là không nghĩ tới, lão Ngọc còn có cái khác tàn hồn còn sót lại tại thế, chắc không được hắn khoảng thời gian này một mực tâm thần không yên, xác nhận lẫn nhau cảm ứng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Vương Diệu đã là đem hiện tại tình huống suy nghĩ minh bạch 7-8 phần. Liên là con hàng này muốn tới đối phó chính mình, không, chuẩn xác hơn đến nói, cái này hoang dại cương tử là nghĩ người đối diện nuôi cương sư phụ hạ thủ. Mà âm thần giới bên trong Ngọc Hiểu Cương cảm giác não là một đoàn bột não, vẫn đục mắt nhỏ trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm cái này đồng dạng lôi thôi, đồng dạng điên, đồng dạng tự xưng lão tổ lão đăng. Đối diện lão giả chết tiệt này, lão tổ như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? T, lão giả chết tiệt này tựa như là lão tổ a. Không đúng, vậy hắn là lão tổ là ai? Ngọc Hiểu Cương mở mịt thời khắc, liền nghe Vương Diệu truyền âm đạo, lão Ngọc à, ngươi vậy mà còn có một đạo hoang dại tàn hồn. Một đạo khác tàn hồn. Ngọc Hiểu Cương nghe vậy sửng sở, cuối cùng từ cậu soi gương đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần. Vậy mà là dạng này, hắn vậy mà là mặt khác tàn hồn. Hoang dại Ngọc Hiểu Cương lúc này lấy lại tinh thần, từ mộng bức bên trong nhận rõ hiện thực, giận tím mặt ở giữa phát ra phẫn nộ gào thét, ngọa tảo cờ mở nở. Ngươi cái này không có tiền đồ đồ chơi. Vậy mà là ngươi bị trung hạ huyết khế. Vốn cho rằng Vương Diệu là cái này phân hồn người hầu, tuyệt đối không nghĩ tới mẹ nó đại thừa lao tổ vậy mà nhận cái này kim đan sâu kiến là chủ. Hắn một mặt mo tăng thành màu gan heo, chỉ vào âm thần giới nói, lão tổ mặt đều bị ngươi ném đến hết. Ngươi mẹ nó tại sao không đi chết ta? Nuôi trong nhà Ngọc Hiểu Cương vốn là ở vào sù lông trạng thái, lúc này cũng là giận tím mặt, ngao một cuống họng liền từ trong giới chỉ chui ra. Ngoa tao cờ mở nở. Con mẹ nó ngươi kéo con chim đây tính toán là cái gì đồ vật? Một đầu chó hoang cũng xứng tại lão tổ sổ loạn. Ngoa tao cờ mở nở. Ngọc Lao Ma cổ nổi gân xanh, nước miếng văng tung tóe. Ngoa tao cờ mở nở. Nuôi trong nhà Cương Tử giơ chân mắng lại, hồn thể ba động kịch liệt. Bọn hắn chửi ầm lên, âu ngôn huế ngữ ra hết, trong miệng đều tại thảo đối phương ngựa. Vương Diệu biểu lộ cổ quái nhìn xem nhị cương chó sủa. Hắn không biết cái nào Ngọc Hiểu Cương càng chiếm thượng phong, nhưng hắn biết Ngọc Hiểu Cương ngựa thật sự là gặp xui xẻo. Gia Cương, ta thao cờ mở nở. Gia Cương, ta thao bùn mãi mãi. Gia Cương, ta thao nghĩ ra tổ sữa. Gia Cương, ta thao bùn. Mang chiến liên tục thăng cấp, đối phận liên tục lên cao, càng ngày càng nhiều Ngọc gia tổ tông gặp tai vạ. Vẫn là hoang dại cương tử càng thêm thông minh một chút. Làm chào hỏi nói Ngọc gia tổ tông 18 đời thời điểm, trong đầu hắn hiện lên một tia linh quang, nổi giận mặt mo nháy mắt cứng đờ, hoang đường cảm giác xông lên đầu. Ngựa của hắn, đó không phải là ngựa của ta. Thảo mẹ nó liền là thảo ta ngựa. Lao ma a. Ai a. Ngựa của ta a. Khi phản ứng hoang dại cương tử lần thứ 2 phá phòng thủ, trong mắt hung quang tăng gọn, không tại tất tất lại lại, đối với nuôi trong nhà cương tử liền bỏ tới. Đủ rồi. Cho lão tổ chết đi. Quanh thân ma khí ầm vang bộc phát, hàng ngàn con đen nhánh ma chảo tử hư không lộ ra, mang theo thấu xương âm hàn xé rách nóng rực không khí, hướng về Ngọc Hiểu Cương hồn thể hung hăng bắt đi. Hắn muốn ăn rơi cái này mất mặt xấu hổ chính mình. Ngọc Hiểu Cương chính hỏi thăm Ngọc gia liệt tổ liệt tông, thấy đối phương xuất thủ cũng lập tức làm ra phản ứng. Tàn hồn manh trướng, hóa thành một đạo đen nhánh quỷ ảnh, ngao làm nhảm một cuống họng liền nhào tới. Hai quỷ tranh chấp. Trong chốc lát, xích kim sắc giam cầm không gian ma khí cuộn, hồn rít gào rung trời. Ngọc Lao Ma ngàn con ma chảo giống như thủy triều màu đen, đem tòa này phụ không đảo chìm ngập. Ngọc Hiểu Cương thì đần một chút, liền là cắn, hắn hung hãn gầm hướng đánh tới ma chảo. Tỉnh lại đến bây giờ, Ngọc Hiểu Cương cũng coi là có bản lĩnh, có nguyên anh chi lực tàn hồn, một đảo chi địa quá mức chật hẹp. Hắn hóa thành quỷ ảnh càng lúc càng lớn, giống như là muốn điện đầy toàn bộ hòn đảo. Ngọc Lao Ma hừ lạnh một tiếng, hồn lực hóa thành ma chảo cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hai quỷ trực tiếp liền dán tại cùng một chỗ, chắn đầy phù đảo trên không. Long long long, tràn diện hỗn loạn lại nguyên thủy. Không có lộng lẫy pháp thuật đối hoành, chỉ có bản chất nhất hồn lực va chạm, cắn xé, thôn phệ. Hai cái đồng nguyên mà thành tàn hồn, tại lúc này tiếp thân cận chiến, tiến hành không chết không thôi chém giết. Vương Diệu đứng tại trên đảo, quanh thân lập loè rét lạnh kiếm khí, bản mệnh thần thông thiên thần ngự khí đẩy ra tác động đến mà đến công kích. Hắn ngược lại không có vội vã nhúng tay cương tử tranh đấu, liền đứng ở một bên nhìn xem, giống như là nhìn cậu tử đánh nhau. Nhìn xem nhị cương lẫn nhau cắn, Vương Diệu như có điều suy nghĩ. Mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng ý thức khác biệt, hai đạo tàn hồn hoàn toàn không thể cùng tồn tại, thiên nhiên liền là đối phương là nhất định phải thôn phệ xóa đi tồn tại, tranh đoạt không chỉ là lực lượng, càng là thân phận, là bản thân. Thực lực chênh lệch rất nhanh hiện rõ. Hoang dại cương tử hồn lực càng thêm cô đọng hùng hậu, tứ giai đỉnh phong cấp độ, còn có hồn nô tương trợ, liên tục không ngừng hồn lực từ trong cõi u minh bị hắn hấp thu. Điều khiển ma chảo kỹ xảo cũng càng thêm tinh diệu, công kích liên miên bất tuyệt. Trái lại nuôi trong nhà Ngọc Hiểu Cương, hồn thể cường độ yếu một đoạn, tỉnh lại đến nay càng là không có đánh qua vài khung, ý thức chiến đấu thoái hóa đến cực liệt, toàn bộ nhờ một cố mãng sức lực. Bất quá mấy hơi, miệng của hắn theo không kịp móng vuốt, biến thành quỷ ảnh bị đối phương xé rách đến tùng trăm ngàn lỗ, hồn thể tia sáng bắt đầu ảm đạm. Vương Diệu nhíu chặt mày, cương sư phụ có chút phế vật à, hoàn toàn không phải là đối thủ, quả thực giống như là nuôi trong nhà tiểu tuổi mục gặp được hoang dại đao ca. Ta không trúng sao? Ta không trúng sao? Vương Diệu, hắn có ma anh tương trợ, ta không trúng sao? Ngọc Hiểu Cương bị đánh đến khóc kêu gào, khổng lồ quỷ ảnh lùi về nguyên bản lớn nhỏ, du đấu ở giữa chật vật hướng Vương Diệu truyền âm cầu cứu. Vương Diệu chỉ điểm, ngươi không phải có lạc phách đãng hồn viêm sao? Đốt hắn a.
A.
Đúng. Lao tổ còn có cái này bà bối. Ngọc Hiểu Cương như ở trong mộng mới tỉnh, bằng vào cùng Vương Diệu huyết khế, thôi độc lạc phách đãng hồn viêm.
Với anh, màu u lam liên hoa nở rộ, ngọn lửa này không có nhiệt độ, lại tản ra để linh hồn run rẩy khí tức. Thứ giai cực phẩm luyện hồn viêm, chuyên khắc hồn thể. Cách mấy ngàn con ma chảo đều là hồn lực biến thành, giờ phút này nhiễm lên u lam, giống như là đầu nhập lò luyện đèn cầy dầu, nháy mắt tăng dã.
Ai nha, ngươi lại có cái này hỏa.
Nóng quá,
nóng quá.
Thân hồn bị tiêu đốt, chôn bụi, hoang dại cương tử và hoa gọi bậy.
Kiệt kiệt kiệt.
Cương sư phụ tinh thần đại chấn, khắc khắc cười to, ta lại bên trong sao?
Cho lão tổ chết.
Chết tiệt.
Ban đầu kịch liệt đau nhức cùng sau khi hốt hoảng, Ngọc Lao Ma trong mắt hung quang càng tăng lên. Không nghĩ tới tên Vương Bắt Đạn này còn có loại này thần hỏa. Như vậy phía dưới, thần hồn tranh chấp thực tế không lấy lòng. Vậy liền không chơi với ngươi hồn bắt, trước sử dụng pháp thuật làm ngươi. Hắn tản đi hàng ngàn hàng vạn hồn lực ma chảo, vỗ mạnh một cái trong tay cái kia chín mặt ma anh. Ma anh phát ra tiếng rít thê lương, chín cái gương mặt vừa đi vừa về lập lòe, vẻ mặt nhăn nhó, Nguyên Anh hậu kỳ pháp lực dòng lũ mãnh liệt mà ra.
Vâng.
Núi thây biển máu từ Ngọc Lao Ma trước người hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tinh hồng ma quang, bắn về phía Ngọc Hiểu Cương. Xem trò vui Vương Diệu híp híp mắt. Hắn biết, Cương sư phụ xem như tàn hồn, có thể ngưng kết pháp lực có hạn, chỉ có thể dựa vào hồn lực chuyển hóa thành pháp lực, thậm chí đại bộ phận thuật pháp đều thi triển không tới. Phía trước để hắn nhập chủ phi kiếm, cái này mới có thể chém ra tứ giai thần thông. Cái này hoang dại cương tử cũng kém không nhiều, bản chất vẫn là một đạo tàn hồn, chỉ là hắn tựa như ký sinh tại một cái ma tu nhục thân bên trên, nhờ vào đó thi triển pháp thuật. Trong tay hắn còn có một cái Nguyên Anh hậu kỳ ma anh, lại thêm tàn hồn bản thân, tương đương với hai đại Nguyên Anh hậu kỳ chiến lược hội tụ ở một thân. Cương sư phụ sợ là lại không trúng. Quả nhiên, luyện hồn viêm đối pháp thuật hiệu quả không có tốt như vậy, Ngọc Hiểu Cương còn lại thủ đoạn cũng theo không kịp đối phương, bị ma quang nổ bắn ra một phen không làm được cái gì hữu hiệu chống cự. Hắn hồn thể bắt đầu mỏng manh trong suốt, lại lần nữa kêu dây nói, ta lại không trúng xiết, ta lại không trúng xiết. Vương Diệu mau cứu lao tổ.
Vương Diệu nhếch miệng.
Nhà khác tùy thân lao đăng đều sẽ đấu kỹ thiên giai quỷ nhập vào người, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhà mình lao đăng lại trầm mê ở con chó này trận người thế cầu kỹ bên trong. Nghĩ như vậy, Vương Diệu cũng sẽ không tùy ý nuôi trong nhà cương tử bị hoang dại cương tử cắn chết. Hắn không nhìn nữa hí kịch, khẽ mỉm cười, một bước tiến lên trước. Ngọc Lao Ma chính đắc chí vừa lòng, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống cái này mất mặt xấu hổ phân hồn, đem thôn phệ lấy bù đắp tự thân, căn bản không để ý cái kia kim đan sâu kiến. Lúc này gặp phân hồn giống cái này kim đan sâu kiến cầu cứu, cực độ khinh thường, khắc khắc. Đồ chó hoang Ngọc Hiểu Cương, ngươi thật đúng là đem hắn làm chủ nhân làm chỗ dựa a. Thật là một cái phế vật.
Phế vật từ đầu đến chân.
Hắn lười nhìn nhiều Vương Diệu một cái, tinh hồng ma quang tăng vọt liên đối cái sau cùng một chỗ chìm ngập. Ma quang đem một đảo chi địa chìm ngập, khi hỏa thần quang cổ sáng bên trong nhuộm hết đỏ tươi, có trận pháp gia trì liệt dương đảo từng khúc rạn nứt. Đối mặt cái này khủng bố ma quang cọ rửa, Vương Diệu chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, nó nút nhẹ nhàng điểm ra. Đen nhánh đột nhiên hiện lên. Ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Hoang dại cương tử sắc mặt đại biến.
Chương 462, tốc chiến tốc thắng. Chương 462, tốc chiến tốc thắng. Vương Diệu một chỉ điểm ra, Ngọc Lao Ma sắc mặt đại biến, đưa tay đi ngăn.
Xuy, thời gian tựa như ngưng trệ một cái chớp mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian xé rách, đen nhánh vũ đạo khe hở nháy mắt lan tràn. Bị hư không càng thâm thúy, là cái kia chỉ một cái kiếm quang.
Kiếm khí phá hư.
Cùng bạo bước lên tinh hồng ma quang bị xé nứt là giả không có. Tại Ngọc Lao Ma khó có thể tin trong kinh hãi, kiếm quang thế đi không giảm, đem hắn bày ra hồn lực phòng ngự anh đến mỏng manh, hai cái bảng thân phòng ngự pháp bảo cũng biến thành ám đạm vô quang.
Nhanh nhanh nhanh.
Vương Diệu ngón áp út đưa ra, kia kiếm quang thứ hai bắn ra.
Chanh, tử sát kiếm quang sắc bén chi ý thậm chí càng hơn một bậc.
Phòng ngự triệt để bể tan cảnh, kiếm khí màu tím điểm vào Ngọc Lao Ma trước người tôn kia ma anh bên trên.
Nguyên Anh cứng cỏi, có thể kháng bạt pháp, nhưng ở một kiếm này chi uy phía dưới, chín vị Nguyên Anh hồn nô hồn lực hình chiếu ngưng tụ mà thành, có Nguyên Anh hậu kỳ khí tức chín mặt ma anh nháy mắt tán loạn.
Vương Diệu giơ ngón tay giữa lên,
kiếm thứ ba,
xanh thẳm kiếm quang gào thét, đem hoang dại cương tử xuyên qua, dưới ngực toàn bộ hóa thành hư vô, lưu lại đầu cổ chờ cũng từng khúc vỡ vụn, chôn vùi thành một biển.
Ba dưới thân kiếm, Ngọc Lao Ma bại vong.
Bốn phía kiếm khí đem giam cầm hoàn vũ tứ giai đại trận đều xung kích ra kịch liệt cơn sóng.
Vương Diệu thu hồi dựng thẳng lên ngón giữa.
Hoang dại cương tử có thể chống được ba kiếm sao?
A,
cái kia bể tan cành đầu bên trong, truyền đến Ngọc Lao Ma rú thảm.
Nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt, hắn cũng không còn cách nào duy trì ký sinh trạng thái. Một đạo u quang hốt hoảng vô cùng từ cái này xác định đầu hốt hoảng thoát ra.
Cái này tàn hồn gương mặt cùng cương sư phụ hoàn toàn tương tự, hồn thể bên trên hiện đầy tinh mịn vết dạng, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia không những hủy nhục thân, cũng đã thương nặng hắn bản nguyên hồn lực.
Lúc này cái này dã cương trên mặt hiện đầy thống khổ, kinh hãi, cùng với thế giới quan bị triệt để phá vỡ mở mịt.
Kim đan,
cái này mẹ nó là kim đan.
Hắn nhưng là đại thừa lão tổ, thấy qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, có thể chưa hề gặp qua như vậy không hợp thói thường kim đan.
Chạm đến phát tắc, kiếm khí phá hư, hai ngón tay điểm nát hắn lao tổ ngộng.
Vương Diệu cười cười,
hắn hiện tại ngoại trừ không có kết anh, mặt khác hoàn toàn liền là nguyên anh phối trí.
Thái Hàn Huyền Kim quyết kim đan thời kỳ cuối, lại thêm linh phôi thần, luyện bảo nhập thể,
căn bản không cần vận dụng kim đan giới vực vô thượng tiên kinh như vậy siêu mâu thần kỹ, chỉ dựa vào cơ sở bảng liền có thể nghiền ép đại bộ phận nguyên anh. Lại thêm kiếm khí phá hư tuyệt cường kiếm cảnh, Vương Diệu cái này lạnh thấu xương ba ngón, liền quyền vương đều chống cự không được, Lý Mộc Tử thấy cũng muốn kiếm tâm mất cân bằng. Hoang Dại Cương Tử có thể kháng đến kiếm thứ ba, chỉ có thể nói không hổ là đại thừa lao tổ. Mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng vẫn là có chút đồ vật. Kiệt kiệt kiệt. Ngọc Lao Ma Tản Hồn kinh hãi muốn tuyệt thời khắc, mới vừa rồi còn bị ma quang ép tới khóc kêu gào cường sư phụ cảm thấy trời trong, mưa cạnh, chính mình mẹ nó lại đi. Hắn hách diện, tiểu nhân đắc chí, khắc khắc cười to, kiệt 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 kiệt. Trước mặt ngươi thế nhưng là Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt tối cường chân truyền, từ trước tới nay đệ nhất kim đan, thời kỳ cuối kim đan. La Thiên Huyền Thần Vương Diệu. Đây chính là lao tổ dạy dỗ đồ đệ. Ngươi nói lao tổ là phế vật. Ta nhìn ngươi cái này Ngọc Hiểu Cương mới là cái phế vật đi. Thời đại thay đổi rồi, hiếu đạo mới là tối cường. Đột nhiên hắn cười quái dị dừng lại, la hét hướng Vương Diệu đánh tới, Vương Diệu cẩn thận. Chỉ thấy cái kia dã cương trong mắt hung quang lóe lên, toàn bộ tàn hồn ầm vang nổ tung. Kinh khủng hồn bạo ba động nổ ra ngập trời hắc khí, cảnh vật xung quanh lập tức cảm đạm, Hoang Dại Cương Tử nhờ vào đó đánh nghi minh, hướng Vương Diệu đánh tới. Hắn một bên hướng Vương Diệu phóng thích thần hồn xung kích, một bên quái khiếu mà nói, sử thượng đệ nhất kim đan. Pháp lực lại thế nào cường hành, cũng chỉ là cái không được nguyên thần tiểu tu sĩ. Để lao tổ tới. Lời còn chưa dứt, liền cảm giác được chính mình hoàn toàn không tại Vương Diệu thượng đan điền nhấc lên cái gì bằng nước, một cái gương mặt mơ hồ người tí hon màu trắng tay trái nâng một viên kiếm hoàn, tay phải cầm một đạo u lam hỏa trùng, trấn thủ ở thức hải, chính biểu lộ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hắn. Ngoa tạo, nguyên. Hoang Dại Cương Tử đội vàng phanh lại, lần thứ hai kinh hãi, cái này mẹ nó là kim đan tu sĩ. Vương Diệu cười ha ha, nguyên thần vẫn là thứ nhì, chính mình cái này thiên ngoại chi ma thần hồn, có thể nhìn thẳng vào thi giải tiên mà không xấu. Cương Tử cái này chỉ là đại thừa tàn hồn, thực sự là không đáng chú ý đến đây. Ngọc Lao Ma tâm tính triệt để nổ tung, cái này đại thừa lao tổ thủ đoạn, hoàn toàn đánh không lại cái này gặp quỷ kim đan tu sĩ. Cho dù nuôi trong nhà Cương Tử đối hắn lực hấp dẫn không gì sánh kịp, hắn cũng không dám có mảy may lưu lại, hóa thành một đạo vạn bèo khói đen, bỏ mạng hướng về giam cầm không gian bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Vương Diệu trước người bản mệnh pháp bảo hiện lên, vô tưởng băng tâm hàn quang ba động thiên thần ngự khí kim huyền hàn tức bốn đại thần thông phối hợp lẫn nhau, hàn ý sâu quả thực muốn đông kết thiên địa, đem Hoang Dại Cương Tử triệt để phong tỏa. Nuôi trong nhà Cương Tử cũng liền bận rộn truy kích, đánh chó mù đường, dây dưa cắn xé cái kia Hoang Dại tàn hồn. Một lát phía trước, Liệt Dương đảo khu vực, Ngọc Lao Ma một đầu đâm vào cái kia bị đơn độc giam cầm trung tâm phù đảo lồng ánh sáng, thần sắc ngốc trệ, hai mắt bao trùm u quang huyền qua chân quần, cùng với sắc mặt âm tình bất định giới Trần Chân Nhân ở lại bên ngoài. Giới Trần Chân Nhân khỏe miệng có chút run rẩy. Hắn vốn định ngồi vững phía sau màn, điều khiển ngoại đạo nguyên anh hành động, đem oan ức toàn bộ chụp tại sư phụ trên đầu. Đương nhiên, coi như đẩy đi oan ức, cũng không có khả năng ở tại Ngọc Thanh Cung. Dù sao Ngọc Hư Sơn có vấn tâm pháp, bị đại điều tra đến liền trung thực. Nhưng chuyện hôm nay, thoáng trốn một chút nhận đến truy na cũng sẽ ít chút, có huyền qua chân quân kiêng, nói không chừng đều sẽ coi nhẹ hắn một cái kim đan tiểu tu. Kết quả cái kia điên điên khùng khùng lão ma đầu không đợi hắn nhiều lời, liền một cái cho hắn lôi đến trước sân khấu, bại lộ tại trước mắt bao người. Giới Trần Chân Nhân thầm mắng suối quẩy, chỉ có thể đem huyền qua chân quân che ở trước người, tận lực cẩn tàng tồn tại cảm. Giờ phút này, Liệt Dương đảo khu vực bị Hy Hòa thần quang ngăn cách, còn có huyết tế phủ văn cùng ma khí đan vào, giống như địa ngục, còn có vừa vặn bước vào nơi đây khủng bố ma tu, ở đây 10 vị kim đan chân nhân đều là kinh hãi đan sen. Huyền qua chân quân, trên trời người kia là Ngọc Thanh Cung huyền qua chân quân, còn có giới Trần Chân Nhân. Các ngươi Ngọc Thanh Cung muốn làm gì? Lôi Quân quanh thân lôi quang lập loè chống cự lại huyết tế chi pháp, đồng thời nhìn lên bầu trời hai đạo thân ảnh kia, vừa sợ vừa giận. Hoa Giải Ngữ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh nghi, huyền qua tiền bối, các ngươi Ngọc Thanh Cung đây là ý gì? Các ngươi lại muốn huyết tế chúng ta? Lưu Quang Chân Nhân hãi hùng khiếp vía ở giữa, tiếp tục quan hệ xã hội, chư vị chớ hoảng sợ, đây cũng là hiểu lầm a, ta nhìn vừa bạn không phải có một cái ma tu ở phía trước tránh thoát, huyền qua hộ pháp thế nhưng là đang truy kích ma tu. Nói như vậy hắn cũng là một mặt thống khổ, hắn thực sự là biên không nổi nữa, cái này huyết tế ma đạo pháp bảo còn bị bọn hắn thúc giục đây. Lưu Quang Chân Nhân bất đắc dĩ nói, chư vị, cái này tuyệt không phải Ngọc Thanh Cung chi ý, xác nhận đôi thầy trò này cấu kết ma tu, rơi vào ma đạo, làm xong phòng hộ, chúng ta Ngọc Thanh Cung khẽ động sẽ phái người nghĩ cách cứu viện. Giới Trần Chân Nhân rất bình tĩnh, khống chế huyền qua chân quân khẽ quát một tiếng, đều im miệng cho ta. Quát khẽ nổ vang, ngoại đạo nguyên anh khủng bố linh áp cùng uy thế giống như sơn nhạc đè xuống, cao giai đối cấp thấp linh áp nghiền ép cùng với tâm linh xung kích, để ở đây kim đan đều là hô hấp cứng lại, sắc mặt tạm đạm, pháp lực vận chuyển đều trở nên vướng víu khó khăn. Lôi Quân cắn chặt răng, cái này Giới Trần Chân Nhân tựa như lấy vừa vặn cái kia lão ma cầm đầu, cái kia lão ma khí tức cũng là đặc biệt khủng bố, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Quanh người hắn lôi quang cuồn vũ, đứng vững uy áp, hô lớn, chư vị, không thể ngồi mà chờ chết. Cái kia lão ma tiến trung tâm đảo, nô chân nhân giữ nhiều lãnh ít. Đôi thầy trò này đã là ma đầu, cùng một chỗ động thủ phá trận pháp này mới có sinh cơ. Hắn giống giận hai tay vỗ một cái, trong cơ thể kim đan điên cuồng vận chuyển, tập hợp lên mênh mông lôi sát. Đi cạm đi cạm. Một đầu màu tím đen lôi long từ hắn lòng bàn tay gào thét mà ra, mang theo xé rách thương khung khí thế, ngang nhiên đánh phía trên không giới Trần Chân Nhân. Mặt khác kim đan tu sĩ cũng cắn răng liều mạng. Các loại pháp bảo ánh sáng, pháp thuật dòng lũ theo sát phía sau, cùng nhau đánh ra. Trong lúc nhất thời, Liệt Dương đảo trên không lôi quang lấp lánh, kiếm khí ngang dọc, hỏa diễm ngập trời, đủ loại năng lượng đan bảo, thanh thế kinh người. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt cái này kim đan tu sĩ liều chết phản kích,
giới trần chân nhân trong lòng tràn đầy khinh miệt cùng ngược cận. Hắn điều khiển sư phụ, nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối với cái kia mãnh liệt mà đến công kích dòng lũ hư không nhấn một cái. Ầm ầm. Thiên địa linh cơ đột nhiên ngưng kết, bầu trời ảm đạm, như núi cao màu tím đen cự trưởng chống rông xuất hiện tại Lôi Long cùng rất nhiều công kích phía trên. Mang theo huy hoàng tiên uy, tựa như thiên thần chi thủ, ngang nhiên đập xuống. Thanh thế thật lớn Lôi Long vỡ vụn thành từng mảnh, theo sát phía sau pháp bảo ánh sáng, pháp thuật dòng lũ, càng là giống như đụng vào đá ngầm một nước, ầm vang tán loạn, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Cự trưởng thế đi không giảm, mang theo nghiền ép tất cả lực lượng kinh khủng, hung hăng theo tại phù đảo cùng với Dương Thần Hà bên trên. Đông. Toàn bộ liệt dương đảo khu vực đều chấn động kịch liệt một cái, vài tòa liệt dương phù đảo bị đánh vào trong sông, một cái cực lớn trưởng ấn hố sâu cắt đứt Dương Thần Hà lưu, giống mạng nhện vết rách lan tràn ra, đá vụn kích sạn, cuồn bạo sóng khi đem phiến khu vực này xung kích đến lay động không chỉ. Mười tên kim đan như gặp phải trọng truy, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, phòng ngự thủ đoạn đều là tận vỡ nát, giống như diều đứt dây bị đập tại trên mặt đất, đã là khí tức yếu ớt. Lôi Quân mặt xám như tro, hoa giải ngự trong mắt tuyệt vọng, Lưu Quang chân nhân cũng là sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, những người khác cũng là một mặt tử tướng. A, Nguyên Anh cùng Kim Đan, khác nhau một trời một vực. Như vậy là trời, há lại các ngươi sâu kiến có khả năng vượt qua. Nhìn xuống phía dưới sắp chết đến nơi đám người, giới Trần chân nhân trong lòng hiện ra khoái ý Nguyên Anh, đây chính là hắn một mực truy đuổi Nguyên Anh. Chính là cái kia căn cơ thâm hậu Ngọc Hư Sơn Ngô Trần, tại bản tọa cái này Nguyên Anh chi lực trước mặt, cũng không phải một hiệp chi địch. Hắn đã là một chân bước vào Nguyên Anh kỳ, cái này Nguyên Anh trung kỳ ngoại đạo Nguyên Anh, để hắn tại Nguyên Anh sơ kỳ cũng không tính kẻ yếu. Mênh mông lực lượng để thiên tư thấp kém giới Trần chân nhân thoải mái vô cùng, tâm tính xác thực có chút bành trướng, đã bắt đầu tự xưng bản tọa, nói lên Ngô Trần lúc, càng là mang theo một tia bệnh hoạn cảm giác ưu việt. Thiên tư cao lại như thế nào, Ngọc Hư đệ tử lại như thế nào, còn không phải tại Kim Đan kỳ liền bất lạc. Nguyên Anh phía dưới đều là sâu kiến. Nhìn xem đám người tuyệt vọng thân sắc, thưởng thụ lấy Nguyên Anh chi lực mang tới chi phối cảm giác, giới Trần chân nhân trong lòng mừng thầm liên tục. Những này Kim Đan đã ở huyết tế chi lực bên dưới tinh khí thần dần dần khô héo, sinh tử đều là tại hắn một ý niệm. Bất quá cũng không đội mà đem bọn họ triệt để luyện chết, xúc động mạng của bọn hắn bài hồn đăng, dẫn tới ngoại giới chú ý ngược lại phiền phức. Không bằng chờ cái kia lão ma đi ra sẽ cùng nhau món ăn. Ngọc Lao Ma nói sẽ tốc chiến tốc thắng, cũng không biết rốt cuộc muốn bao lâu đi ra. Nghĩ như vậy, giới Trần chân nhân trong lòng hơi động. Có một đạo khác ý thức thông qua ngoại đạo Nguyên Anh truyền đến thông tin, để hắn tranh thủ thời gian mở ra pháp trận. Là Ngọc Lao Ma. Quả nhiên là tốc chiến tốc thắng. Ông, giới Trần chân nhân nhấn chặt bàn, vàng dòng màn sáng biến mất. Sau một khắc, hắn thấy được cái kia Ngô Trần chân nhân đứng chắc tay, khởi động vô biên hàn lưu, nắm một đạo chật vật đến cực điểm tàn hồn. Bên cạnh hắn còn có một cái khác tàn hồn, chính người khẳng khặc quái dị đem cái kia bị nắm tàn hồn thôn vệ. Vàng vào ngoại đạo Nguyên Anh cảm ứng, giới Trần chân nhân tự nhiên biết cái kia thê thảm vô cùng tàn hồn mới là cùng chính mình cùng một bọn Lama. Trong lòng hắn thoải mái nháy mắt ngưng kết, con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ đang điên cuồng gào thét. Cái này Lao Ma lời thề son sắt nói tốc chiến tốc thắng, nguyên lai là mẹ nó bị tốc chiến tốc thắng sao? Có thể đem Ngọc Lao Ma làm thành dạng này, đối thủ lại kinh khủng như vậy. Nhất làm cho giới Trần chân nhân tuyệt vọng là, coi như Ngọc Lao Ma tàn hồn có thể tán loạn đạo mệnh, nhưng hắn không thể chạy. Hắn lập xuống thiên đạo lời thề muốn toàn lực ứng phó, điều khiển trận pháp giúp đỡ đối địch hắn muốn tại cái này ngăn đón. Mẹ nó Ngọc Lao Ma, mẹ nó thiên đạo lời thề. Giới Trần chân nhân như muốn thổ huyết. Nhìn xem tay áo đồng bình Ngô Trần chân nhân quăng tới ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Chương 463, ngươi muốn làm Triệu Cao. Chương 463, ngươi muốn làm Triệu Cao. Bắt giữ hoang dại cương tử chiến đấu đã đến hồi cuối. Ngọc Lao Ma sắc mặt tảm đạm, thân hình hư ảo. Cương sư phụ tại sự giúp đỡ của Vương Diệu, không ngừng thôn phệ hoang dại cương tử xương khói kia tàn hồn. Ông, tại Ngọc Lao Ma kêu gọi tới, giới Trần chân nhân đem trận pháp mở ra, ngăn lại hắn. Ầm ầm, cấm chế biến mất, Ngọc Lao Ma đối với giới Trần chân nhân kêu rên một tiếng, sau đó ngang nhiên phát động một bạo, lại lần nữa tay cụt cầu sinh. Hơn phân nửa hồn quang giống như nổ tung hắc sắc pháo hoa, hóa thành vô số đạo yêu ớt dây tóc, tốc độ kinh người khói đen. Xuyên thấu Vương Diệu bày ra hàn khí lồng giam, hướng về bốn phương tám hướng đột đi. Lần này vốn là đã bán thân bất thoại giá cương càng thêm không chịu nổi, nhưng hắn hồn tàn trí kiên, cắn răng đảm bệnh. Ngoa tạo, đồ chó hoang ngọc hiểu cương, đừng trốn. Cương sư phụ mắng to cách ngăn, thôi động lạc phách đãng hồn viêm cùng hồn lực đi bao khóa áp chế. Nhưng nuôi trong nhà tuổi mục không sánh bằng hoang dại Lao Ca, đột Ngọc Lao Ma thủ đoạn cuối cùng cao minh hơn hắn một đoạn, tàn hồn hạch tâm giống như xảo trá tàn nhẫn cá chạy, đột phá phong tỏa hướng về phía trước chạy trốn. Đồng thời hai mắt tối sầm như muốn thổ huyết giới Trần chân nhân, bởi vì huyết thể bò bó. Không thể không ra tay tương trợ. Hai tay của hắn kết ấn, điều khiển trận bàn, Dương Thần Cốc trên không màn trời đột nhiên vặn mèo, màu đỏ quang huy phun ra màn sáng, mang theo phong cấm chi lực, hướng về Vương Diệu phủ đầu chụp xuống. Lưu lại đi. Vương Diệu mặt không đổi sắc, trong mắt xuất hiện một điểm kim sắc. Ông, lấy hắn làm trung tâm, thuần túy, đường hoàng kim quang, đột nhiên trải rộng ra. Kim đan giới vực. Như vậy thần kỹ tốc độ công kích là tốc độ ánh sáng, phát sau mà đến trước, kim quang đi tới chỗ, không gian tựa như ngưng kết thành kim sắc hồ phách, phong tỏa hoàn vũ, đoạn tuyệt hoang dại cương tử trở về hoang dại hy vọng. Lĩnh. Lĩnh vực, ngươi nói cái này mẹ nó là kim đan. Đây là Ngọc Lao Ma sau cùng suy nghĩ, lập tức kích xạ ngàn vạn khói đen liền bị Vương Diệu nháy mắt nắm, ném đút cho cương sư phụ. Thứ giai đại trận phong cấm cái này mới rơi xuống. Nhưng Vương Diệu đã là nhìn thấu như vậy trận pháp, giới vực tuân ra vô số kiếm khí, chém về phía bốn phương tám hướng một chút tiết điểm, giam cầm không gian vàng dòng màn sáng từ đầu đến cuối giáng lâm không được, trận văn chậm chậm mà tản. Ngao, toàn thân bất bại giả cương bị giả cương một ngụm nuốt vào. U quang tăng gọn, hắn hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thật một vòng, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ, lập tức bị Vương Diệu vây chào thu hồi, tại trong âm thần giới ôn dưỡng tiêu hóa. Tu sĩ khác giờ phút này đã mắt trợn tròn. Nguyên bản sắp chết đến nơi cục diện, lại theo Ngô Trần chân nhân xuất hiện trở nên thế cục tốt đẹp. Còn có cái này đột nhiên giáng lâm thế giới màu vàng, đông kết hoàn vũ khủng bố uy năng, để phía dưới trọng thương ngã xuống đất kim đan tu sĩ ngạc nhiên đến cực điểm. Ngô Trần chân nhân lại có như vậy cải thiên hoán địa đại thần thông. Mà Ngọc Thanh cung lưu quang, giới Trần hai vị làm việc thì con ngươi mở rộng, trong mắt đựng đầy không thể tin. Đây là kim đan giới vực. Không có khả năng à, loại này thần kỹ, tu hành rất khó, không phải là Ngọc Hư Tiên môn hạch tâm nội môn không truyền. Ngô Trần chân nhân như thế nào như vậy thần kỹ, hắn đến tột cùng lai lịch gì? Không đúng, cái này Ngô Trần chân nhân đủ loại biểu hiện, tuyệt không phải Ngọc Hư Sơn ngoại môn đệ tử. Giới Trần chân nhân nghĩ như vậy, cả người đều muốn điên rồi. Cái này Ngọc Lao Ma rõ ràng hồn đều không có, hắn nhưng vẫn là có thể cảm giác được huyết thể cùng tiên đạo lợi thế trói buộc. Chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ đến Ngọc Lao Ma phía trước nói một câu tới đây chỉ là một cái phân hồn, cho nên hắn kỳ thật còn chưa có chết. Cho nên ta mẹ nó còn muốn toàn lực giúp hắn, còn muốn tại cái này ngăn đón cái này Ngô Trần. Ngươi đều bại ta lấy cái gì ngăn a? Mẹ nó Ngọc Lao Ma, mẹ nó tiên đạo lợi thế. Hắn cố gắng thôi động đại trận, lại phát hiện tại kim đan giới vực bấy nhiêu phía dưới, không cách nào phong cấm ngăn cách cái tiêm Ngô Trần chân nhân. Trốn không thoát, không đánh được, giới Trần chân nhân tuyệt vọng đến cực điểm tại trên không phản ứng, hung hăng đem sư phụ của mình che ở trước người, đồng thời vì chính mình sử dụng động trận bản, Nazi, điệp ra phòng ngự trận văn. Nhưng hắn biết làm tất cả bất quá là chờ chết. Lúc này, Vương Diệu ánh mắt đảo qua phía dưới bừa bộn liệt dương đảo, nhìn xem những cái kia trọng thương kim đan nhóm trên mặt lưu lại kinh hãi cùng sống sót sau hai nạn mờ mịt, cuối cùng lại nhìn về phía cái kia hai đạo nhân ảnh. Nô sư minh, ngài không có sao chứ? Ngài thật sự là thần uy cái thế. Lưu Quang chân nhân lấy lại tinh thần, đội vàng kích động hô to, Nô sư minh, đôi thầy trò này sớm đã rơi vào ma đạo, liên la bọn hắn cấu kết cái kia lão ma ám toán tại ngài. Vương Diệu nhìn lướt qua liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn tứ giai thần thức đã là nhìn ra huyền qua chân quân bất quá là đờ đẫn sát thịt, có giới Trần chân nhân thần niệm kết nối. Ồ, hắn nhìn hướng giới Trần chân nhân, thì ra là thế, ngươi cấu kết ma tu, đem huyền qua hộ pháp luyện thành khôi lỗi. Cái gì? Giới Trần là chủ mưu. Nghe vậy, phía dưới kim đan chân nhân lại là giật mình, vốn cho rằng hôm nay bất thình lình mà thay là huyền qua chân quân chủ đạo, nguyên lai cái này giới Trần chân nhân mới là phản đồ. Lưu Quang chân nhân càng là há to miệng, giới Trần làm việc, cái này, ngươi vậy mà cấu kết ma tu, thí sư luyện hồi, đem huyền qua chân quân luyện thành khôi lỗi. Ngươi phát rồ a? Huyền qua chân quân thế nhưng là sư phụ ngươi, hắn chuyển cho ngươi đạo pháp, giúp ngươi kết đan. Hắn đợi ngươi như con a? Không có hắn, ngươi làm sao có thể có hôm nay kim đan tu vi? Lúc này, đã là tuyệt vọng chờ chết giới Trần chân nhân, nghe lấy Lưu Quang trách mắng hắn khi sư diệt tổ, tựa như bị cái cuối cùng lạc đà đè sập tường, cả người triệt để điên. Hắn biểu lộ dữ tợn mà phẫn nộ, cuồng loạn gào thét, người kia rồi. Lời này vừa nói ra, Lưu Quang chân nhân há to miệng, trầm mặc. Tựa như vỏ đại não nhăn nheo bị vớt lên, kéo dương. Nếu hắn giúp ta kim đan, cái kia lại giúp ta kết anh lại như thế nào? Giới Trần chân nhân hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Quang chân nhân, lại nhìn về phía mặt khác kim đan, cuối cùng oán độc khóa chặt tại trên người Vương Diệu. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi những này ngậm lấy thìa vàng sinh ra, thiên phú hơn người ra hỏa biết cái gì? Hắn vung vẩy cánh tay, giống như điên dại, ta không có xuất thân, không có bối cảnh, không có thiên phú, ta linh căn hỗn tạp, nộ tính bình thường. Ta có thể làm sao? Chỉ có ma đầu kia cho ta kết anh hy vọng, ngươi nói ta nên làm cái gì? Dương Thần Cốc mài giũa căn cơ, cảm nộ dương thuộc pháp tắc. Ha ha ha. Hắn cùng thiếu, chỉ vào phía dưới bể tan cành liệt dương phù đảo, các ngươi biết lao tử tại cái này ngồi bất động bao nhiêu năm sao? Ngày qua ngày, năm qua năm, hút lấy những này phá dương khí, như cái đồ đần đồng dạng lĩnh hội. Kết quả đây, thọ nguyên đều còn dư lại không có mấy, thế nhưng là cái dám dùng không có. Ta có thể làm sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Diệu. So với những người khác, hắn đối tên này đoạn tuyệt hắn sau này hy vọng thượng tông tiên tiêu đặc biệt căm hận, trong mắt là khắc cốt ghi tâm ghen tị và oán hận. Ngươi lê bớm, ngươi thanh cao, ngươi là thượng tông tiên tiêu, ngươi thiên phú chắc tuyệt, ngươi bối cảnh thâm hậu, tài nguyên công pháp dễ như trở bàn tay, có thể dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì liền có thể cao cao tại thượng, dễ dàng nắm giữ tất cả những thứ này? Vương Diệu lúc này đang đánh giá giới Trần chân nhân bên người phòng ngự trận văn, đối mặt hắn cuồng loạn chỉ là tùy ý qua loa nói, may mắn mà thôi, vận khí tốt mà thôi. Ngươi cái này lời nói lạnh như băng để giới Trần chân nhân càng đỏ hơn nóng, bờ môi run rẩy nửa ngày nói không ra lời, che lấp điên cuồng mặt mo đỏ lên giống như là hồng da con vịt. Sau đó tâm tình của hắn lần thứ hai bộc phát, lại là bi thương lại là phẫn nộ lại là oán độc. Ngươi loại này cao cao tại thượng thiên kiêu sẽ không hiểu, ta không có tạp dịch xuất thân a, ta tư chất không hoàn chỉnh a, cái này cái gì phá tư chất phá tư chất phá tư chất, ngươi căn bản sẽ không biết ta cầu đạo con đường gian nan đến mức nào, ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, ta không dám có chút lười biếng, ta tất cả thời gian đều tại tu luyện, đều đang liều mạng, đều tại tranh đoạt cái kia một chút xíu đáng thương cơ duyên. Ngươi hiểu không? Ngươi căn bản hiểu không được một điểm. Giới Trần chân nhân gào thét, âm thanh đều xé rách. Cấu kết ma đạo, luyện hóa sư tôn, thì tính sao? Ta chính là muốn bỏ.
Ta chính là muốn từng bước một bỏ lên càng cao, bỏ đến cao nhất. Vì đại đạo, ta cái gì đều có thể bỏ qua. Ta chính là không phục cái này chết tiệt vận mệnh, chết tiệt tư chất. Ta có lỗi gì? Ta có cái gì sai? Giới Trần chân nhân gào thét tại trong hẻm núi quen quẩn, tràn đầy tuyệt vọng bi thương cùng điên cuồng. Phía dưới Kim Đan chân nhân nhóm im lặng. Có người mặt lộ phức tạp, có người vẫn như cũ xem thường. Tu hành không dễ, tu chân giới tàn khốc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều trải nghiệm qua. Nhất là Lưu Quang, cũng là tạp dịch xuất thân. Chỉ là đi đến giới chân bước này, chung quy là số ít. Vương Diệu lúc này đã quan sát xong hắn ngưng ở trước người phòng ngự trận văn, nhàn nhạt mở miệng nói, "À, người kia nha." Lời này vừa nói ra, giới Trần chân nhân điên cuồng cứng lại, hai mắt một mực, tựa như vỏ đại não nhăn nheo bị vớt lên, "Tiểu Dương, người nào quản ngươi sai hay không?" Vương Diệu tiếp tục nói, "Nếu ngươi nguyện ý bỏ qua tất cả, cái kia mất đi tính mạng cũng là chuyện rất bình thường à." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, tay phải hắn tùy ý nâng lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Ầm, kim đan giới vực kim quang lưu chuyển, đạo đạo kiếm khí điểm tại trận pháp tiết điểm. Giống như lưới dao vạch phá lụa mỏng, tứ giai đại trận bị hắn đưa tay phá vỡ. Phốc phốc. Sau một khắc, kiếm quang xuyên qua đã thành khôi lỗi huyền qua chân quân, cũng xuyên qua giới Trần chân nhân lồng ngực. Chương 464, Long Vương trở về chương 464, Long Vương trở về hàn ý thấu xương, kiếm khí lạnh lạnh. Giới Trần chân nhân nhìn xem trận pháp xé rách, sư phụ xuyên thủng, kim đan bể tan cảnh, trong mắt điên của ngưng kết, hóa thành kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn biết mình là đang chờ chết, chính mình cùng trước mắt vị này Ngô Trần chân nhân chênh lệch rất lớn, nhưng thật không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngươi tới ta đi. Đối diện vừa mới đến, chính mình lại không được. Tuyệt vọng. Nguyên Anh sâu kiến cùng Kim Đan tiền bối chênh lệch, lại có như vậy khác nhau một trời một vực. Như vậy không hợp thói thường để hắn muốn nói gì, lại chỉ có thể từ hết hầu gạt ra ôi ôi lọt gió âm thanh. Xuy, lúc này kim quang lóe lên, Vương Diệu thân ảnh làm mơ hồ một cái chớp mắt. Hắn kiềm chế kim đan giới vực, sửa đổi vị trí tọa độ, thuần di đồng dạng xuất hiện tại trước người hắn. Vương Diệu có mắt, ánh mắt lạnh nhạt, lười cùng giới Trần lại nhại, đưa tay đè xuống, năm ngón tay xuề ra, trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn đồng thời, thuận tay đem hắn dây thanh cho cắt. Ông, bá đạo thần niệm dòng lũ xông vào thức hải, gầm thét, cầu xin tha thứ, tiêu thảm, đều bị triệt để bóp chết tại điểm khởi đầu. Thoi thóp giới Trần chân nhân không nói tiếng nào tại nơi đó mắt trợn trắng. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, mới vừa từ Nguyên Anh uy áp cùng huyết tế ăn mòn bên trong nhặt về nửa cái mạng mười vị kim đan chân nhân đều là mắt trợn tròn, ngây ra như phong ngước nhìn bầu trời. Phía trước khí tức kia khủng bố. Ma huy ngập trời lao ma đầu một đầu đâm vào kết giới bên trong, bất quá một lát liền bại vong mà ra, giống như chó chết bị đẩy ra ngoài bốc nát, trong đó giao thủ then chốt không người nhìn thấy. Nhưng bây giờ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Vương Diệu hời hợt xuất thủ, liền đem xé rách tứ giai đại trận, chấn áp huyền qua, siêu hồn giới trận. Chỉ là thoáng xuất thủ, liền vượt qua bọn hắn trong tưởng tượng cực hạn. Đây là kim đan. Như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, sợ là Nguyên Anh hậu kỳ đại chân quân cũng làm không được. Nô Trần chân nhân, thật sự là khủng bố như vậy. Lôi ra tam thiếu chủ run giọng thì thầm, âm thanh kính sợ đến cực điểm. Hoa giải ngựa gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đôi mắt đẹp cực hạn rung động. Tùng đào chân nhân trong tay chữa thương đan dược đều quên nhét vào trong miệng. Lưu Quang chân nhân cũng là toàn thân run rẩy, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Ngoại môn, không đúng. Nội môn, cũng không đúng đi. Cái này Ngô Trần chân nhân nếu thật là kim đan, sợ không phải bị kia hạch tâm nội môn, không, chẳng lẽ là Ngọc Hư chân truyền giáng lâm. Một lát sau, Vương Diệu đặt tại giới Trần trên đỉnh đầu tay thu hồi lại, biết mọi nguồn. Hoa giải cương tử tại Nam vực sơn mạch làm mưa làm gió, truyền bá ma công, dạy người đoạn lạc, gieo xuống vô số cây đinh. Hắn mang theo cương tử đi tới Nam Lê Châu, cái này lão ma trong cõi u minh sinh ra tâm huyết dâng trào, cái này mới đến Dương Thần Cốc tìm đòi, có lần này thỉnh lĩnh khủng bố tập kích. Nhắc tới Hoang Dại cương tử cũng là xui xẻo, nếu không phải Vương Diệu vị này kim đan thời kỳ cuối đại năng tu vi người tiên, lấy đại thừa lao tổ nội tình, đổi một vị bình thường ngũ tuyệt chân truyền, cũng quyết không thể nhẹ nhàng như vậy đem nắm. Vương Diệu đồng thời tại giới Trần mảnh vỡ ký ức bên trong bắt được mấu chốt tin tức, Hoang Dại cương tử cũng không hoàn toàn bắt được, tới đây cũng không phải là bản thể, chân thân nên ẩn nút tại Nam Bửu Sơn mạch chỗ sâu ô một ngày, ma đạo chuyển thừa. Nô Trần nói cái kia xôn sao ma đạo truyền thừa, xem ra là Hoang Dại cương tử đảo hố a, còn có cái này ma hồn tà công, cái này ma đạo bí thuật đầu nguồn lại cũng là cương tử truyền thừa. Quả nhiên, Ngọc Lao quỷ trời sinh tà ác, trong xương liền là nghiệt chướng. Như cương tử không có bị bản tọa giáo hóa, hiện tại cũng là đại xuất sinh. Vừa nghĩ đến đây, Vương Diệu ưỡn ngực, không khỏi cảm khái chính mình thật sự là một thân hạo nhiên chính khí, thật là chính đạo chi quang. Vương Diệu, Vương Diệu. Âm thần giới bên trong cương sư phụ lúc này cũng tiêu hóa một trận, tàn hồn rõ ràng tinh thần không ít. Hán đội ba nói, lao tổ cảm thấy Ngọc Hiểu Cương cái kia phế vật còn có bản thể tàn hồn, liền tại ô một ngày. Phân hồn bị thôn vệ, giờ phút này bản thể suy yếu giống như chó chết, tinh thần cũng lộn xộn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian đánh chó mù đường, cho hắn nổ tận gốc. Vương Diệu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Cương sư phụ bù đắp tàn hồn rất là khó khăn, đây cũng là cơ duyên của hắn. Tại Dương Thần Cốc tu luyện không sai biệt lắm, không cần lại lưu, mang cương tử đi ăn ngừng lại cơm thừa, đem cái này mầm thai họa triệt để xuống. Ông. Lúc này, Dương Thần Cốc lối vào truyền tống đại điện phương hướng. Trận pháp liên tiếp lập lòe, đạo đạo thân ảnh nổi lên. Vừa vận bị đại trận vây khốn, Vương Diệu lựa chọn lĩnh hội đại trận phía sau kỹ thuật phá trận, mà không phải vận dụng toàn lực, bạo lực phá trận, liền là không muốn để cho Dương Thần Hy Hòa Cốc cái này tông môn tài sản bị hao tổn nghiêm trọng. Toàn lực trực tiếp một phát thiên ma chân trương, đừng nói cái này tự nhiên đại trận, chỗ này thiên địa bí cảnh đều muốn phế bỏ. nhưng chính là giữ gìn chi phí thấp một chút kỹ thuật phá trận, tổn hại mấy mảnh trận văn, cũng để cho Ngọc Thành Cung tại Dương Thần Cốc pháp trận xuất hiện cực lớn lỗ thủng, nhiều chỗ mấu chốt trận văn tổn hại. Lại thêm huyền qua, giới trần, lưu quang, những này hộ pháp cùng làm việc, mệnh bài ảm đạm, Ngọc Thành Cung phân đàn phát giác không đúng. Ba vị nguyên anh hộ pháp, sáu vị kim đan làm việc đội vàng thông qua truyền tống trận tới xem xét. Vừa mới giáng lâm, bọn hắn liền là con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu. Hiện trường một mảnh hỗn độn, xung quanh lưu lại làm người sợ hai ma khí cùng huyết tế khí tức, đại địa giạn nứt, phù đảo sụp đổ. 10 vị kim đan chân nhân khí tức bể bại có quắp trên mặt đất. Trên bầu trời, Vương Diệu bên người kiếm khí lở lở, đem Huyền Qua chân quân đóng đinh tại trên không. Giới Trần chân nhân thì như con chó chết bị hắn xách trong tay, trợn trắng mắt, thân thể còn tại vô ý thức run rẩy, dáng dấp thê thảm vô cùng. Những này phân đàn lãnh đạo sắc mặt đại biến. Nô Trần chân nhân đây là nhập ma. Nô chân nhân, ngươi đang làm gì? Ngự Phong chân quân vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát hỏi. Nô chân nhân, nhanh chủ thủ, chuyện gì cũng từ từ. Diệu Âm chân nhân kinh nghi bất định, vội vàng lên tiếng khuyên can. Tinh đạo nhân lúng ta lung túng im lặng, cảm thấy chính mình đầu tư một cái đại ma. Vương Diệu còn chưa mở miệng, Lưu Quang chân nhân liền vội vàng mở miệng quan hệ xã hội, các vị hộ pháp hiểu lầm à, là giới Trần cấu kết ma tu, rơi vào ma đạo. Luyện hóa sư tôn, phát động huyết tế, muốn hại tính mạng của bọn ta. Làng Ngô chân nhân thần uy cái thế, ngăn cơn sóng dữ, chu sát ma đầu, cứu lấy chúng ta. Hắn truyền âm cấp tốc, giải thích một phen như vậy như vậy, như vậy như vậy. Ngọc Thanh Cung ba vị lãnh đạo sắc mặt lại thay đổi, vừa sợ vừa giận. Đúng là dạng này, Ngọc Thanh Cung trong nhà ra nội ứng. Vương Diệu lười nói nhảm, trực tiếp đem ném qua giới Trần chân nhân. Huyền Qua chân quân đã không cứu nổi, ý thức chôn bụi, Nguyên Anh cùng lục thân chỉ là xác không. Giới Trần còn chưa có chết, các ngươi siêu hồn chính là. Ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, hắn quay người định rời đi. Nô chân nhân xin dừng bước. Ngự Phong chân quân tiếp lấy giới Trần, vội vàng mở miệng, chuyện này can hệ trọng đại, liên quan đến bản vò hộ pháp phản tông rơi xuống ma, liên lụy trong cốc rất nhiều đạo hữu an uy. Chân nhân chính là mấu chốt người trong cuộc, còn mời phối hợp chúng ta điều tra rõ ràng, cũng tốt hướng thượng tông thay mặt, còn mời chân nhân thứ lỗi. Ra như vậy nhiễu loạn, cần thật tốt điều tra. Vì sao ma đầu sẽ tập kích Dương Thần Cốc? Nô Trần chân nhân lại là thế nào trấn sát Nguyên Anh, phá vỡ đại trận? Còn có, như vậy chuyện xấu cũng là ảnh hưởng ác liệt, phá hỏng bản vò hình tượng, mất hết thể diện, cần phối hợp che lớp một hai. Bất quá biết Vương Diệu chiến lực cực kỳ cường hãn, thân phận thành mê, hắn ngựa khí cũng tương đối khách khí. Vương Diệu nhìn bọn hắn một cái, cảm thấy bọn hắn giải quyết việc chúng còn chưa đủ khách khí, bản tọa không có thời gian cùng các ngươi mài tức. Hắn cũng không nhiều tất tất, trực tiếp lấy ra thân phận lệnh. Lệnh bài hình thức cổ pháp, chính diện tuyên khắc mây mù lượn lờ tiên sơn hình dáng, mặt sau ngọc hư hai chữ bút tẩu lòng xả. Ngọc hư tiên môn chân truyền đệ tử thân phận lệnh. Lúc đầu muốn lấy bình thường ngoại môn thân phận cùng các ngươi ở chung, kết quả đổi lấy lại là xa lánh. Tốt ta là Ngọc hư chân truyền, ta ngả bài. Lệnh bài nhẹ nhàng chấn động, nhu hòa thanh quang chạy xuôi mà ra. Ngọc hư chân truyền kiến. Nguyên Anh hộ pháp sững sờ, sắc mặt đại biến, làm bọn họ thần niệm đảo qua thượng lưu truyền tin tức là cấn, càng là con ngươi chấn động, kinh sợ. Vương chân truyền. Bái kiến thượng tông chân truyền. Phân đàn hộ pháp Diệu Âm. Bái kiến Vương chân truyền. Hộ pháp Ngự Phong. Bái kiến Vương chân truyền. Vừa rồi không biết chân truyền chân thân có nhiều mạo phạm, tội đáng chết vạn lần. Rầm rầm. Ngọc Thanh Cung lãnh đạo bái đầy đất. Vương Diệu đứng chắp tay, ánh mắt bình thản, hắn kéo căng ở muốn lệnh ra lên khóe miệng, giả bộ cao thủ tư thái, trong lòng mừng thầm. Không thể không nói cái này Long Vương trở về tiết mục, sát thực có thể lấy chỗ a. Chương 465, Ô một ngày, Hát Vân Miếu chương 465, Ô một ngày, Hát Vân Miếu Ngọc Thanh Cung lãnh đạo ào ào bái đầy đất. Đầu chôn thật sâu phía dưới, tư thái cung kính đến cực điểm, lại không có một chút muốn để đối phương phối hợp đại điều tra ý tứ. Mặc dù còn không rõ ràng lắm ma đầu vì sao tập kích Dương Thần Cốc, nhưng bọn hắn biết cái này thượng tông đệ tử là như thế nào đánh ngã Nguyên Anh. Đây chính là ngũ vực đệ nhất kim đan. Bất quá chấn sát Nguyên Anh ma tu thì cũng thôi đi, Dương Thần Cốc cái kia có thể ngăn một cột hóa thần đại năng tứ giai đại trận đều có thể cho phá bỡ, Vương chân nhân thật đúng là vô địch. Trong lúc nhất thời, ba vị Nguyên Anh hộ pháp giải bái không lên, sáu vị kim đan làm việc quỳ một gối xuống nằm, trang diện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại Dương Thần Hà ào ào tiếng nước chảy cùng đám người hô. Trong áp ức thở dốc, trên mặt đất, những cái kia nguyên bản khí tức yếu ớt đang cố gắng điều tức chữa thương chín vị kim đan chân nhân, giờ phút này cũng toàn bộ đều hóa đá. Ngọc hư chân truyền, Vương chân truyền, mặt khác tông môn tu sĩ hoặc tán tu có thể còn ngây thơ, nhưng Lưu Quang chân nhân, xem như Ngọc Thành Cung chuyên môn làm tiếp đãi làm việc, đối Ngọc hư sơn thượng tầng tin tức hiểu rõ xa so với người khác thâm nhập. Ngọc hư sơn chân truyền đệ tử bên trong không có đạo hiệu mang vương, gần vài chục năm nay có lại chỉ có vị kia tại trên La Thiên đại tế tia sáng và trượng trấn áp ngũ vực một thế hệ thần nhân. Chẳng lẽ là La Thiên đại giáo đệ nhất huyễn thần Vương chân nhân? Lưu Quang chân nhân con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên không tay kia cầm lệnh bài, tuấn tú thẳng tắp thiếu niên. Phía trước đủ loại tin tức tại trong đầu hắn qua một lần. Cái kia sâu không thấy đáy khủng bố căn cơ, cái kia phất tay chấn áp Nguyên Anh thủ đoạn đi tiên, quỷ thần khó lường kiếm đạo thần thông, che kín kiếm khí kim đan giới vực, đúng. Hắn giống như không ăn thịt bò. Hoàng bét, không xong. Thật là Vương chân nhân răng. Nguyên lai ngày đó hắn không ăn chính là thịt bò. Ta phía trước đều làm chút cái gì? A, ha ha. Lưu Quang chân nhân biết được chính mình những ngày này điên cuồng liếm một trận chính là tôn đại thần này, không những không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, quả thực là tê cả da đầu. Từng câu chi kỷ định nói, giống mụ mẹ dạng đồng dạng tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại đi ngang qua. Sư minh, muốn hay không đến một đĩa lạnh thịt bò? đến cửa ra vào thịt bò a sư minh. Sư minh, Vương chân nhân hắn là cái cặn bã nam, trái ôm phải ấp, đạo đức cá nhân có thua thiệt, không tốt. Coi như Vương chân nhân ở trước mặt, ta cũng biết cái này nói gì. Ngoa tào a, ai có thể nghĩ tới thật sự là Vương chân nhân ở trước mặt ta, thật mẹ nó là dán mặt mở lớn. Lưu Quang chân nhân chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, tiền đồ vô lượng. Trên bầu trời, Vương Diệu đứng chắp tay, kéo căng quẹt miệng, đè xuống mừng thầm, duy trì lấy cao bức cách lạnh nhạt. Hắn cười nhạt một tiếng, tốt, không cần đa lễ. Thanh âm không lớn, Ngọc Thanh cung lãnh đạo lại như được đại xá, cái này mới chậm rãi đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn có kích động cùng bàng hoàng. Vương Diệu tiếp tục nói, một hồi các ngươi đối giới Trần chân nhân siêu hồn cũng tốt thẩm vấn cũng được, cuối cùng nộp lên tài liệu, có quan hệ ta chuyện ít nâng. Mặc dù Ngọc Hiểu Cương tại trợ lý bên kia đã lộ mặt qua, nhưng tùy thân mang lão ma việc này, Vương Diệu cũng không muốn nói thêm, phức tạp. Ngự Phong chân quân nghiêm túc gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đích thân đốc thúc, tài liệu chắc chắn đắn đo liên tục, nhất định sẽ làm xong đại nhân bàn giao sự tình. Ngọc Thanh cung lãnh đạo thái độ, đã theo tìm Vương Diệu muốn cái bàn giao biến thành cam đoan làm xong ngài bàn giao. Diệu Âm chân nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, lặng lẽ truyền âm, mang theo mềm mại đáng yêu, Vương chân nhân yên tâm chính là, Ngọc Thanh cung phân đàn trên dưới, định lấy chân nhân chi ý như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này giới trần, thần không thẩm, chân nhân ngài nói một câu là được. Nàng lặng lẽ phát, lặng lơ, tính toán trong người phần cực kỳ tôn quý, tiền đồ vô lượng đến cực điểm Vương chân truyền trong lòng lưu lại một ít ấn tượng. Vương Diệu vung vung tay bày tỏ không có cần thiết này, bản tọa có việc, không ở nơi này lưu thêm, an bài cho ta xong đi Ô Mộc Nhai truyền tống lộ tuyến, phải nhanh nhất. Phải. Thiếp thân lập tức an bài. Diệu Âm chân nhân lập tức ứng thanh, lấy ra ngọc phù câu thông Ngọc Thanh cung hậu phương. Vương Diệu khẽ gật đầu, thân hình phiêu nhiên rơi xuống, liền chuẩn bị về Ngọc Thanh cung quay vòng. Trước khi đi, hắn nhớ tới cái gì, ánh mắt chuyển hướng tóc bạc mặt hường hào, từ đầu đến cuối lúng ta lúng túng không lợi tinh đạo nhân. Hắn gật đầu nói, ngươi không sai. Vô cùng đơn giản ba chữ, liền để không quá am hiểu ngôn từ, không có làm sao lên tiếng tinh đạo nhân kích động cái không được, cả người hồng quang đầy mặt. Đội vàng sâu sắc vái chào, tạ đại nhân quá khen. Lúc trước tiện tay đầu tư lấy lòng một vị không sai tiểu tử, ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà có thể như thế không sai đây. Cái này tương lai đột nhiên liền qua mình. Mặt khác hai tên hộ pháp thấy thế, cũng đều thầm than một tiếng, thầm hận chính mình lúc trước làm sao lại không có nắm chặt cơ hội đâu. Sau đó Vương Diệu lại liếc mắt nhìn Lưu Quang chân nhân, ánh mắt có chút vi diệu cũng khó lường. Còn đang điều tức Lưu Quang chân nhân toàn thân run lên, dùng sức gạt ra một cái nịnh mà cười, cười so với khóc còn khó coi hơn. Vương Diệu thầm nghĩ không sai. Mặc dù đối phương ở trước mặt cuối mặt, ở trước mặt dưới hắn, nhưng Vương lão tổ lòng dạ rộng lượng vô cùng, là không hề để tâm. Cũng liền liếc hắn một cái dọa một cái hắn. Có lẽ có thể dọa hắn mấy tháng ăn không ngon cái kia đáng chết lạnh thịt bỏ đi. Nghĩ như vậy, Vương Diệu bước vào truyền tống trận, ngân quang lập lòe, không gian bập bẹo, thân ảnh biến mất không thấy. Còn lại đám người vẫn là tâm tình kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Nam vực sơn mạch chỗ sâu, đá lởm chởm vách núi màu đen dốc đứng hiểm ác. Đây là Ô Mộc Nhai. Dưới vách núi, u ám cổ lâm âm phong từng trận, tàn tạ miếu cổ đứng sừng sững ở âm khí bên trong. Tên là Hắc Vân Miếu. Một chỗ thiên điện bên trong, bảy vị đến từ Vạn Tiên Minh tu sĩ tập hợp một chỗ, thân hình hơi có chút chật vật. Trong đó tu vi cao nhất chính là một vị Kim Đan viên mãn trung niên, nhưng giờ phút này đám người mơ hồ lấy một vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ cầm đầu. Sách, cái này truyền thừa đại trận không phải chỉ cho phép Kim Đan tu sĩ tiến vào sao? Như thế nào đột nhiên giáng lâm nhiều như vậy nguyên anh thi khôi? Hơn nữa một cái hai cái đều tại nội điện. Cái này truyền thừa cũng đột nhiên không thích hợp, như thế nào đột nhiên bắt đầu quanh quẩn loạn thất bát tao tinh thần ô nhiễm. Những này hồn thú thi khôi cũng đều tại quỷ tê. Lục đạo tiên môn, Kim Đan trung kỳ nội môn đệ tử Triệu Nguyên Cương nhíu mày, nhìn hướng cách đó không xa Kim Đan sơ kỳ Lôi Thôi đạo nhân. Chính là cùng Vương Diệu phân biệt một ít thời gian Nô Trần. Nô Trần lắc đầu, không có gì ý nghĩ. Mà khác năm tên Kim Đan tu sĩ cũng không biết như vậy biến cố vì sao. Mấy tháng trước cái này bỏ hoang đã lâu Hắc Vân Miếu đột nhiên quang hoang ngút trời, trận pháp bốc lên, Kim Đan cấp bậc ma tu chuyển thừa xuất thế, Vạn Tiên Minh cũng nhận đến thông tin. Kim Đan chuyển thừa đối với những cái kia tầng dưới chót tán tu tới nói 10 phần không sai. Nhưng đối Vạn Tiên Minh quái vật khổng lồ này liền chân mũi cũng không tính, chỉ là phát xuống một cái cỡ nhỏ thăm dò nhiệm vụ, thu thập tình báo. Cái này bảy vị gia nhập liên minh tại Vạn Tiên Minh, có biên chế Kim Đan tu sĩ, chính là tiếp Vạn Tiên Minh thăm dò nhiệm vụ, tới đây tìm đòi. Bọn hắn không phải một cái tông môn, không coi là một lòng. Nhưng chung quy là có biên chế, không coi là đám mỗ hợp. Đơn giản chăm sóc phía dưới, xa không phải bình thường tán tu ma tu hoặc bất nhập lưu thế lực lính tôn tướng của có thể so sánh, tại cái này chuyển thừa cùng nhau đi tới có thể nói là thông suốt. Hôm nay lại đột nhiên xảy ra biến cố. Chương 466, đại chân quân tới liền ổn chương 466, đại chân quân tới liền ổn Hắc Vân Miếu, thiên điện một góc. Nô Trần tựa vào trên trụ đá cau mày. Vốn là thuận tiện tới đây nhìn xem, không nghĩ tới sẽ ra loại này nhiễu loạn. Cái này Hắc Vân Miếu bất quá là vài tòa sụp đổ cổ tháp, nhưng trận pháp phóng lên tận trời về sau, nội bộ càn khôn lại đột nhiên mở rộng gấp trăm lần. Từng tòa hắc thạch lũy thế cung điện lạnh lạnh đứng sừng sững, lẫn nhau cấu kết, giống như mê cung. Mỗi một tòa chính giữa cung điện đều đứng sừng sững lấy một mặt đen như mực bia đá xem như truyền thừa. Hôm nay phía trước, cái này Hắc Vân Miếu truyền thừa thử thách có thể nói là ôn hòa. Hoặc là xông qua cung điện cửa ra vào huyễn trận mê trướng, hoặc là đánh bại một hai cái từ trận pháp âm khí ngưng tụ hung lệ hồn thú, hoặc là ngạnh kháng bia đá tản ra tinh thần uy áp. Chỉ cần thông qua, liền có tư cách tiến vào đại điện lĩnh hội bia đá, từ trong hấp thu một ít ma công bí thuật, đồng thời thu hoạch được thông hướng tòa tiếp theo cung điện tư cách. Cho dù thất bại, chưa thông qua kiểm tra, cũng có thể kịp thời lui ra cung điện. Chân chính nguy hiểm càng nhiều là đến từ cùng vào nơi đây tu sĩ khác ở giữa tranh đấu cùng an toán. Nhưng bây giờ, đột nhiên giáng lâm tám tôn nguyên anh thi khôi, gặp người liền giết, trận pháp ngưng tụ hồn thú cũng trở nên 10 phần táo bạo, tràn ngập tinh thần uy áp cũng bắt đầu trở nên tà dị điên cuồng. Toàn bộ Hắc Vân Miếu giống như là như bị điên. Cái này một nhóm tiến vào Hắc Vân Miếu tu sĩ đoán chừng đã chết hơn phân nửa. Khoảng cách lần tiếp theo đại trận mở ra, truyền tống người thừa kế đi ra, còn có 3 ngày tà hữu. Bây giờ tình huống đã không thích hợp tiếp tục thăm dò chỗ này truyền thừa, nô trần 7 người không thể không tập hợp một chỗ, lẫn nhau chăm sóc. Chật chật, mang theo các ngươi những người này đến một chuyến thật đúng là suối quẩy. Triệu Nguyên Cương bực bội hừ lạnh, niệm ai lời nói khiến người khác sắc mặt đều có chút khó coi. Một cái đến từ Tam phẩm tông môn nữ tu càng là tức giận đến lông mày dựng thẳng. Nếu không phải cố kỵ Triệu Nguyên Cương tu vi cùng thân phận, sợ rằng sớm đã phát tác. Nô Trần cũng là mày nhíu lại đến càng sâu. Cái này Triệu Nguyên Cương ngoại trừ lục đạo đệ tử bên ngoài, cũng là xuất thân tu tiên đại tộc Triệu gia. Tu tiên gia tộc lấy huyết mạch là đầu mối then chốt, nhưng linh căn lại cùng di truyền quan hệ không phải đặc biệt lớn. Cho nên tại những này gia tộc bên trong, có căn cốt tư chất liền là tốt, mặt khác tính cách tâm tính gì đó trước lùi ra sau. Lại thêm có chút cha đau nương quen, rất dễ dàng nuôi ra một chút ăn chơi thiếu gia hoặc là địa chủ nhà nhi từ ngốc. Triệu Nguyên Cương tính cách liền có chút bất thường ác liệt, hiển nhiên là trong đó nhân tài kiệt xuất. Triệu huynh lời ấy sai rồi. Nô Trần đè xuống trong lòng không vui, mở miệng hòa hoãn không khí, giá trị cái này tình thế nguy hiểm, chúng ta 7 người càng cần đồng tâm hiệp lực, viện thủ lẫn nhau. Chỉ cần không phải bị nhiều cái nguyên anh thi khôi vây công, chúng ta vấn đề. Bất quá, trước mắt sợ nhất là cái này Hắc Vân Miếu biến cố xa không chỉ tại đây. Đại trận này đoạn tuyệt ngoại bộ thông tin, truyền âm phù lục không phát ra được đi, thậm chí độn không phù cũng mất hiệu lực. Ta hiện tại chỉ lo lắng cái này truyền thừa đại trận quy tắc có hay không cũng mất đi hiệu lực, nếu là 2 ngày phía sau đại trận không có mang chúng ta thoát ly, chúng ta liền bị vây ở chỗ này. Nghe vậy, mấy vị tiên minh tu sĩ giật mình, Nhàn Vân chân nhân độn không phù cũng mất hiệu lực. Lô Trần đạo hiệu Nhàn Vân. Độn không phù là cao cấp bảo mệnh phù lục, liền nó đều mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa thông thường bỏ chạy thủ đoạn đều không thể thoát ly nơi đây. Lô Trần cười khổ gật đầu, đây chỉ là dự tính xấu nhất, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Các vị đạo hữu đều là kim đan tu vi, có thể đi đến hôm nay, cái nào không phải trải qua kiếp nạn. Chúng ta lẫn nhau chăm sóc, cũng có thể chờ đến tiên minh phát giác khác thường, sư môn đến rút. Nô Trần nói xong xấu nhất tình huống, lại ổn định quân tâm. Hừ hừ, các ngươi cái này một cái hai cái đều rất vô dụng. Triệu Nguyên Cương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nô Trần ánh mắt mang theo khinh thị, đối cái khác 3-4 chủng loại tông môn đệ tử liền càng chẳng thèm ngó tới, há miệng liền là trào phúng. Đám người khâm phục, ánh mắt đồng loạt đâm về Triệu Nguyên Cương, bầu không khí nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Triệu Nguyên Cương không để ý, hắn hít mắt, trên mặt âm tình bất định, tại cân nhắc cái gì. Triệu Nguyên Cương xem như chuyến này dẫn đội người, ngũ tuyệt nội môn đệ tử, lại là Triệu gia dòng chính, mặc dù tính cách gác liệt chút, với mặt hất hàm sai khiến, nhưng nội tình là nơi này thâm hậu nhất người. Chính là đại trận đem nơi này không gian triệt để phong tỏa, hắn cũng có thủ đoạn liên hệ ngoại giới, nhưng quá mức chân quý. Hắn suy nghĩ một chút, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn. Hộp gỗ mở ra, một cỗ đường hoàng trình lớn, tựa như câu thông thiên địa bản nguyên huyền ảo khí tức tràn ngập ra. Trong hộp nằm yên tĩnh một tấm lớn chừng bàn tay phụ lục. Phù thân thể trắng muốt như ngọc, lưu chuyển lên tinh mịn ám kim sắc đạo văn, từng kia từng sợi mờ mịt bạch khí từ trên phù lục bay lên. Cảm giác thiên phù. Mặc dù thầm mắng Triệu Nguyên Cương kẻ ngốc, nhìn thấy cái này phù Ngô Trần vẫn là hai mắt tỏa sáng. Xem như Ngọc Hư Sơn phù lục nhất mạch, Ngô Trần đối với phần lớn phù lục đều có hiểu rõ. Cảm giác thiên phù có thể khiến tu sĩ thiên địa giao cảm, tiến vào huyền diệu ngộ đạo cảnh giới, đột phá bình cảnh, xông phá cửa ải, cảm ngộ đại đạo, giá trị liên thành. Đồng thời, nó còn có một cái cực kỳ xa xỉ cách dùng. Cầu thông thiên địa chi lực, mượn tối tâm giao cảm, đem một sợi thần niệm tin tức, lấy đạo vận hình thức, truyền lại cho xác định huyết mạch hoặc có lưu khí tức ấn ký người. Như vậy đưa tin có thể cưỡng ép xuyên thấu tuyệt đại đa số ngăn trở phong tỏa. Đương nhiên, truyền âm cách dùng xác thực là có chút phung phí của trời. Triệu Nguyên Cương hiện tại liền muốn như vậy. Hắn nhìn hướng đám người, ngạo nghễ nói, huynh trưởng ta Triệu Nguyên Cực, chính là lục đạo tiên môn tinh anh chấp sự, nguyên anh hậu kỳ đại chân quân. Giờ phút này ngay tại Nam Cương cùng Trung Châu giao giới chi địa. Ta dùng cái này phù đưa tin tại hắn, nhiều nhất một ngày, hắn nhất định có thể xé rách hư không chạy tới nơi đây. Hắn đảo mắt đám người, ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, tại huynh trưởng ta giáng lâm phía trước khoảng thời gian này, các ngươi tất cả mọi người đem hết toàn lực bảo vệ ta chu toàn. Nếu có nửa phần sai lầm, thử. Đám người nghe vậy, giật mình, tâm tình rất phức tạp đảm bảo. Mặc dù đối phương nhân phẩm không được, nhưng nội tình sắc thực đủ cứng, trường hợp này bên dưới còn có thể câu thông ngoại giới đồng thời gọi tới bực này đại lao trợ quyền. Ngũ Tuyệt Tông môn tinh anh chấp sự, đều là nguyên anh hậu kỳ đại chân quân. Hơn nữa tu vi hàm kim lượng cực cao, thậm chí có thể cùng nội tình không đủ hóa thần đại năng khiêu chiến. Bực này nhân vật đích thân tới, trước mắt lớn hơn nữa nguy cơ cũng nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Triệu Minh yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực bảo vệ Triệu Minh chu toàn. Thanh Nhạc môn trung niên tu sĩ dẫn đầu tỏ thái độ, ngữ khí cung kính. Nhận được Triệu Minh chiếu cố, Triệu Minh dùng ra cái này phù thật sự là tốt kém. Lợi ích trước mắt, lúc trước không nhanh tựa hồ nháy mắt bị quên sạch sành sanh, không ít người đều đưa lên khuôn mặt tươi cười. Triệu Nguyên Cương cười lạnh nói, tốt kém. Các ngươi cho rằng cái này cảm giác thiên phù là bạch dùng? Các ngươi hẳn phải biết cái này phù chân quý, mỗi người cho ta cầm 3 kiện tam giai pháp bảo thượng phẩm. Đừng cầm pháp khí lừa gạt ta, không đủ liền cầm linh thạch bổ đủ. Đoạn đường này đi tới, Triệu Nguyên Cương đối với mấy cái này tu sĩ thân gia vẫn là có hiểu rõ, tam giai thượng phẩm pháp bảo, bọn hắn có thể cầm ra được. Tam giai pháp bảo thượng phẩm, 3 kiện. Còn lại tiên minh tu sĩ lẫn nhau, sắc mặt đều khó coi. Không phải tất cả mọi người là tiên nhị đại, không ít chân nhân đều có một thân kim đan còn bay. Tam giai thượng phẩm pháp bảo đối với bọn họ mà nói đều là áp đáy hòm bà bối, như vậy lấy ra ba kiện, quả thực là thương cân độ cốt. Như không có gì cơ duyên, sợ là mấy chục trên trăm năm chỉ hoãn không đến. Mà Triệu Nguyên Cương dựa vào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn có thể kiếm bên trên một bút. Triệu huynh, đây có phải hay không quá mức hà khắc rồi? Có người mở miệng bất mãn, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Cũng có người giảng hòa nói, hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, không bằng chờ mấy ngày sau, xác định bị nhốt rồi, lại mời Triệu huynh vận dụng cái này phù. Nếu thật bị nhốt rồi, dùng cái này mua mệnh cũng không có gì, nhưng bây giờ tình huống còn không rõ. Mà Triệu Nguyên Cương ha ha cười lạnh nói, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chờ, ta hiện tại liền muốn vận dụng cái này phù. Hiện tại, cho ta đem pháp bảo giao ra. Một vị tiên minh nữ tu căm tức nhìn Triệu Nguyên Cương, quá đáng à, chúng ta không muốn ngươi chiếu cố còn không được sao? Ta chờ đợi sư môn cứu viện chính là. Cái sau híp mắt, mang theo âm trầm, các ngươi nói cũng không tính toán. Chờ ta ca tới, ta muốn nhưng là không chỉ chừng này, các ngươi nói đâu? Ngươi. Bầu không khí cương cứng, dương cung bạc kiếm. Tu sĩ khác đều là phẫn nộ trong lòng, Triệu Nguyên Cương cười lạnh lấy đúng, lơ đễnh. Bằng hắn thủ đoạn, phạm vào chúng nộ lại có thể thế nào? Nô Trần sắc mặt cũng có nhìn, Triệu huynh, hà tất như vậy hùng hổ dọa người? Gặp Triệu Nguyên Cương không hề bị lay động, hắn tiếp tục nói, ít nhất pháp bảo không cần hiện tại mạnh mẽ bắt lấy, hiện tại chúng ta còn tại cái này Hắc Vân Miếu bên trong. Pháp bảo không tại quá mức ảnh hưởng chiến lược, ngươi cứ nói đi. Triệu Nguyên Cương nhìn chằm chằm Ngô Trần một cái, cười nói, Nhàn Vân nói không sai, vậy thì chờ huynh trưởng ta tới lại nói. Đợi ta huynh trưởng đến, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám quy nợ. Tại mọi người có chút căm hận lại không thể làm gì ánh mắt phía dưới, Triệu Nguyên Cương lấy ra cảm giác thiên phủ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi bản nguyên đan hỏa, đốt phủ lục. Vô số tinh mịn kim sắc đạo văn tựa như sống lại, thoát ly phủ thân thể, hóa vào hư không, mang theo tối tâm cảm giác, giống như cùng thiên địa vĩ đại ý chí thành lập liên hệ. Triệu Nguyên Cương nhắm mắt ngưng thần, trong lòng nói thầm, Ô một nhai Hắc Vân Miếu, ca ca cứu ta. Lấy thiên địa giao cảm đạo vận đưa tin, truyền không được quá nhiều tin tức. Hắn dùng nhất ngay thẳng phương thức triệu hoán thân ca. Phù lục đốt hết, bạch kim quang hoa thu lại. Cảm giác được thiên địa giao cảm mang đi tin tức về sau, đáy lòng của hắn cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng buông lòng một ít. Triệu Nguyên Cương từ nhỏ đến lớn không có gặp gỡ quá nhiều chèn ép, gặp cái này biến cố, hắn mặt ngoài ngang ngược càng rỡ, lời nói lạnh nhạt, nhưng trong lòng xác thực không yên ổn yên tĩnh, thậm chí có chút bối rối. Cái này mới lo lắng không yên thông báo huynh trưởng, liên lạc lên chỗ dựa. Hắn sức mạnh lập tức thật nhiều. Trừ cái đó ra, Triệu Nguyên Cương đến cùng là lục đạo nội môn, nhãn lực cùng nội tính vẫn phải có. Hắn nhạy cảm phát giác được, cái này Hắc Vân Miếu truyền thừa không chỉ bình thường kim đan truyền thừa đơn giản như vậy. Hơn nữa những cái kia đột nhiên giáng lâm nguyên anh thi khôi mặc dù điên cuồng, hành động lại không phải hoàn toàn vô tự. Bọn họ tựa hồ đang vô tình hay cố ý bảo vệ Hắc Vân Miếu khu vực hạch tâm nhất. Bọn họ đang thủ hộ cái gì? Chẳng lẽ là cái này truyền thừa chân chính hạch tâm bảo vật sắp xuất thế? Coi như không phải, những này nguyên anh thi khôi bản thân cũng rất có giá trị. Các tộc huynh đến, chỗ này truyền thừa coi như thành chúng ta tài sản riêng tốt. Còn nó cái gì như quỷ xà thần, tất cả trấn áp. Nơi này tất cả bí mật cùng bảo vật đều là dễ như trở bàn tay, đều đem trở thành vật trong túi ta. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên Cương trong mắt lại xẹt qua ngạo nghễ. Chương 467, Hóa Thần lão tổ xuất thủ liền ổn. Chương 467, Hóa Thần lão tổ xuất thủ liền ổn. Nam vực Bách Vạn Đại Sơn, Minh Ngục Tông sơn môn. Vài tòa nguyên bản ma khí dày đặc, cung điện san sát hiểm trở ngọn núi, giờ phút này đã hóa thành tường đổ phế tích. Bụi mù còn chưa tan hết, cùng bạo ma khí cùng linh năng loạn lưu tại phế tích bên trên khoảng không tàn phá bừa bãi. Phế tích trung ương, khu cổ ma quân bị mấy cái thiêu đốt ma diễm màu đen xiển xích gắt gao gò bó. Cái này ma tu hai mắt đỏ tươi, nước mắt chảy ngang, một cái nước mũi một cái nước mắt, giống như là đang chơi cái gì khó coi tờ lay. Ba vị khí tức cường hành, ma uy ngập trời nguyên anh lão ma có tam giác thế đem vây khốn tại trung ương, áp chế khu cổ ma quân trong cơ thể nổi cùng nguyên anh cùng ma khí. Cho dù là bị ba người trấn áp, khu cổ ma quân nhất hầu còn tại phát ra như dã thú ôi ôi âm thanh, thân thể khô gầy run rẩy kịch liệt, ngang ngược ma khí không bị khống chế tràn ra ngoài. Khô cổ ma quân là Minh Ngục Tông trưởng lão, cũng là Ngọc Lao Ma nguyên anh hồn nô một trong. Minh Ngục Tông có hóa thần kỳ đại năng tọa chấn, là Nam Bực Bách Vạn Đại Sơn số một số hai đại ma cửa. Ngọc Lao Ma đem khô cổ ma quân đoạt tới tay về sau, liên quan phía sau ma tông cũng có chút ý nghĩ, cho nên thi triển hồn đạo thủ đoạn mịt mờ tinh diệu, cũng không có đem luyện làm ý thức biến mất thi thôi, mà là để thay đổi một cách vô tri vô giác phục tùng. Như vậy liền tại Minh Ngục Tông gieo một cái cây đinh. Nhưng Ngọc Lao Ma còn không kịp dở trò xấu, phân nước ra ra hồn thể liền bị Ngọc Hiểu Cương thôn phệ, thụ trọng thương, tinh thần thất thường. Khô cổ ma quân cũng bị cái kia điên cuồng lại mơ mơ hồ hồ ý thức ảnh hưởng, cả người đột nhiên phát bệnh, tại tông môn bên trong đại náo một phen, sau đó liền Minh Ngục Tông cái khác nguyên anh lão quái chế trụ. Chậc chậc, khô cổ như thế nào bộ này đức hạnh? Mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt yêu dị hắc bạch ma quân cao mày nói, theo bản tiên quân nhìn, hắn là tinh thần thất thường, rơi vào ma đạo a. Bực này tà ma, nên giết. Lời nói này dẫn tới bên cạnh mặc thân thể mê hồn mỹ phụ liếc mắt. Khanh khách, nô gia nhìn ngươi mới là tinh thần thất thường đây. Phản bội chính đạo mấy trăm năm, còn tại cái này ý dâm chính mình là chính phái tiên quân đây. Tất cả câm miệng. Nguyên Anh hậu kỳ khí tức huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn trừng Hắc Bạch Ma Quân một cái, khô cổ thế nhưng là đồ đệ của lão phu, ngươi dám nghĩ đến giết hắn? Hắc Bạch Ma Quân lập tức ngậm miệng không nói, không dám lên tiếng. Cái này Nguyên Anh hậu kỳ huyết ma lão tổ chính là Minh Ngục Tông hóa thần lão quái Nguyên Anh phân thân. Bản thể lâu dài bế quan, từ phân thân hành tẩu thế gian. Giờ phút này, Huyết Ma lão tổ nhìn chằm chằm bị trấn áp khô cổ ma quân, lông mày càng nhăn càng sâu. Nửa ngày, trong mắt của hắn tinh ánh sáng lóe lên, cuối cùng phát hiện kỳ lạ, không phải tẩu hỏa nhập ma, đồ nhi ta đây là chúng hồn đạo thủ đoạn. Thật ác độc hồn đạo bí thuật, vặn mèo ăn mòn khô cổ nguyên anh cùng ý thức. Đồ nhi, tỉnh lại. Khuôn mặt nham hiểm Huyết Ma lão tổ nghiêm nghị hét lớn, khô cổ ma quân vẫn là gào thét. Huyết Ma lão tổ lắc đầu, ai, hắn không tỉnh, không cứu nổi, giết đi. Hắc Bạch ma quân. Huyết Ma lão tổ căn bản không nghĩ nhiều cấp cứu một cái, một trưởng liền theo tại khô cổ ma quân mi tâm, bàng bạc linh lực cưỡng ép chấn áp nổi cùng nguyên anh. Đồng thời, hắn một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái, một cây vạn hồn phiên chống rông xuất hiện. Đi. Huyết Ma lão tổ đưa tay trộm một cái, từ khô cổ ma quân thức hải cầm ra nguyên anh, đem đồ nhi đưa vào nhà mới. Hắn biểu lộ bi thương, mặc dù được đến một cái nguyên anh chủ hồn, khô cổ nhục thân cũng có thể luyện làm thi khôi, nhưng đồ đệ của lão phu làm sao có thể cứ như vậy không minh bạch chết đâu? Để lão phu nhìn xem như thế nào chuyện này. Hồn quang cuộn cuộn, vạn hồn khóc lóc, hắn đối với bảo hồn phiên khô cổ nguyên anh một trận luyện hóa, đồng thời siêu hồn. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trợ to, hiện lên kinh dị. Hắc Vân Miếu, đúng là như vậy. Hắc Bạch Ma Quân khẽ giật mình, Hắc Vân Miếu, cái kia gần nhất hiện thế kim đan truyền thừa, khô cổ tại nơi đó cắm. Mê hồn mỹ phụ cũng là điểm khả nghi bộc phát, một cái kim đan truyền thừa, lại cùng khống chế khô cổ bực này nguyên anh ma quân hồn đạo thủ đoạn dính liễu quan hệ. Cái kia truyền thừa là cái nguy trang. Huyết Ma lão tổ híp híp mắt, nơi đó tất cả truyền thừa đều có ác độc cửa sau, không thể tu hành, là một vị cổ lão tồn tại bố trí cả bẫy. Cái kia cổ lão tồn tại là một đạo tàn hồn, mặc dù bây giờ hiện lộ khí tức chỉ ở nguyên anh đến hóa thân ở giữa, nhưng chân chính vị cách thấp nhất cũng là độc hư, thậm chí rất có thể là thượng tam cảnh đại năng. Khô cổ thế thì chiêu, khoảng thời gian này một mực bị mê tâm thần. Cái gì? Cổ lão tồn tại, thượng tam cảnh tàn hồn. Hắc Bạch Ma Quân, mê hồn mỹ phụ đồng thời là thất thanh. Huyết Ma lão tổ trong mày tiếp tục luyện hóa nguyên anh, tinh tế siêu hồn. Coi hắn triệt để luyện hóa nguyên anh sau đó, cả người hắn đột nhiên khẽ giật mình, trong con ngươi tham lam cùng khiếp sợ đan bảo, khặc khặc phá lên cười. Thế nào, lại có như thế cơ duyên? Lại có như thế cơ duyên? Ngay hôm nay, cô kia khống chế khô cổ ý chí đột nhiên xảy ra sai sót, điên liên nối khô cổ cũng nhận ảnh hưởng, cái này mới tại hôm nay bạo động. Lão phu bằng khô cổ nguyên anh có thể cảm giác được, cái kia tàn hồn hiện tại cực kỳ suy yếu, thậm chí không rõ, quả thực là trên bảng ước hiếp. Bực này tuyệt thế lão đăng, coi là ngàn năm một thở đại cơ duyên. Hai vị khác ma đạo chân quân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tham lam. Hoang dại thượng tam cảnh tàn hồn, nếu có thể đem bắt được luyện hóa. Bọn hắn vội vàng mở miệng, lão tổ cơ duyên hơn người, lão tổ thiên thu vạn đại. Lúc này Huyết Ma lão tổ trong lòng nổi lên một ý nghĩ, cái này có phải hay không là cả bẫy? Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù cho cái kia tuyệt thế lão đăng có thượng tam cảnh bị cách, hiện tại trung quy là một đạo tàn hồn, không có nửa điểm ý hiếp hóa thần đạo quân có thể. Cho nên cái này tàn hồn thậm chí không dám đối nguyên anh chân quân quá nhiều hạ thủ, sợ làm cho hóa thần nhìn chăm chú, cả bẫy chuyển thừa cũng định tại kim đăng kỳ. Thật sự là đưa tới cửa đại cơ duyên. Bản tôn xuất thủ, quả thực ổn đến không thể lại ổn. Định ra quyết tâm, Huyết Ma lão tổ âm thanh dồn dập lên, khô cổ đều trúng chiêu, mặt khác tông môn có lẽ cũng có cây đình, chậm thì phát sinh biến cố. Hắc Bạch, ngươi lập tức cầm ta lệnh bài, triệu tập tông môn tất cả nguyên anh trưởng lão, lập tức đi tới Ôn Mộc Nhai Hắc Vân Miếu. Xích Luyện, ngươi đi mở ra tông môn bí khố, lấy 5 viên tứ giai phá mạch châu, đến lúc đó trực tiếp phá vỡ cái kia truyền thừa đại trận. Lão phu đi cấm địa bí cảnh, gọi bản tôn xuất quan. Cần tuân lão tổ ý chỉ. Hắc Bạch Ma Quân cùng Xích Luyện tiên tử cùng kêu lên đồng ý, thân ảnh nháy mắt bước vào hư không, thuần di mà đi. Nam Lê Châu mênh mông dãy núi bên trên. Trên trời cao, cương phong lạnh thấu xương như đao, có bóng ánh chói mắt kim quang chợt lóe lên. Kim quang mỗi một lần lập lòe, chính là mấy trăm km xa, Vương Diệu thân ảnh cũng theo đó thoáng hiện. Từ Dương Thần Cốc rời đi, Vương Diệu liên lạc không được Nô Trần, liền trực tiếp hướng Ô Mộc Nhai xuất phát. Hai địa phương ở giữa không có thẳng tới truyền tống trận, một mực trung chuyển cũng cần hao phí không ít thời gian, Vương Diệu liền chọn một cái cách Ô Mộc Nhai hơi gần địa điểm, bước ra truyền tống trận phía sau liền bắt đầu lấy kim đan giới vực đi đường. Giới vực lấy tốc độ ánh sáng hướng về phía trước bắn ra, đến thần thức cực hạn phía sau lại kiểm chế làm một điểm, như vậy chính là có thể so với thuấn di tốc độ ánh sáng chuẩn bị. Thậm chí lĩnh vực triển khai CD so nguyên anh Trần Quân thuấn di còn muốn ngắn một chút. Chậc chậc, thần hồ kỳ kỹ. Mặc dù từng trải qua mấy lần, nhưng không có gì kiến thức đại thừa lao tổ Ngọc Hiểu Cương vẫn là đối cái này kim đan thần kỹ cảm khái không thôi, thật sự là mạnh mà có lực. Nghĩ đến sắp muốn đem cái kia giã cương thôn vệ, cương sư phụ càng là vui vẻ một nhóm, thỉnh thoảng cười khẳng khặc quái dị. Vương Diệu nhìn xem thôn vệ phân hồn, hồn thể rắn chắc thêm không ít Ngọc Hiểu Cương, thản nhiên nói, ta nhìn ngươi hồn thể bền chắc không ít, ký ức có hay không khôi phục thứ gì? Ngọc Hiểu Cương lắc đầu, vừa vặn tên xuất sinh kia chỉ là cái tàn hồn phân hồn, bản chất kém chút ý tứ, còn phải đem bản thể của hắn nuốt mới được. Vương Diệu gật đầu nói, lão Ngọc à, hôm nay cái này hoang dại cương tử ngược lại để ta nhớ tới chúng ta mới vừa lúc gặp mặt. Hắn vừa rồi hướng về phía bản tọa thức hải liền đến, giống như ngươi, ngươi một khi thức tỉnh, la hét cái gì đưa Phật đưa đến Tây Thiên liền muốn đoạt xá bản tọa. Ngọc Hiểu Cương toàn thân run lên, trong lòng hận chết cái kia hoang dại Ngọc Hiểu Cương. Ma Đức, lão tổ hiếu đạo hiếu thật tốt, để lòng dạ hẹp hòi Vương Diệu lại nghĩ tới đây ký hiệu sự tình. Cái này không có ngựa đồ vật, hãm hại lão tổ, ngăn ta hiếu đạo. Ngọc Hiểu Cương, ngươi thật đúng là cái vương bát độc tử. Ngọc Hiểu Cương ở trong lòng lại là đem Ngọc Hiểu Cương tám đời tổ tông một trận dày vò. Trên mặt hắn gạt ra lấy lòng nụ cười, Vương Diệu, ngươi đừng có đoán mò, lao tổ là có tiếng đại hiếu, chờ một lát lao tổ đem Ngọc Hiểu Cương xuất sinh kia cắn nát cho người xuất khí. Nhìn xem Vương Diệu giống như cười mà không phải cười, Ngọc Hiểu Cương cẩu lén lút túy nói sang chuyện khác, ai nha, Vương Diệu, ngươi nhìn cái này đám mây có thể thái vân màu, ngươi cái này kim đan giới vực cũng thật sự là quá kim đan giới vực. So Thuấn Di đều như bức. Nói đến Thuấn Di, Vương Diệu suy nghĩ một chút, tăng lên một cái thần thức tra xét độ chính xác. Cảm thụ được vũ đạo ba động, không gian độ cong, tâm niệm vừa động, bước ra một bước, linh lực hộ thân phía dưới, thân ảnh nháy mắt trốn vào hư không, lại xuất hiện lúc đã là bên ngoài mấy trăm dặm. Cảm thụ một phen cả hai khác biệt, hắn gật đầu nói, tốc độ ánh sáng chuyển bị sát thực so Thuấn Di còn như bước một điểm, tiêu hao cũng ít một chút. Ngọc Hiểu Cương mắt nhỏ trừng đến căng tròn, lúng ta lúng túng nói, câu thông thiên địa, khống chế không gian, đây mới thực là Thuấn Di, Vương Diệu, ngươi đã có thể Thuấn Di. Vương Diệu cười cười, may mắn mà thôi. Dựa vào mồ hôi cùng cố gắng, kim đan sơ kỳ thời điểm, hắn đối vũ đạo cảm ngộ liền đạt tới Thuấn Di yêu cầu. Nhưng khi đó linh lực không đủ để mang nhục thân trốn vào hư không, nhiều lắm là ôm chặt kim đan, Thuấn Di dương thần. Bây giờ một thân kim đan thời kỳ cuối kinh thiên tu vi, lại thêm thâm hậu vũ đạo tạo nghệ, hắn đã sớm biết chính mình có thể sử dụng chân quân Thuấn Di năng lực, chỉ là phía trước một mực chưa từng thử qua. Ngọc Hiểu Cương nửa ngày không nói gì. Hắn biết Vương Diệu rất mạnh, mạnh ngoại hạng, nhưng từ sau đó người luyện thành Thiên Luyện Linh Bảo Tiên Trường có vô thượng tiên pháp bản thân, luyện đến linh bảo thân thể, cụ thể mạnh bao nhiêu hắn cũng không tốt lường được. Vương Diệu lần trước toàn lực xuất thủ, trực tiếp giết chết một vị thi giải tiên, nhưng đó là mượn nhờ nhân hoàng kiếm chi uy, Ngọc Hiểu Cương thật đúng là không rõ ràng Vương Diệu cụ thể sâu cạn. Hắn nhịn không được tò mò hỏi, "Vương Diệu, cùng lao tổ thấu cái ngọn nguồn, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào a?" Vương Diệu suy nghĩ một chút mình bây giờ thủ đoạn, kim đan thời kỳ cuối cực hạn tu vi, tứ giai tầng cấp bản mệnh pháp bảo, kiếm khí phá hư tuyệt cường kiếm cảnh, hóa ta là vương kim đan giới vực, linh phôi thân cường hãn thể phách, luyện vào xương ngón tay ngũ chỉ quyền tâm kiếm, vô thượng đến pháp thiên luyện linh bảo tiên chương đại la kiếm quyết lục tiên một kiếm, thiên ngoại chi ma cứng cỏi thần hồn, cùng với rất nhiều hộ thân con bài chưa lật, cái này còn không có tính đến hắc. Hắn khẽ mỉm cười, mặc dù chưa từng thấy trong môn những cái kia chấp sự đạo thủ, bất quá bằng tu vi của ta bây giờ, tiên môn những cái kia đại chân quân có lẽ có thể đánh một trận. Suy nghĩ một chút tiếp tục nói, nếu là tất cả thủ đoạn đều tính đến, chỉ cần động hư lao quái không ra, hóa thần sâu kiến ở ta nơi này cũng phải chết chết. Ngọc Hiểu Cương ha to miệng, trầm mặc. Không nhịn được cảm khái Vương Diệu hai năm này hơn nửa trưởng thành thực sự là quá nhanh, quá sức lực, quá bá. Đồng thời cặp mắt ti hí của hắn cũng vạch qua một tia ngạo nghễ. Đồ đệ như bức như vậy, như thế nói đến, lão tổ hiếu đạo tu vi cũng là càng cứng hãn. Đây chính là lão tổ hiếu đạo. Ngọc Hiểu Cương một viên hiếu tâm độ tinh khiết càng ngày càng cao. Với anh, kim quang bùng lên, CD ở giữa rửa vào gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh kiếm đột, ba ngụm linh năng lô phun ra nuốt vào rộng lượng linh năng, Vương Diệu linh lực dùng mãi không cạn, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua muôn sông nghìn núi. Trung điệp chập trùng dãy núi màu đen tại trong tầm mắt cấp tốc phóng to, dốc đứng hiểm ác đá lởm chởm vách núi xuất hiện ở trước mắt. Lại một lần nữa từ kim quang bên trong phóng ra, Vương lão tổ dáng lâm ô một ngày. Chương 468, đại ca tới chương 468, đại ca tới Hắc Vân Miếu, âm khí từ trận pháp tụ lại, tạo thành ngút trời ô quang. Truyền thừa trận pháp khoảng cách một tháng mở ra một lần, bây giờ rời đi thả chỉ còn 3 ngày, Hắc Vân Miếu phía trước đã tụ tập một chút tu sĩ. Hắc Vân Miếu mỗi một lần mở ra, tiến vào danh ngạch có hạn, sau 3 ngày Hắc Vân Miếu liền sẽ hướng bên ngoài thả xuống trận phù, nếu là cạnh tranh kịch liệt, còn mời động thăng sư minh nhiều chiếu cố. Có 4 vị tu sĩ tập hợp một chỗ, tựa như đồng môn, trong đó 2 nam 1 nữ xúm lại tại một thân trang phục cản tu bên cạnh, định loạt liên tục. Động thăng chân nhân vung tay lên, tiếng như hùng trùng, ha ha ha, dễ nói, lần này trận pháp mở ra, ta tự sẽ mang các ngươi tranh thủ đến đầy đủ trận phù, mang các ngươi tiến vào truyền thừa. Hắn lồng ngực nô lên, mơ hồ lộ ra kim đan hậu kỳ khí tức, mang theo hiếu chiến nguyệt khí. Động thăng sư minh bá khí. So với Lôi Gia Lôi Quân, đại sư minh mới là chúng ta Nam Vực Sơn mạch tối cường thiên tiêu. Nhìn xem sư đệ đối với chính mình chúng tinh phùng nguyện, Động thăng chân nhân trong mắt vạch qua ngạo nghễ, nụ cười càng sán lạ. Ha ha ha, dễ nói. Không phải sư minh tuổi, ta lần này xuất quan, kim đan tu sĩ, lại không mấy người là ta đối thủ. Chờ ta mang các ngươi tới đây Hắc Vân Miếu đi dạo một vòng, sư minh liền muốn khiêu chiến các phương hào kiệt, đánh khắp Nam Vực Sơn mạch kim đan kỳ. Cái kia duy nhất nữ tu, khuôn mặt mỹ lệ, giữa lông mày cùng Động Thăng giống nhau đến mấy phần, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo quan tâm nói, ca, ngươi vẫn là ít cùng người tranh đấu cho thỏa đáng, rất nguy hiểm, đoạn thời gian trước liền bởi vì đấu pháp mới bế quan dưỡng tương đây. Động Thăng chân nhân khoát tay một cái nói, muội tử, việc này cũng không cần nói thêm, đại đạo tranh phong, không tiến tắc thối. Sợ đầu sợ đuôi, còn tu cái gì tiên? Đấu pháp luật bàn, gen luyện đạo tâm, chính là ta tiên đồ. Bạch. Sau một khắc, đột có kim quang lóe lên. Một vị mặc đạo bào màu xanh lam thiếu niên đứng ở hư không, tự nhiên là Vương Diệu. Hắn đánh ra phía dưới mảnh này bị ngút trời ô quang bao phủ phế tích miếu thờ, như có điều suy nghĩ. Vương lão tổ như vậy tốc độ ánh sáng đang tràn quá mức mau lẹ, đại bộ phận tu sĩ thậm chí không có phát giác. Mà Đống Thăng chân nhân hắn tu vi cao nhất, cảm giác cũng nhất là nhạy cảm. Ân. Hắn nhìn qua Vương Diệu như mày, vừa vặn cái kia chợt lóe lên kim quang, để trong lòng hắn hơi kinh. Người này khí tức hẳn là kim đan a, có thể hắn độn thuật là tình huống như thế nào? Đột nhiên giáng lâm, ta lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nếu ta cùng người này đấu pháp, chẳng phải là muốn tại độn thuật bên trên ăn thiệt thòi? Đại sư minh, làm sao vậy? Bên cạnh sư đệ sư muội theo hắn ánh mắt nhìn, cũng phát hiện đứng ở không trung Vương Diệu. Đống Thăng chân nhân híp mắt bình luận, người này có chút đồ vật. Hắn cuộc đời thích nhất đấu pháp, thường xuyên tìm các lộ hào kiệt đánh nhau, Tu luyện tới hiện tại, Nam Vực Sơn Mạch Lít có Kim Đan tu sĩ là đối thủ của hắn. Tựa như cái này Hắc Vân Miếu phía trước, gần 10 vị Kim Đan chân nhân, hắn thần thức đảo qua, không một người là đối thủ của hắn. Hôm nay nhìn thấy Vương Diệu, Đấu Thăng chân nhân thậm chí có chút nóng lòng không đợi được, nghĩ lên phía trước mời đối phương so tay một chút. Hắn có chút do dự muốn hay không cùng đối phương chuyện trò một hai, liền thấy Vương Diệu bay về phía đại biểu trận pháp ô quang. Hả? Đại trận còn không có mở ra, hắn muốn làm gì? Vương Diệu bay về phía Hắc Vân Miếu, tình huống nơi này, hắn phía trước liền đã tìm hiểu rõ ràng. Đại trận một tháng mở ra một lần, cách lần sau mở ra còn có 3 ngày tả hữu, hắn có thể lười chờ ở tại đây. Cương sư phụ cũng nói cái kia hoang dại cương tử đã rơi vào kích động, toàn bộ quỷ đều điên, đã là ở bên trong ngất đi, trận pháp có thể hay không mở ra vẫn là chưa biết. Vương Diệu nghĩ như vậy, do xét trận pháp một lát, đưa tay phải ra, yếu ớt nắm chặt. Dã cương ai ra, cân nhắc mở một chút. Chanh, sau một khắc, năm đạo kiếm quang từ năm ngón tay bắn ra mà ra, mang theo khó nói lên lời óng ánh, xé rách hư không, mang theo khai thiên chi uy. Kiếm khí ly thể nháy mắt, móng tay của hắn bên trên lại mang theo đen nhánh, vô số đen nhánh phủ văn nhảy lên ở giữa, leo lên tại kiếm khí bên trên, đem ngũ sắc kiếm quang nhuộm dần thành hắc ám. Thiên ma chân trương. Ông, năm đạo phá hư kiếm khí hướng bên trong sụp đổ, trong chốc lát, năm viên to bằng lòng nhãn, đen như mực hạt châu liền tại hắn lòng bàn tay nhảy vọt thành hình, nội bộ tựa như áp xúc chôn vùi vạn vật cuồng bạo lôi đỉnh. Phá trận kỳ vật, phá mạch châu. Nếu là luyện chế một chút tinh vi huyền diệu pháp bảo Vương Diệu có lẽ còn cần phí chút tay chân, nhưng phá mạch châu loại này đơn giản thô bạo hủy diệt tính pháp bảo, Vương Diệu ấn xuống thiên ma chân trường, tất nhiên là khoảnh khắc luyện thành. Đi. Vương Diệu con ngón búng ra, nam viên phá mạch châu mang theo chôn vùi tất cả khí tức, định hướng Hắc Vân Miếu bốn phía. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại một cái chớp mắt, sau một khắc, không cách nào hình dung tiếng vang đột nhiên nổ tung. Oeng. Cuồng bạo hủy diệt sóng xung kích đập vang một phát. Núi dao động động đất, địa long xoay người, xung quanh vài chục tòa đại sơn đều đang rung động kịch liệt, đá lởm chởm hắc nham thành mảnh nổ tung lăn xuống. Từ phá hư kiếm khí luyện thành phá mạch châu xuyên thủng trận pháp thiết điểm, không gian kết cấu bản thân bị cưỡng ép xé rách, nghiền nát, sơn mạch sụp đổ, địa mạch chôn bụi, cứng cỏi vô cùng đại trận vòng bảo hộ, giờ phút này yếu ớt như lưu ly. Cái kia lên như diều gặp gió trận pháp ố quang, cũng theo đó đứt gãy biến mất. Đại trận đã phá. Long long long. Đại địa tại tiếp tục không ngừng oanh minh bên trong run rẩy kịch liệt, bụi mù đá vụn phóng lên tận trời, che đậy bầu trời. Trận pháp xé rách về sau, không gian vặn mèo, cảnh tượng trung điểm, vô số tòa cung điện giống như từ hư không bên trong chui ra. Không cần không gian vững chắc, Vương Diệu đã là cất bước mà vào. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vương Diệu đột nhiên phát huy, không ít vây quanh tại Hắc Vân Miếu phụ cận tu sĩ thậm chí không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy nổ vang rung trời sau đó liền là sơn băng địa liệt, thậm chí có không ít tu sĩ đều hơi có vẻ chật vật. Dương mắt nhìn, trận pháp xé rách, Hắc Vân Miếu chuyển thừa lộ rõ mà ra. Phá Mạch Châu. Vừa bạn có người dùng Phá Mạch Châu. Ngoa tảo. Vừa bạn người kia là ai? Dùng như thế nào Phá Mạch Châu đem đại trận phá? Hắn không sợ chuyển thừa không có sao. Vì thế như vậy Phá Mạch Châu, sợ là tứ giai cực phẩm a, liền bị phá vỡ cái này kim đan chuyển thừa trận pháp. Cái này tình huống như thế nào a? Vô số người kinh ngạc thời điểm, Đấu Thăng chân nhân đầu góc trống rỗng, trừng hai mắt, người đều choáng váng. Người khác có thể không biết, nhưng hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Vậy căn bản không phải Phá Mạch Châu. Không, không thể nói như vậy, cái kia lại là Phá Mạch Châu không giả, nhưng cái này uy năng kinh khủng Phá Mạch Châu, đúng là người kia một ý niệm dùng phá toái hư không kiếm khí luyện thành. Kiếm khí phá hư, nhất niệm luyện khí. Cái này cái gì thần tiên thủ đoạn? Đây con mẹ nó chính là kim đan. Không có khả năng. Nguyên Anh chân quân cũng làm không được đi. Cái này ở đâu ra lão quái vật? Long 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 long. Địa chấn còn chưa lắng lại, Đấu Thăng chân nhân con người cũng đi theo địa chấn, đồng thời trong lòng hiện lên vui mừng. May mắn vừa rồi không cùng lão quái này so tay một chút. Hán điên cuồng nuốt hai cái nước bọt, lôi kéo sư muội tay, "Muội à, ngươi nói không sai, đấu pháp là có chút nguy hiểm. Mẹ nó, khiêu chiến các lộ hảo kiệt sự tình, nếu không coi như xong đi." Vài phút trước, Hắc Vân Miếu bên trong chính nhắc lên một trận chiến liệt. Bao hàm ngang ngược gào thét truyền đến, mang theo khủng bố uy áp. Nô Trần, Triệu Nguyên Cương chờ Tiên Minh tu sĩ vị trí thiên điện, xông tới một tôn Nguyên Anh thi khôi. Thân cao gần trượng Nguyên Anh thi khôi, toàn thân làn da màu nâu xanh, trong hốc mắt hai đoàn hỗn loạn lũ lục quỷ hỏa điên cuồng luận động. Phát hiện ngoại lai tu sĩ, thi khôi hai tay lung tung vung đẩy, từ thuần túy âm sát linh lực ngưng tụ mà thành giữ tận quỷ trảo chụp về phía trong điện đám người. Nhìn xem đại điện pháp trận căn bản không có ngăn cản những này thi khôi, Triệu Nguyên Cương trong mắt sẹt qua nhưng, quả nhiên, cái này thi khôi cùng chỗ này truyền thừa có quan hệ. Cái này truyền thừa quả nhiên có bí mật. Kết trận. Nhìn xem thi khôi đột kích, Nô Trần quát chói tai một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Ầm ầm. Đầu ngón tay linh quang lập lòe, từng đạo màu vàng đất phủ văn nháy mắt trước người đan vào thành lưới, ngưng tụ thành một tòa hư ảo sơn nhạc, ẩn có long xà chiếm cứ, vắt ngang thẳng lên. Huyền nhạc sơn ấn. Đi. Triệu Nguyên Cương vỗ một cái mi tâm, lục đạo kim quang nóng ánh bắn ra. Lục đạo tỏa thần vòng gào thét mà tới. Mặt khác năm tên tu sĩ cũng nhộn nhịp tế ra thủ đoạn. Thanh quang hóa thành giao long, bảo tháp hư ảnh trên không trấn phía dưới, phi kiếm như lửa, mang theo kim ô dít lên. Thần thông pháp bảo cùng nhau đánh phía cái kia thăm dò vào trong điện tự trảo. Ầm ầm. Linh năng nhấc lên triều tịch, các loại tia sáng điên cuồng lấp lánh, va chạm, chôn bụi. Đám người các hiện thần thông, cái kia cực lớn quỷ trảo bạo tán thành đầy trời âm sát khí lưu. Thi khôi hung hãn vô song, cũng may tràn đầy hỗn loạn, tuy có nguyên anh cấp bậc, nhưng tiến công chỉ bằng bản năng, lấy nục thân cùng linh lực công kích, liền pháp thuật đều chưa từng thi triển. Bảy người phối hợp lẫn nhau, trong đó Ngô Trần cùng Triệu Nguyên Cương càng là ngũ tuyệt thiên kiêu, thần thông huyền diệu, trong lúc nhất thời kiểm chế thậm chí là chế trụ tôn này Nguyên Anh Thi Khôi. Nhưng Thi Khôi vẫn là cường hãn, linh năng cùng với âm sát khí tạo thành hộ thân chướng, bảy người thần thông khó mà đột phá, hơn phân nửa uy năng bị đắng đi, không đả thương được căn bản. Không được, thời gian ngắn không đánh nổi hắn, vẫn là lấy kiểm chế làm chủ. Đám người một bên cùng Thi Khôi chống lại, một bên mang theo đột bằng, du đấu ở giữa hoàn toàn không dám đánh nữa. Cũng không phải là không có trấn áp cái này một tôn hỗn loạn Thi Khôi năng lực, nhưng phải bỏ ra nhất định đại giới, càng sợ kịch chiến quá lâu, nếu là dẫn tới cái khác Thi Khôi, liền khó chịu. Triệu Nguyên Cương trong lòng có chút bối rối, trong lòng của hắn kêu gào, nhanh, nhanh. Đại ca hắn nhận đến ta cầu cứu, Nguyên Anh hậu kỳ đại chân quân trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Chờ đại ca giáng lâm, những này chết tiệt Thi Khôi, cái này Hắc Vân Miếu bí mật, tất cả đều là chúng ta vật trong bàn tay. Vâng. Triệu Nguyên Cương ý niệm trong lòng bốc lên, đám người ứng phó truy kích mà đến Thi Khôi lúc, tựa như thiên băng địa liệt khủng bố chấn động từ bốn phương tám hướng bộc phát. Giang giác. Xoẹt. Bảy người vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí bị bất thình lình thiên địa kịch biến chấn động đến ngã trái ngã phải, linh lực vòng bảo hộ sáng tối chập chờn. Giang giác. Xoẹt. Nguyên bản đỉnh đầu bị trận pháp che đậy bầu trời, nứt ra một đạo cực lớn lỗ thủng, ô nặng trận pháp màn sáng giống như từng khúc vỡ vụn tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp hỏng mất. Triệu Nguyên Cương hai mắt tỏa sáng, đại ca, nhất định là đại ca ta đến rồi. Hủy thiên diệt địa chấn động chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thở, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản bị trận pháp mái vòm che đậy bầu trời, giờ phút này không trở ngại chút nào hiện ra ở trước mắt. Đạo bào màu xanh lam thiếu niên dáng người thẳng tắp, đạp gió ngự không, đứng chắp tay. Triệu Nguyên Cương khẽ giật mình, cái này, không phải đại ca ta a? Vương sư đệ. Nô Trần nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia lại là kích động, đây là đại ca ta a. Chương 469, không bằng ta nửa phần. Chương 469, không bằng ta nửa phần. Vương Diệu đứng lơ lửng trên không, đảo qua phía dưới chật vật đám người, tại trên người Ngô Trần dừng lại một chút, khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua, lập tức lại nhìn một chút cái kia hỗn loạn điên cuồng Nguyên Anh Thi Khôi. Giống. Nguyên Anh Thi Khôi bị hắn dẫn đi chú ý, ngửa mặt lên trời gào thét, bỏ qua phía trước dây dưa đám người, hướng Vương Diệu hung ác đánh tới. Chớ quấy rầy. Vương Diệu đưa tay một điểm, kiếm khí bắn ra. Xuy, không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng cái kia bóng ánh kiếm khí nhanh đến mức vượt qua cảm giác cực hạn. Gào thét im bặt mà dừng, Thi Khôi tấn công động tác bị nhấn xuống tạm dừng chốt, lồng ngực chính giữa hóa thành trống rỗng. Ngay sau đó, cuồng bạo mà tinh thuần kiếm khí mới từ trống rỗng bộc phát, xé rách, chôn bụi, cao khoảng một trượng Nguyên Anh Thi Khôi tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong từng khúc tan rã, hóa thành cho bụi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức giống như ảo giác, tựa như đẻ chết không phải hùng diễm ngập trời Thi Khôi, mà là một con kiến. Vương Diệu lông mày lại hơi nhăn lại. Thi Khôi nơi trọng yếu, một đạo sen vào hư thực ở giữa Nguyên Anh, tại chôn bụi nháy mắt cũng không phải là tán loạn, lại là giống như Nguyên Anh dung nhập bốn phía hỗn loạn trận văn âm khí bên trong, tựa như bị cái này chuyển thừa chi địa hấp thu trở về, biến mất không còn tăm tích. Vương Diệu phát ra được, vừa vặn mặc dù đánh tan Hắc Vân Miếu lại trận, nhưng tầng này vỏ ngoài bên trong còn có mặt khác trận pháp tồn tại, Thi Khôi Nguyên Anh tựa như cùng đại trận kia khóa lại ở cùng nhau. Vương sư đệ, nguy cơ đột nhiên liền giải trừ, Nô Trần nhìn xem Vương Diệu lòng sinh kích động, không nghĩ tới hắn sẽ đến, chẳng lẽ Vương sư đệ là chuyên môn tới cứu ta sao? Vương sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Vương Diệu tới đây tất nhiên là đen ăn đen, nhưng hắn một mặt chính khí, ngựa khi âm vang, ta đến trừ ma vệ đạo. Ngươi tại cái này Hắc Vân Miếu ở bao lâu? Hiện tại nơi này tình huống như thế nào? Nô Trần lập tức truyền âm, sẽ tiến vào Hắc Vân Miếu phía sau chứng kiến hết thảy, nhất là hôm nay phát sinh biến cố, thần tốc chuyển vận cho Vương Diệu. Xung quanh 6 vị tiên minh kim đan đều nín thở ngưng thần, nhìn hướng ánh mắt của Vương Diệu tràn đầy rung động cùng kính sợ. Chỉ một cái liền diệt Nguyên Anh Thi Khôi, hắn vẫn là kim đan tu sĩ a, đây chính là Ngọc Hư Tiên môn tiên tiêu, trên lệch thật là quá lớn. Lục đạo tiên môn Triệu Nguyên Cương càng là trong lòng kịch chấn, giống như là nghĩ đến cái gì. Vừa rồi Nô Trần lại kêu đại ca lại kêu Vương sư đệ, có thể gọi đại ca hắn nói rõ hắn thực lực cao, gọi sư đệ là vì người này bối phận tiểu. Mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng cái này mạnh đến mức hoàn toàn không dạng đạo lý thực lực, bối phận không cao, họ Vương. Triệu Nguyên Cương con ngươi chấn động lúc, bả vai đều đi theo run rẩy. Chẳng lẽ là vị kia? Không đúng, tu vi không cấp, vị kia tại trên La Thiên Đại Tế không phải mới vừa đột phá Kim Đan trung kỳ sao? Có thể người này, khí tức như vực sâu biển lớn khó mà phỏng đoán, ít nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ, thậm chí Kim Đan viên mãn. Vương Diệu không để ý đám người kinh hãi, tiếp thu xong Nô Trần tin tức, một chút suy nghĩ liền gật gật đầu, được rồi, ta tới đây còn có việc muốn làm, cũng không cùng ngươi nhiều lời. Nô Trần liên tục gật đầu. Vương Diệu lại nhắc nhở, đúng rồi, nơi này công pháp bí thuật đều trộn lẫn không ít phần, các ngươi ghi nhớ kỹ không được tu luyện nửa phần, nhẹ thì tâm trí mất phương hướng, nặng thì biến thành thi khôi, các ngươi nhanh chóng lui ra. Nô Trần sắc mặt đại biến, cái gì? Triệu Nguyên Cương cũng là há to miệng. Thô tục hình dung, miệng đầy cất đái cái rắm, thật chẳng lẽ chính là tôn kia hung danh hiển hách đại thần. Vương Diệu ánh mắt xuyên thấu tầng tầng phế tích cùng hỗn loạn âm sát khí, cái này truyền thừa chi địa chỗ sâu còn có trận pháp ba động truyền ra, hắn hóa thành kiếm quang mau chóng rút đi. Triệu Nguyên Cương nhìn xem cái kia biến mất kiếm quang, nuốt ngụm nước bọt, hắn có chút muốn cùng đi qua nhìn một chút, nhưng suy nghĩ một chút người này rất có thể liền là bị kia, liền đột nhiên ngừng lại bước chân. Ít nhất tại đại ca trước khi đến, hắn không dám làm ra cái gì có thể làm tức giận đối phương hành động. Vượt qua mấy trăm tòa sụp đổ rách nát hắc sắc cung điện, càng đi chỗ sâu, âm sát khí càng dày đặc, 10 tòa hiện ra u quang đại điện chính là cái này Hắc Vân Miếu hệ tâm. Ngọc Hiểu Cương lão cẩu nhận tức độ, cũng là dựa vào trong cõi u minh cảm ứng đối Vương Diệu nói, khắc khắc, Vương Diệu, cái kia cẩu nhật liền tại nơi đó. Vương Diệu lơ lửng trên không, nhìn qua, bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí. Ầm. Không gian xé rách. Đã thấy 10 tòa hạch tâm đại điện tựa như sống lại, u quang đại thịnh, nặng nề sền sệt huyết sắc ma trường nháy mắt bốc lên, vô số trương đỏ tươi mặt quỷ chồng chất lên nhau. Huyết quang dày đặc, núi non trùng điệp, không biết có bao nhiêu tầng. Cắt chém thế giới chạm kích vạch tại huyết sắc ở giữa, giống như là chui vào thâm nguyên. Huyết sắc chỉ là mơ hồ dung chuyển một cái, nổi lên một vòng gợn sóng, liền ổn định lại. Ồ, nhìn xem cái này Hắc Vân Miếu hạch tâm, Vương Diệu trong mắt vạch qua dị sắc, đối Ngọc Hiểu Cương nói, "Lão Ngọc, ngươi nói ngươi là đàn khí trận phù đại tông sư, nói cũng thực không tồi, cái này chuyển thừa chi địa có chút ý tứ, trong trận có trận, bên ngoài tầng này phá, bên trong còn khảm không ngờ tam thập tam trọng sáo sáo đại trận." Hắn nhìn qua liền phân tích ra đại trận mấy phần tinh diệu, chín vị nguyên anh thi khôi là ma hùng, tự thành trận cơ, không giả bên ngoài cầu, liền địa mạch đều không cần cậy vào, vòng vòng đan sen, từng trận bảo vệ. Trận pháp rõ ràng là tứ giai cấp độ, trận cơ cũng chỉ là chút khí tức suy yếu nguyên anh, thi công chi phí thấp, lại dựa vào huyền diệu thiết kế có thể phát huy ra ngũ giai trận pháp uy năng, coi như dùng phá mạch châu đập lên hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Âm thần giới bên trong, Cương sư phụ tham lam ngửi ngửi cái kia đồng căn đồng nguyên tàn hồn hương vị, bù đắp tàn hồn đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn, toàn bộ hồn đã là vội vã không nhịn nổi. Hắn nhìn xem chỗ này đại trận, trong lòng oán hận không thôi. Ngọc Hiểu Cương a Ngọc Hiểu Cương, ngươi vì cái gì nếu là đan khí trận phù đại tông sư đâu? Làm nhiều như thế con quấn quấn không biết người tại dạy vào cái gì sức lực, phân đồng dạng đồ vật, để lão tổ dứt dứt khoát khoát đem ngươi ăn hết không tốt sao? Hắn đoán hận nói, Vương Diệu, lão tổ là trận đạo đại tông sư, cái này phá trận, lại nhìn lão tổ như thế nào phá nó. Ngọc Hiểu Cương tập trung tinh thần, hồn lực lộ ra, nghiên cứu một hồi trận pháp này, chỉ cảm thấy con quấn quấn phức tạp quỷ quyệt, có hơi phiền phải a. Hắn lao mắt hiện lên mờ mịt, không nhịn được lúng túng nói, khụ khụ, Vương Diệu à, lão tổ hôm nay trạng thái không quá tốt, hảo đồ đệ, vẫn là ngươi tới đi. Có lẽ là dã cương ký ức càng nhiều hơn một chút. Trận đạo tạo nghệ muốn vượt qua nuôi trong nhà cường tử không ít, cương sư phụ cảm thấy chính mình không trúng. Nhưng hắn linh cơ khẽ động, quyết định dùng chính mình hiếu đạo đánh tan giã cương trận đạo. Lại trạng thái không tốt. Vương Diệu cười nhạo một tiếng, trong mắt đạo vận tiêu tán. Vừa vận hắn cũng tại quan sát trận này, này nháy mắt công phu, cái kia phức tạp quỷ quyệt, có thể để hóa thần đại năng cũng nhức đầu khảm hợp đại trận, trong đó hoạch tâm tiết điểm, lưu chuyển quy luật, năng lượng đầu mối then chốt đều đã bị hắn lĩnh hội hoàn thành, tất cả ảo diệu nhưng tại ngực. Tìm tới. Loại này ỷ vào trận đạo tạo nghệ kỹ thuật cao siêu loại hình đại trận, dựa vào huyền diệu thiết kế đạt tới tuyệt cường uy năng, nhưng cả tòa đại trận bị nhìn thấu sau đó lại không được, còn lâu mới có được những cái kia đơn giản thô bạo đắp tài liệu trận pháp đến khỏe mạnh. Vương Diệu thậm chí liền thiên ma chân trương đều không cần vận dụng. Chanh, chập ngón tay như kiếm, lại xuất hiện kiếm quang, lấy kiếm khí điểm rơi làm trung tâm, cái kia nặng nề sền sệt huyết sắc đột nhiên du lên, ma trướng giống như là bị điểm tử huyệt, từng đạo giữ tận vết dạn lan tràn quyết tán, tiềm ẩn tại đại điện chỗ sâu, hình thành trận cơ chín vị nguyên anh cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, vòng vòng đan sen cân bằng bị đánh vỡ, từng trận bảo vệ tuần hoàn bị cắt đứt. Xoẹt. Giang giác. Một tầng ánh sáng ghi chép không kịp bản thân chữa trị, liền bị theo sát phía sau đạo thứ hai, đạo thứ ba kiếm khí triệt để xé rách. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một tầng, hai tầng, tầng ba. Vương Diệu tay áo nhẹ nhàng, vung ra kiếm khí như mây như mưa, tầng tầng lớp lớp huyết sắc trận pháp lồng ánh sáng giống như bị đập nát vỏ trứng, liên tiếp không ngừng nổ tung sụp đổ, hóa thành đầy trời đỏ tươi điểm sáng. Bất quá giây lát, bên ngoài hai tòa hạch tâm đại điện u quang đã triệt để dập tắt, điện thân thể sụp xuống vỡ vụn, hóa thành phế tích, trong đó cất giấu hai đạo nguyên anh hoàn toàn tán loạn. 33 trọng liên hoàn trận đã bị để lộ 1/5. Đại trận hạch tâm bị hao tổn, tầng tầng trận pháp liên tiếp bể tan cảnh. Trung tâm nhất cung điện kia mái vòm cũng bị tiêu tán lăng lệ kiếm khí bén ra một góc, lộ ra một tòa huyết sắc tế đàn. Chính giữa tế đàn, lơ lửng một đoàn ảm đạm mơ hồ hồn quang, hồn quang hạch tâm bao phủ một cái đen nhánh cổ phát chiếc nhẫn. Lại một cái âm thần giới. Trong giới chỉ, chính là hồn thể thụ trọng thương, rơi vào hỗn loạn hôn mê dạ cương. Ách a. Giờ phút này, liên lụy nguyên anh hồn nô trận pháp vỡ vụn, hắn cuối cùng bị bừng tỉnh, vận dụng hồn quang nỗ lực ngưng tụ, hiện lộ ra một tia cực kỳ yếu ớt thanh tỉnh ý chí. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy bên ngoài cái kia đang bị tầng tầng bóc ra, cấp tốc sụp đổ thủ hộ đại trận, cùng với cái kia để hắn tuyệt vọng kim đan chân nhân. A! Dã Cương phát ra kêu thê lương thảm thiết, lão tổ 33 u hồn đại trận. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể? Cái này mới bao lâu? Làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian liền bị phá? Lão tổ thế nhưng là trận đạo đại tông sư a. Dã Cương tàn hồn khó có thể tin, đột nhiên cái kia hồn quang chỉ trệ, cái kia tia ý chí thanh tỉnh giống như là nhớ ra cái gì đó, hận ý ngập trời gào thét, đúng rồi. Tên Vương Bắt Đạn kia cũng là Ngọc Hiểu Cương, tên Vương Bắt Đạn kia cũng là trận đạo đại tông sư. Cái kia cũng không đúng. Cho dù biết nguyên lý, trận pháp này biến hóa ngàn vạn, vòng vòng đan sen, phá trận cần thời gian thôi diễn sinh ra biến hóa. Làm sao có thể nhanh như vậy liền bị nhìn thấu? Nhìn xem thoi thóp Dã Cương tâm tính nổ tung, cương sư phụ khặc khặc cười to, kiệt kiệt kiệt, cái gì cầu thí trận đạo đại tông sư? Hiếu đạo đại tông sư mới là tối cường. Đồ chó hoang Ngọc Hiểu Cương, ngươi cái này vạn năm trận đạo tạo nghệ lại làm sao so được với lao tổ Đồ Nhi ngoan 2 năm rưỡi mồ hôi cùng cố gắng. Hiếu đạo mới là tối cường. Ngọc Lao Ma nỗ lực thanh tỉnh ý thức lộ rõ mờ mịt cũng không hiểu, sau đó cảm xúc lại hóa thành sợ hãi, trơ mắt nhìn Vương Diệu đem một tầng lại một tầng đại trận bóc ra. Cạch cạch cạch, huyết sắc ma trướng lại vỡ nát mấy tầng, chỉ còn lại cuối cùng 2 tầng ánh sáng còn tại nỗ lực chống đỡ. Dã Cương nhìn qua rơi vào tuyệt cảnh Dã Cương kích động không thôi, giống như là lập tức sẽ ăn đến ra sức cầu. Trận. Lúc này dị biến nảy sinh. Ô Mộc Nhai trên không hư không từng trận ba động, 12 đạo tản ra bàng bạc ma uy thân ảnh, xé rách không gian, thuấn di mà tới. Bọn hắn khí tức nối thành một mảnh, gió lạnh rít gào, ma vân che kín mặt trời. Kinh khủng linh áp nháy mắt đem toàn bộ Ô Mộc Nhai khu vực hạch tâm bao phủ, giống như 12 tòa ma sơn ầm vang đè xuống. Minh Ngục Tông 12 vị nguyên anh trưởng lão, dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng chạy tới. Hắc Vân Miếu bên ngoài, từng vị kim đan chân nhân nhìn xem đột nhiên giáng lâm 12 vị chân quân, đều là tim đập loạn. Làm sao sẽ dạng này? Đầu tiên là một người điên phá vỡ truyền thừa đại trận, lại có nhiều như vậy lão quái giáng lâm, Ô Mộc Nhai đột nhiên liền hóa thành phong bạo vòng xoáy. Tiên Minh Thất Nhân Tổ cũng là tái sinh kinh ngạc, Triệu Nguyên Cương toàn thân đều có chút phát run. Hắn ở trong lòng gào thét, cái này Hắc Vân Miếu truyền thừa vậy mà dẫn tới nhiều như thế chân quân. Nơi này đại bí mật, đại bảo bối đoán chừng vượt mức bình thường, chẳng lẽ là hóa thần cơ duyên? Không, thậm chí càng cao. Cái kia nơi trọng yếu hồn quang hẳn là nơi này đại cơ duyên. Đại ca, ngươi nhanh lên tới a. Ân. Quả nhiên, truyền thừa trận pháp đã phá. 12 vị Minh Ngục Tông trưởng lão ở nửa đường liền tiếp đến thông tin, lẫn nhau kết trận cùng nhau xê dịch, đi đường càng nhanh một điểm. Lúc này giáng lâm, bọn hắn thần thức như biển gầm lay lướt qua, đem tất cả tin tức đưa vào thức hải. Bể tan cảnh cung điện, tiêu tán trận pháp linh quang, tế đàn bên trên đoàn kia một quang, cùng với đứng tại tế đàn phía trước, quanh thân phun ra nuốt vào kiếm khí áo lam thiếu niên. Một màn như thế, để khí thế bùng hổ chạy tới 12 vị ma quân cùng nhau khẽ giật mình. Vốn cho rằng là mặt khác tiên tông ma môn cũng đã nhận được tin tức cái này tranh đoạt tàn hồn, không ngờ tới liền một người này, duy nhất người cạnh tranh chỉ là một tên kim đan tu sĩ. Nhưng tế đàn bên trên đoàn kia hồn quang tản ra thần hồn ba động, đốt lên trong lòng bọn họ tất cả tham lam. Đó phải là huyết ma lão tổ nói tuyệt thế lao đang đi. Tham lam áp đảo trong lòng một ít lo nghĩ, những cái kia nguyên anh chân quân chỉ là có chút do dự một chút, liền không do dự nữa. Thật can đảm, chỉ là kim đan sâu kiến cũng dám ngấp nghé nơi đầy cơ duyên. Ta nhìn ngươi là tẩu hỏa nhập ma rơi vào ma đạo, như vậy tà ma nên giết. Hắc bạch ma quân lạnh giọng quát chói tai, cách nhau ngàn trượng bấm tay một điểm, tiên quang mang theo cực hạn tà khí, hóa thành bạch cốt cự trảo, từ trên trời giáng xuống. Khanh khách, vị này kim đan tiểu hữu ngược lại là dung mạo xinh đẹp, cũng thật sự là dám tranh dám cướp đâu, bực này hắc thiên cơ duyên cũng dám đưa tay. Đáng tiếc vận khí kém chút a, đời sau nhớ tới cảnh giác cao độ đây. Xích Luyện tiên tử nụ cười quyến rũ, môi đỏ khẽ mở, phun ra xanh biết độc hỏa, hỏa diễm đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng độc long, xé rách trường không. Động thủ, cầm xuống tàn hồn. Hoàn Nguyên Anh lão quái một trường gỗ ra, sền sệt huyết quang ngưng tụ thành che trời cự trường, huyết tinh gay mũi, chỉ tay đều có thể thấy rõ ràng, hướng về Vương Diệu cùng tế đàn phủ đầu chụp xuống. Còn có ma quân tế ra bản mệnh ma bảo, vạn hồn phiên bay phất phới, vô số oan hồn kêu to hóa thành che trời mây đen. 12 vị nguyên anh đều hướng Vương Diệu chào hỏi, cũng có âm thầm so tài ý tứ, muốn trước hắn người phía trước tranh đoạt đến đoàn kia một vang, không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Vâng. Trong chốc lát, ma diễm phần tiên, huyết hải bốc lên, âm trầm xiển xích ngang trời, huyết quang như muốn che trời, bạch cốt cự trảo muốn đem thương khung xuyên phá, oan hồn hắc phong gào thét cả quét. 12 vị nguyên anh lão ma thi triển thủ đoạn, mục tiêu nhắm thẳng vào tế đàn hồn quang. Đủ loại khủng bố thần thông, đan vào thành một mảnh hủy diệt tử vong chi võng, Ô Mộc Nhai nháy mắt biến thành chiến trường tận thế. Ma bảo ngang trời, thần thông luận vũ, kinh khủng linh năng ba động tựa như muốn đem thiên địa chấn bỡ. Đại thần đấu pháp, lâu la gặp nạn. Cách những cái kia nguyên anh lão ma lần cận kim đan tu sĩ, tại bọn họ xuất thủ nháy mắt liền bạo thành huyết vụ đầy trời. Cái này kinh khủng hủy diệt dòng lũ cũng để cho vừa vặn chạy trốn tới vòng ngoài Ngô Trần, Triệu Nguyên Cương đám người hồn phi phách tán. Ngô Trần điểm ra mấy chục tấm phù lục, vẫn cảm giác tử vong ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Triệu Nguyên Cương liều mạng thôi động tất cả có thể tiến hành pháp bảo phòng ngự hoặc là đạo thuật, uy giáp pháp bảo tăng tới lớn nhất ngăn tại trước người, thanh đồng cổ thuẫn điên cuồng xoay tròn. Trong lòng hắn chỉ còn lại cuồng loạn gào thét, đại ca ngươi mẹ nó mau tới a. Mà ở vào cái này hủy diệt phong bạo trọng yếu nhất, trung ương nhất Vương Diệu, nhìn xem những này tựa hồ cũng là đến tranh đoạt ra cương ma đạo sâu kiến, nhìn xem cái này đẩy trời đánh xuống ma bảo thần thông hủy diệt dòng lũ, hơi ngẩn ra. Sau đó khóe miệng của hắn phủi một cái. Chỉ là đất cát.